Chương 497, đi nhầm 332, đại chương bổ canh, chương 497, đi nhầm 332, đại chương bổ canh, Giao Chỉ Vương Mẫu nghe được Như Lai Phật Tổ, khẽ bước cằm, ánh mắt từ Vũ Khúc Tinh Quân trên thân đảo qua, mở miệng nói, "Bệ hạ, phương Tây Phật giáo và đạo giáo nói có lý." Nói xong, Giao Chỉ Vương Mẫu ánh mắt lướt qua dưới thềm Vũ Khúc Tinh Quân, trong mắt hàn mang lóe lên, khẽ hé môi xuống nói, "Thần tiên động tình, tam giới không yên. Thần tiên động muốn, tam giới khó có thể bình an. Bây giờ, Đông Hoa sự tình còn chưa hoàn toàn lắng lại, nếu là không thêm vào trùng điểm trừng trị, chỉ sợ là ở thiên giới hãm không được cố này nhớ trần tục chi phong. Cứ thế mãi, thiên đình uy nghiêm ở đâu, tam giới trật tự lại nên như thế nào giữ gìn?" Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên đài cao, chuỗi ngọc trên mũ miệng lay nhẹ, vàng rực chiếu mặt, nghe vậy cau mày, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng là mở miệng, "Người tới, đem Vũ Khúc Tinh Quân áp lên trạm tiên thai, chém đầu răng chúng, lấy chính trời cương, chấn nhiếp tam giới. Này gió không thể giải, này lệ không thể mở." Vũ Khúc Tinh Quân nghe vậy, sắc mặt như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hai chân mềm nhũn, cơ hồ co quắp ngã xuống đất. Hắn nhìn về phía đại điện chỗ sâu, Đấu Mẫu Nguyên Quân thân ảnh đang lượn lờ trong mây mù như ẩn như hiện, tựa như người chết chìm trông thấy gỗ nổi. Vũ Khúc Tinh Quân trong mắt tràn đầy cầu cứu chi ý, khàn giọng hô, "Mẫu thân cứu ta." Hải Nhi biết sai rồi. Thiên đình tuy là tiên gia thánh địa, nhưng cũng khó thoát nhân gian thế tục chi tệ. Nhân gian có đi cửa sau cá nhân liên quan thiên đình cũng có đi cửa sau quan hệ thần. Nơi có người, liền có giang hồ. Có giang hồ chỗ, liền có phân tranh cùng tính toán, liền có quần quận sóng ngầm, quy tắc ngầm hình hành. Loại chuyện này, làm sao có thể ngăn chặn được? Ngọc Đế nghe vậy, nhìn về phía Đấu Mẫu Nguyên Quân, trong ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm cùng suy tính, mở miệng nói, "Đấu Mẫu, ngươi cho rằng đâu?" Đấu Mẫu Nguyên Quân than nhẹ nhất thành, sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Nàng khẽ không người, thanh âm trầm thấp, "Thần không biết dạy con, khiến Vũ Khúc Tinh Quân phạm phải lớn như thế sai. Hết thệ nhưng bằng bệ hạ xử trí, thần không một câu oán hận. Chỉ mong bệ hạ có thể mở một mặt lưới, lưu hắn một mạng, để hắn có cơ hội hối cải để làm người mới. Thần vô cùng cảm kích, sẽ làm toàn lực phụ tá bệ hạ, là trời đỉnh cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Ngọc Đế nhìn xem Đấu Mẫu Nguyên Quân kia thành khẩn thái độ, cùng câu kia thần vô cùng cảm kích, sẽ làm toàn lực phụ tá bệ hạ không khỏi hài lòng gật gật đầu. Thiên đình hệ thống rắc rối phức tạp, Đấu Mẫu Nguyên Quân thân là quần tinh chi mẫu, thống ngự chu thiên tinh thần, đấu bộ quần tinh ác sát đều nghe hiệu lệnh, thế lực khổng lồ. Sau lưng của nàng, đứng đây chính là toàn bộ đấu bộ. Thậm chí tại tứ đế bên trong, Câu Trần Thiên Hoàng đại đế, Tử Vi Bắc Cực đại đế cũng cùng Đấu Mẫu Nguyên Quân quan hệ không ít. Có thể nói, một cái Đấu Mẫu Nguyên Quân phía sau, chính là gần phân nửa thiên đình chiến lực. Lần này Đông Hoa Đế Quân phản thiên, thiên đình mặc dù toàn lực ứng đối, nhưng cũng hao phí rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên, thậm chí còn đi phương Tây Linh Sơn mời đến Như Lai Phật Tổ tương trợ, mới lắng lại việc này. Nếu là Đấu Mẫu Nguyên Quân cùng toàn bộ đấu bộ có thể xuất thủ tương trợ, sao lại cần phiền toái như vậy? Nếu là có thể dùng một cái Vũ Khúc Tinh Quân tính mệnh, đổi lấy Đấu Mẫu Nguyên Quân ủng hộ, kia không thể nghi ngờ là rất có lợi. Về phần Thiên Đồng Nguyên Soái, mặc dù là thân tín của mình, nhưng là so sánh Đấu Mẫu Nguyên Quân mà nói, giá trị liền lộ ra không có ý nghĩa. Thế gian này người và sự việc đều có cái giá. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Đồng Nguyên Soái, ai giá cao hơn? Ngọc Đế trong lòng tự có so đo. Hắn có chút nước mắt, thanh âm lạnh lẽo, "Người tới, đem Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Đồng Nguyên Soái cùng nhau áp ra, trọng trách 2000 truy, biếm hạ phàm ở giữa đi thôi. Để bọn hắn nếm thử luân hồi nỗi khổ, mới biết thiên quy không thể phạm." Cái này, chúng tiên nghe vậy, đều là quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Cái này 2000 truy chi hình, đủ để đem một thân tiên cốt đánh cho vỡ nát, đạo hạnh tơ tán, lại biếm hạ phàm ở giữa, chính là lại vào luân hồi nỗi khổ, nhiều năm đạo hạnh cùng khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại, Vũ Khúc Tinh Quân là cường bạo chưa thỏa mãn tuy khoan dung tội chết, nhưng tội sống khó tha, thụ này hình phạt, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. So sánh Vũ Khúc Tinh Quân, Thiên Đồng Nguyên Soái tuy là động phàm tâm, nhưng hành vi so sánh Vũ Khúc Tinh Quân, khẳng định là muốn nhẹ một chút, vậy mà cũng thụ này trọng phạt, thật là khiến người thổn thức. Hàng Nga tiên tử nghe vậy, trong lòng căng thẳng, đội vàng vì Thiên Đồng Nguyên Soái cầu tình, bệ hạ, Thiên Đồng Nguyên Soái quả thật một mảnh hảo tâm, gặp ta chịu đựng, mới đứng ra xuất thủ tương trợ. Còn xin bệ hạ có thể từ nhẹ xử lý. Trên đài cao, Ngọc Đế nghe vậy, nét miệng lên một vòng thâm ý, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Hằng Nga, chậm rãi thì thầm, dưới ánh trăng hoa quế bóng cây dao, người hẹn hoàng hôn tình khó tiêu. Tiên tử ngọc dung nhiều thanh diệu, thiên đồng tình hãm khó từ trốn. Đây là Thiên Đồng Nguyên Soái đưa cho ngươi thơ. Hằng Nga, xem ra ngươi quả thật bị đùa giỡn đến cam tâm tình nguyện a. Bệ hạ, ta. Hằng Nga tiên tử nghe được Ngọc Đế chi ngôn, sắc mặt trong nháy mắt như sương tuyết trắng bệnh, hàm răng cắn chặt môi dưới, không dám tiếp tục thổ lộ đôi câu vài lời. Trong nội tâm nàng rõ ràng, như lại vì Thiên Đồng Nguyên Soái giải thích được câu, đó chính là ngồi vững giữa hai người có tư tình. Đến lúc đó, mình sợ cũng phải bị biếm hạ phàm trần, thủ kia luân hồi nỗi khổ. Thiên Đồng Nguyên Soái gặp Hằng Nga tiên tử lại ngự tiền không để ý tự thân an nguy, liều chết xin tha cho hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Có Hằng Nga tiên tử lần này tình nghĩa, hắn ra sức đánh Vũ Khúc Tinh Quân, cho dù thụ này trọng phạt, cũng thấy đáng giá. Kỳ thật, y theo thiên quy, hắn nếu chỉ là lén xông vào nữ tiên quê cát, tuy có sai lầm, nhưng tội không đến tận đây. Nhưng hôm nay, Ngọc Đế đem hắn cùng Vũ Khúc Tinh Quân phán hình phạt không kém bao nhiêu, hắn lòng dạ biết rõ, Ngọc Đế đây là vì trấn an Đấu Mẫu Nguyên Quân, hoặc là nhờ vào đó lôi kéo Đấu Mẫu Nguyên Quân. Dù sao, hắn đem Đấu Mẫu Nguyên Quân nhi tử kém chút đánh chết, cánh tay đều chặt xuống. Hắn Thiên Đồng Nguyên Soái đây đã là cùng Đấu Mẫu Nguyên Quân kết tử án. Thiên Đồng Nguyên Soái ở trong lòng không khỏi than thở nói, đế vương vô tình a. Bởi vì cái gọi là gần đua như gần gọn, hơi không cẩn thận liền có họa sát thân. có giá trị thời điểm, thiên đình không người thời điểm, đế vương tự nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Nhưng khi thiên đình có khối người thời điểm, giá trị của ngươi liền bị rút nhỏ. Làm ngươi lại phạm sai lầm, cần nghiêm trị răn đe lúc, chính là chim bay tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn thời điểm. Dùng hắn thiên đồng nguyên soái bị giáng chức đem đổi lấy đấu mẫu nguyên quân ủng hộ, cái này có lẽ chính là hắn thiên đồng nguyên soái đối với ngọc đế sau cùng giá trị đi. Nghĩ đến đây, thiên đồng nguyên soái trong lòng không khỏi một trận bi ý, qua nhiều năm như vậy, hắn đối ngọc đế cũng còn tính là trung thành tuyệt đối, nơm nớp lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn là sai thanh toán. Cái này tam giới, từ xưa đến nay, bạc mệnh xưa nay không chỉ là hồng nhan giai nhân, còn có trung lương chi sĩ. Thiên đồng nguyên soái cố nén trong lòng bi thống, chậm rãi đứng dậy, hướng ngọc đế cung cung kính kính làm một đại lễ, thanh âm trầm thấp mà kiên định, bệ hạ, thần đi. Ngọc đế có chút nước mắt, ánh mắt đạm mạc, khoát tay một cái nói, đi thôi. Thiên đồng nguyên soái lại nhìn về phía Hằng Nga tiên tử, trong mắt tràn đầy áy náy cùng áy náy, nói xin lỗi, tiên tử, đây đều là chính thiên đồng một lòng say mê, tương tư đơn phương thôi. Nếu có tổn hại tiên tử danh dự, thiên đồng thực sự hổ thẹn. Hắn đây là tại chủ động cùng Hằng Nga tiên tử phủi sạch quan hệ, để tránh Hằng Nga tiên tử danh dự bị hao tổn, bị thiên giới chúng tiên chỉ trỏ. Dù sao thiên phi sông nghiêm, nhân luôn đáng sợ, một năm 360 ngày, rét cắt ra cắt thịt nghiêm bức bách. Hắn thực sự không đành lòng để Hằng Nga tiên tử bởi vì hắn phải chịu liên lụy. Hằng Nga tiên tử nghe vậy, chỉ hơi hơi trong mắt, cũng không ngôn ngữ. Thiên đồng nguyên soái cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Hằng Nga tiên tử, ánh mắt kia đã bao hàm quá nhiều tình cảm, có quyến luyến, có không bỏ, cũng có quyết tuyệt. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại phóng ra đại điện, đem thiên đồng ấn xuống đi. Trương Linh Quan nhất thanh quát chói tai, tự có một đám chấp pháp linh quan như lang như hổ cùng nhau tiến lên, đem thiên đồng nguyên soái bao bọc vây quanh, áp giải hướng hành hình chi địa mà đi. Cái này 2000 tiên truy chi hình, quả thật thiên giới cực hình số 1. Dù sao như tôn ngộ không như vậy, có được kim cương bất hoại chi thân, đao thương bất nhập thần thông giả, cuối cùng chỉ là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường thần tiên, chớ nói 2000 tiên truy, chính là trăm truy phía dưới, cũng khó đảm bảo tính mệnh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. 2000 tiên truy như mưa to gió lớn hung hăng đánh xuống, thiên đồng nguyên soái bị đánh đến da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra, xương cốt như muốn bẻ gãy, thoi thoát, một thân tiên thai cơ hồ đều bị đánh xấu. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối gắt gao cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, cố nén kịch liệt đau nhức, không phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Kia quật cường bộ dáng, làm cho người động dung. Sau đó, một đám chấp pháp linh quan lại áp lấy Vũ Khúc Tinh Quân tới. Đồng dạng, cũng là trùng điệp 2000 tiên truy đánh xuống. Vũ Khúc Tinh Quân ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi bực này khổ sở, lập tức hô to gọi nhỏ, kêu cha gọi mẹ, mẫu thân cứu ta. Mẫu thân của ta là đấu mẫu nguyên quân. Các ngươi điểm nhẹ đánh, nếu là làm hỏng ta, mẫu thân của ta sau đó thanh toán, tuyệt không tha cho ngươi. Kia thê thảm bộ dáng, cùng lúc trước ngang ngược cản rỡ hắn tưởng như hai người. Thiên giới, kia mở mịt mà uy nghiêm chi địa, có một đài tên là Biếm Tiên Đài. Biếm Tiên Đài còn gọi là Rơi Tiên Đài, chính là thiên giới biếm tiên chỗ. Bị giáng chức thần tiên, sẽ bị tước đoạt thần tiên tiên tịch, từ đây thoát ly tiên ban, một lần nữa rơi vào lục đạo luân hồi, kinh lịch thế gian cực khổ. Biếm Tiên Đài bởi vì biếm chính là thần tiên, cho nên ở thiên giới đã nhận qua hình. Thần tiên tiên tịch cũng không quyền sở hữu phủ quản hạt. Cho nên, từ Biếm Tiên Đài chỗ bị giáng chức thần tiên, không xuống đất ngục, mà là nối thẳng địa phủ luân hồi thông đạo. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. 2000 tiên truy chi hình đã đánh xong, mỗi một truy đều giống như trọng truy trong lòng. Thiên Đồng Nguyên Soái mặc dù thân chịu trọng thương, lại vẫn ngông nên kiên cường, sống lưng thẳng tắp. Thiên hà bờ sông, Biếm Tiên Đài chỗ, âm phong trận trận, giống như có vô số oan hồn tại khóc ròng, thanh âm kia thê lương ai oán, như khóc như tố, làm cho người dù mình, phảng phất đưa thân vào u minh trong địa ngục. Một đám chấp pháp linh quan diện sắc lạnh lùng, như hung thần ác sát xuống lại tới, đang muốn đè ép Thiên Đồng Nguyên Soái tiến lên, muốn đem hắn vô tình bước xuống Biếm Tiên Đài. Mắt thấy đến Biếm Tiên Đài, Thiên Đồng Nguyên Soái đột nhiên thoáng dây rủa, thân hình như mãnh hổ xuất lồng bộc phát ra lực lượng cường đại, lại tránh ra kia một đám chấp pháp linh quan trói buộc. Thân hình hắn lảo đảo một chút, lập tức ổn định thân hình, cười lạnh nói, đều đừng đụng ta, ra môn chính ta đi. Nguyên Soái, Nguyên Soái. Đúng lúc này, Thiên Đồng Nguyên Soái bên hai, đột nhiên truyền đến một trận nhu hòa mà thanh âm nội vàng, tựa như tiếng trời, tại cái này âm trầm kinh khủng Biếm Tiên Đài chỗ, lộ ra phá lệ dễ nghe, giống như một đạo nắng ấm xuyên thấu vẻ lo lắng. Hằng Nga tiên tử. Thiên Đồng Nguyên Soái có chút ghé mắt, chỉ gặp Hằng Nga tiên tử đổi lại một bộ mới tinh vũ y, nàng rút đi ngày xưa kia trắng thuần phi bạch, đổi lại hỏa hồng nhẹ tiêu quấn cánh tay, kia hồng trang tươi đẹp như lửa, đúng như thiêu đốt dáng chiều, đem toàn bộ âm u Biếm Tiên Đài đều chiếu rọi đến sáng rỡ, cùng lúc trước kia một thân màu trắng đổ tang tưởng như hai người. Thời khắc này nàng, tựa như một đóa nở rộ tại đám vân hoa hồng đỏ, đẹp đến mức rung động lòng người, làm lòng người say thần mê. Cảm ơn ngươi hôm nay xuất thủ cứu Hằng Nga. Hằng Nga tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, như liễu rủ trong gió chuyển đến Thiên Đồng Nguyên Soái trước người, doanh doanh cúi đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng áy náy. Ánh mắt kia, hình như có thiên ngôn bản ngữ, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Thiên Đồng Nguyên Soái nhìn trước mắt vị này hắn một mực yêu mà không được xinh đẹp giai nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thiên Đồng Nguyên Soái đắng chát cười một tiếng, nói: "Hằng Nga tiên tử, ta minh mạch, kỳ thật cho tới nay đều là ta quấy rầy, đều là ta si tâm vọng tưởng, lúc này mới mang cho ngươi tới rất nhiều bối rối. Một mực không cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Hôm nay từ biệt, thiên nhân vĩnh cách, sợ không còn gặp nhau, tiên tử sau đó cũng có thể rơi cái thanh tịnh. Tiên tử, ta đi." Nói xong, Thiên Đồng Nguyên Soái liền muốn thả người nhảy xuống Biếm Tiên Đài. "Nguyên Soái." Hằng Nga tiên tử trong mắt lệ quang lấp lóe, thanh âm mang theo một tia nghẹn nào, "Hằng Nga đưa tiễn ngươi." Lời còn chưa dứt, hàng Nga tiên tử một thân hồng trang, đột nhiên ở trong mây nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng bước liên tục nhẹ xoáy, như linh động tiên hạc dương cánh, xoay tròn, nhảy vọt, mỗi một cái động tác đều vừa đúng. Chỉ gặp nàng eo nhỏ nhắn nhẹ xoay, giống như gió xuân phật liễu, cánh tay ngọc dương nhẹ, như thải điệp nhẹ nhàng. Đinh đương, đinh đương, đinh quang. Cổ tay ở giữa chuông bạc theo động tác len ken rung động, giống như trong núi thanh tuyển, thanh thủy êm hai. Hàng Nga tiên tử xoay người lúc, kia một bộ váy đỏ phun làm trùng điệp cánh hoa hồng, giống như chân trời hoa mỹ dáng mây, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nàng mũi chân chia xuống đất tóe lên ánh trăng ngưng tụ thành giọt sương, vẩy ra hàn lộ tại thiên bồng thiết giáp bên trên lóe ra nhỏ vụ băng hoa, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao, sáng chói mà ngắn ngủi. Một màn kia diễm sắc phá vỡ ngàn năm cô tịch, váy dài quần quận lúc hù dọa ngân hà nát sóng, lụa đỏ như rắn tin lướt qua thiên đồng nguyên xoáy trên khải giáp bàn long văn, giống như nói ly biệt quyến luyến. Nàng hằng Nga tại thiên đình cuối cùng chỉ là một cái ca cơ thôi, tựa như cùng kia bị cầm tù tại tơ vàng trong lồng chim chóc, cung cấp người giải trí chi dụng thôi. Lại có quyền phát ngôn gì đâu? Nàng chỉ có thể thay đổi đẹp nhất vụ y, lấy mình phương thức đặc biệt, đưa tiễn thiên đồng nguyên xoáy, biểu đạt một chút đối thiên đồng nguyên xoáy hôm nay cứu cảm tạ của nàng. Ha ha ha! Thiên đồng nguyên xoáy nhìn xem hằng Nga tiên tử tại trong mây mù nhẹ nhàng nhảy múa, kia tuyệt mỹ giang múa, tựa như một bức lưu động bức tranh, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Hắn đột nhiên si ngốc nở nụ cười. Cái này một khúc múa, là hằng Nga tiên tử chuyên môn vì hắn nhảy, dù là chỉ có một lần. Trận này làm bạn năm động, tại lúc này cũng rốt cục biến thành sự thật. Hôm nay, hằng Nga tiên tử vì hắn cong lưng. Cái này một vòng ánh trăng sáng, cuối cùng vì hắn thiên đồng tung xuống. Ngươi là muốn làm cả đời hèn nhát, hay là muốn làm một cái anh hùng, dù là chỉ có giờ khắc này? Đáng giá sao? Đáng giá. Vũ Y Thúy châm cài tóc, ca phất phới phiêu. Thiên cung, đám mây quang mang rượu. Yểu điệu tiên tử múa, tóc mai ảnh áo hương châm vượng dao. Thiên đồng nguyên xoáy nhẹ giọng ngâm tụng, đám chìm trong kia mỹ rượu dáng múa bên trong, phản phất thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Thiên hà bờ sông, biển mây cuồn cuộn thành nhịp trống, thiên hà sóng cả giống như tiếng đàn. Hàng Nga tiên tử chân trần đứng ở ngân hà bên bờ, một bộ hồng trang bị sương đêm thấm đến càng thêm tiên diễm bất át, như một đóa mang lộ hoa hồng đỏ, hiểu diễm mà thêm mỹ. Thiên cung, đám mây quang mang lấp lánh, tỏa ra hàng Nga tiên tử yểu điệu dáng người. Phần gáy da thịt tại đỏ xa thấp thoáng hạ giống như mỡ đông, tản ra mê người quang trạch. Hồng tiêu váy dài như lưu hỏa đầy trời, lộ ra một nửa mỡ đông cánh tay, như là dương chi ngọc ôn nhuận. Nàng tóc mai ảnh áo hương, chân phượng chập chờn, giống như nói vô tận nỗi buồn ly biệt. Bạch hoa mở bốn mùa không tạng, châu quang tinh huy đem họa điện chiếu lên tươi sáng, giống như đang vì trận này ly biệt tăng thêm một vòng hoa mỹ sắc thái. Hàng Nga tiên tử chính là tam giới đệ nhất mỹ nhân, dưới ánh trăng hàng Nga dung nhan tuyệt mỹ, lại có ai có thể cùng tranh xinh đẹp. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều như thơ như họa, làm cho người say mê. Có lẽ rất nhiều năm về sau, hắn thiên đồng đối mặt trăng, nhìn vật nhớ người, vẫn như cũ sẽ nhớ kỹ một màn này. Thiên hà bờ sông, dưới ánh trăng hàng Nga, kia hồng trang giai nhân, kia nhẹ nhàng dáng múa, sẽ thành trong lòng của hắn vĩnh hằng hồi ức. Khe múa cuối cùng tất, hàng Nga tiên tử mũi chân điểm nhẹ mặt đất, chậm rãi thu thế, dáng người biển chuyển, tựa như một đóa nở rộ sau lại dần dần khép kín đóa hoa. Thiên đồng nguyên xoáy kinh ngạc nhìn qua nàng mũi chân chĩa xuống đất, vô ý thức đi nắm phiêu đến trước mắt hồng tiêu, lại chỉ bắt lấy một sợi sắp tán mùi hoa quế. Tiên tử, thiên đồng đi, chiếu cố tốt chính mình. Thiên đồng nguyên xoáy cuối cùng nhìn thoáng qua hàng Nga tiên tử, nay vừa đi chung quy là một vị tiên, một vị phàm, thiên nhân vĩnh cách, lại khó gặp nhau. Từng tại thiên đình đủ loại quá khứ, như ảo ảnh trong mơ trong đầu một vừa phù hiện. Thiên đồng, hàng Nga, các ngươi quả nhiên có tư tình. Các ngươi quả nhiên có tư tình, là các ngươi gài bẫy làm ta. Ta muốn đi ngự tiền cáo các ngươi, ta muốn đi cáo các ngươi. Bị một đám chấp pháp linh quan lôi kéo tới Vũ Khúc Tinh Quân, dương mắt nhìn thấy trước mắt cái này ly biệt chi cảnh, ghen ghét trong nháy mắt như mãnh liệt thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn diện mục vặn vẹo không còn hình dáng, hai mắt trừng tròn xoe, tơ máu dày đặc. Vũ Khúc Tinh Quân giờ phút này nhìn thấy cái này ly biệt một màn, càng là cảm giác đến chính mình suy đoán được chứng minh, rát cuống họng, khàn cả giọng la hét, "Thiên đồng, hàng Nga, ta muốn đi ngự tiền cáo các ngươi, nhất định phải để các ngươi đôi này gian phu dâm phụ trả giá đắt." Vũ Khúc Tinh Quân. Thiên đồng nguyên xoáy thấy thế, trong mắt lánh mang chợt lóe lên, ánh mắt kia giống như băng nhận sắc bén, thẳng tắp đâm về Vũ Khúc Tinh Quân. Thiên đồng nguyên xoáy trong lòng đối với hắn hận cực. Nhưng thiên đồng nguyên xoáy biết do Vũ Khúc Tinh Quân mẫu thân là đấu mẫu nguyên quân, kỳ thật không dễ làm hắn. Thậm chí, Vũ Khúc Tinh Quân cho dù bị giáng chức hạ phàm, chỉ cần tại thế gian khổ tu ngàn năm, Vũ Khúc Tinh Quân một lần nữa đứng hàng tiên ban cũng không phải là việc khó. Nhưng là hắn thiên đồng liền không nhất định. Không có cách nào. Đây cũng là trên trời có người chỗ tốt. Đại sự có thể thu nhỏ, việc nhỏ có thể hóa. Đương nhiên, nhìn về phía kia biếm tiên đài, thiên đồng nguyên xoáy trong đầu linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu như là cỗ sao trổi sẽ qua. Có lẽ đó là cái để hắn vạn kiếp bất phục cơ hội. Hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng ngân lệ, trong lòng âm thầm tính toán. Vậy liền để Vũ Khúc Tinh Quân tại cái này rơi vào phạm trần quá trình bên trong, triệt để mất đi cơ hội đông sơn tái khởi. Sau đó, Vũ Khúc Tinh Quân bị một đám chấp pháp linh quan bước xuống biếm tiên đài. Thiên đồng nguyên xoáy thấy thế, cũng là quyết nhiên thả người nhảy lên, chăm chú đi theo Vũ Khúc Tinh Quân, cùng nhau nhảy xuống kia sâu không thấy đáy biếm tiên đài. Thiên đồng nguyên xoáy, Vũ Khúc Tinh Quân, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Biếm tiên đài trong thông đạo, cuồng phong như giận thú gào thét lên, như muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Âm khí âm u, phản phất có vô số oan hồn tại thê lương kêu gào. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Đồng Nguyên Soái vậy mà tại hạ xuống quá trình bên trong lần nữa xoay đánh lên, bọn hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng, không ai nhường ai, mỗi một kích đều mang hết lửa giận cùng hận ý kia kịch liệt đánh nhau, như muốn đem lối đi này đều chấn động đến phá thành mà nhỏ. Cuối cùng, vốn nên rơi vào nhân đạo hai người, lại bởi vì lần này tranh đấu kịch liệt, chệ hướng nguyên bản quy tích. Bọn hắn như diều đứt dây, ở trong đường hầm loạn xạ phiêu đãng, cuối cùng một đầu chìm vào xúc sinh đạo. Vũ Khúc Tinh Quân đi nhầm con rùa thai, cũng chính là ba bà thai. Đại hắn lung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ thấu xương băng lãnh khí tức chăm chú bao khỏa, trung quanh là đặc dính đục ngầu nước bùn, tản ra gây mũi mùi hôi thối, hôn đến hắn như muốn hôn mê. Hắn đem hết toàn lực muốn mở to mắt, nhưng trước mắt cũng chỉ có một mảnh hỗn độn, thật giống như bị một tầng nặng nề tấm màn đen bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, giang giác nhất hành, Vũ Khúc Tinh Quân từ một cái vương bắt đạn bên trong phá xác mà ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ băng lãnh khí tức bao vây lấy, trung quanh là đục ngầu nước bùn. Vũ Khúc Tinh Quân ý đồ du động, lại phát hiện thân thể của mình trở nên bằng phẳng như bánh, tứ chi cũng biến thành ngắn ngủi mỏng mướt, mềm yếu bất lực, hành động chậm chạp mà vụ bè. Hắn biến thành một con bị vây ở vũng bùn bên trong thú bị nhốt, chỉ có thể ở trong nước bùn liều mạng dãy rủa lấy, mỗi một lần huy động mỏng mướt, đều chỉ có thể tóe lên mấy giọt đục ngầu nước bùn, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cái này làm người tuyệt vọng cảnh. Rất rõ ràng, hắn biến thành một con rùa, cũng chính là con ba ba. Không, không, không. Vũ Khúc Tinh Quân trong lòng bi phẫn đan sen, hắn nghĩ ngửa mặt lên trời bi thiết, tố nói mình không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng Vũ Khúc Tinh Quân hé miệng, lại chỉ có thể phát ra lộc cộc tiếng quái thiếu, nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Hắn là đã từng cao cao tại thượng tiên gia, bây giờ lại biến thành một con tại trong nước bùn dây rùa con rùa. 2025-06-18 tác giả, điểm mực kim tiền chương 498, thiên giới chiêu tài kim tiềm chương 498, thiên giới chiêu tài kim tiềm nhân giới. Tây Nưu Hạ Châu một góc, nơi nào đó mùi hôi cùng mùi tanh tưởi xen lẫn trong chuồng heo. Thiên Đồng Nguyên Soái tại trong lúc đần độn, ý thức như phá kén chỉ bướm, dần dần khôi phục. Trong chốc lát, toàn thân kịch liệt đau nhức như mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa đánh tới, phảng phất mỗi một tấc xương cốt đều bị trọng truy hung hăng đánh nát, sau đó lại lùng tung ghép lại với nhau, kia đau đớn toàn tâm thấu xương, thẳng vào sâu trong linh hồn. Loại này một lần nữa kinh lịch luân hồi thống khổ sở, cùng trời đỉnh kia lạnh thấu xương như đao lôi phạt hoàn toàn khác biệt. Lôi phạt mặc dù mãnh, lại như gió táp mưa rào, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mà cái này luân hồi nỗi khổ, lại sền sệt giống như nhược cây, chậm chạp ăn mòn, đúng như có vô số giòi bọ tại trong xương tủy nhúc nhích, gặm nuốt lấy thần hồn của hắn, thôn phệ lấy hắn tiên cốt, để hắn sống không bằng chết. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, giống như là cách tầng tầng nồng bụi. Thiên Đồng Nguyên Soái phí sức mấy mắt, ý đồ thấy rõ cái này thế giới xa lạ. Dần dần, ánh mắt rõ ràng. Hắn lại đưa thân vào một cái tràn ngập gây mũi mùi hôi thối trong chuồng heo. Bốn phía mặt đất lầy lội không chịu nổi nước bẩn chảy ngang, mấy cây cũ nát cọc gỗ co mèo, miệng gắng gượng chống cự kia đơn sơ đến cực điểm liều lĩnh. Mục nát cỏ cùng bài tiết vật hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành như thực chất hôi thối, hung đến hắn biết hầu căng lên, trong dạ dày như rời sông lấp biển, như muốn nôn mửa. Thử, 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 thử. Trong chuồng heo, liên tiếp heo con hừ tiếng kêu, tựa như vô số cây châm nhỏ, thẳng tắp vào màng nhĩ của hắn, nhói nhói lấy thần kinh của hắn. Những âm thanh này bén nhọn mà ồn ào, để hắn muốn là hỗn loạn suy nghĩ càng thêm bực bội. Thiên Đồng Nguyên Soái dễ dỗi lấy ý đồ đứng dậy, nhưng mà cô thân thể này lại trở nên cồng kềnh bụ bề, thật giống như bị rót đầy khối chỉ, môi động một cái đều gian nan bạt phần, phảng phất có ngàn quân lực tại trói buộc hắn. Cô thân thể này sớm đã không phải cái kia một bộ thân mang ngân giáp, bắp thịt của quận, uy phong lấm lâm thiên thần thân thể. Cồng kềnh cái bụng cơ hồ rủ xuống tới mặt đất, ngắn nhỏ tứ chi miệng gắng gượng chống cự tròn vo thân thể, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng mà ngã hạ. Thiên Đồng Nguyên Soái tại một chỗ nước tiểu hố cái bóng bên trong, cúi đầu nhìn xem mình bộ này xa lạ bộ dáng. Màu đen heo lông lộn xộn che đắp lên trên người, tại khe hở bên trong thậm chí có thể trông thấy phấn làn da màu trắng, bộ dáng kia xấu xí mà buồn cười. Đây rõ ràng là một đầu chưa đầy nguyện hắc chư tể. Mấy ngày trước đây, hắn vẫn là trưởng quản thiên hà 8 vạn thủy binh, hô phong hoán vũ, tiêu diêu tự tại, uy phong lấm lâm Thiên Đồng Nguyên Soái. Bây giờ, hắn lại lưu lạc đến tận đây, biến thành cái này chuồng heo bên trong một đầu mặc người chém giết xuất sinh, giờ phút này ngay cả ngẩng đầu đều cần dùng hết lực khí toàn thân, phảng phất cái này động tác đơn giản, đối với hắn mà nói, đều thành khó mà với tới hy vọng xa vời. Tiểu hắc heo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua chuồng heo bảng gỗ bên ngoài kia phiến xanh thẳm bầu trời, đám mây như bị xé nát sợi đồng, ánh nắng chướng mắt làm cho người khác choáng váng. Hừ hừ hừ. Tiểu hắc heo nghĩ muốn lên tiếng, nhưng phát ra lại là lẩm bẩm heo tiếng kêu. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe gặp cổ họng mình bên trong phát ra mơ hồ lẩm bẩm âm thanh, thanh âm kia khàn khàn mà trầm thấp, kinh động đến ngay tại buổi ăn một đầu lao mâu heo. Khò khè, khò khè, khò khè. Khò khè, khò khè, khò khè. Đầu kia xúc sinh chuyển qua che kín giữ mắt heo mặt, hướng hắn phát ra uy hiếp lẩm bẩm âm thanh, phản phất tại cảnh cáo hắn chớ có danh ăn. Thiên đỉnh. Tiểu hắc heo tự rêu giật giật khoe miệng, ở trong lòng âm thầm chảo phúng. Động tác này dẫn động tới trên mặt nếp nhăn, để hắn nhìn càng giống một đầu chân chính đồ con lợn. Cô, 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 cô. Từng đợt cảm giác đói bụng giống như thủy triều không ngừng mà tới, ăn mòn ý thức của hắn. Tiểu hắc heo nện bước tập tễnh bộ pháp, bước chân phù phiếm, vô ý thức chậm rãi đi hướng kia tản ra hôi thối heo ăn rãnh. Heo ăn trong máng. Thư nước rửa chén mặt ngoài nổi lơ lửng vài miếng mốc meo châu cám, dưới đây lắng đọng lấy không biết tên màu nâu cát bã, tản ra làm cho người buồn nôn mùi. Làm heo ủi miệng chạm đến đoàn kia ấm áp canh hôi lúc. Kiếp trước kiếp này ký ức đột nhiên như thiên hà chạy ngược, mãnh liệt mà đến, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn trông thấy bàn đào bữa tiệc, Quỳnh tương ngọc dịch tại đèn lưu ly bên trong lưu chuyển, tiên quang liễm diễm, chúng tiên nâng chén uống, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại tiên cung bên trong, trông thấy hàng nga váy dài tung bay, nâng lên mùi hoa quế thấm vào ruột gan, nàng kia tuyệt mỹ dung nhan cùng nguyện chuyển răng múa, từng để tâm hắn động không ngừng. Hắn trông thấy Vũ Khúc Tinh Quân mặt mũi bặm mẻo, tại biếm tiên đài nhẹ răng cười, tiếng cười kia phảng phất còn ở bên tai quanh quẩn. Đây hết thảy, cuối cùng đều hóa thành giờ phút này trong lỗ mũi làm cho người buồn nôn siêu vị, như cùng một thanh đem lưới dao, nhói nhói lấy thần kinh của hắn. Heo trong chậu được lấy tản ra canh hôi vị heo ăn, nhưng lại là hắn bây giờ duy nhất đồ ăn. Ha, ha, ha. Tiểu hắc heo dưới đáy lòng phát ra vài tiếng cười khổ, chuyện cũ trước đây, chuyện xưa như sương khói, những cái kia từng tại tiên giới huy hoàng cùng vinh quang, giờ phút này đều như ảo ảnh trong mơ tiêu tán. Hắn cuối cùng không còn là cái kia uy phong lẫm liệt, thống lĩnh thiên hà thủy quân thiên đồng nguyên soái. Bây giờ, hắn chỉ là một con lợn, một đầu mặc người chém giết, hèn mọn đến cực điểm heo. Thôi, sống sót trước đi, dù là sống được như thế hèn mọn. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Tiểu hắc chư tướng núi heo luồn vào heo buồn, miệng lớn ăn một miếng lớn, cứ việc kia đồ ăn làm cho người buồn nôn. Đúng lúc này, một quần áo hoa lệ người hầu, nện bước nhàn nhã lại mang theo vài phần cao ngạo bộ pháp đi đến chuồng heo bên cạnh. Hắn có chút ghét bỏ nắm lỗ mũi, đối bên cạnh chuồng heo bên cạnh đồ tể nói ra, tháng này, phu nhân còn tại ở cữ, chủ nhân phân phó hôm nay muốn làm một đầu heo sữa quay, cho phu nhân bồi bổ thân thể. Tốt xuống sữa. Được rồi, ta hiểu rồi. Đồ tể lên tiếng, thanh âm thu kịch mà lạnh lùng, phảng phất tại tuyên cáo một đầu sinh mệnh kết thúc. Sau đó, đồ tể dẫn theo đao mổ heo, nhanh chân đi tiến chuồng heo. Ánh mắt của hắn tại heo trong đám quét một vòng, cuối cùng để mắt tới con kia ngay tại ăn heo ăn tiểu hắc heo. Heo sữa quay, đến thịt mềm một chút mới tốt. Đồ tể giữ tận cười một tiếng, trên mặt giữ tận theo tiếu rung rung run, trong mắt lóe ra tản nhẫn quan mang, dẫn theo đao mổ heo, hướng phía tiểu hắc heo chậm rãi đi tới. Hắn nên giết heo. Tiểu hắc heo, thiên bồng nguyên soái, nhìn xem nắm lấy đao mổ heo mà đến đồ tể, trong mắt nổi lên hung ác mà tản nhẫn ánh mắt. Thượng giới vì thần, hạ giới đương nhiên là yêu á. Hắn sau này sẽ là chư yêu. Lúc này lấy heo làm họ tên, liền gọi là heo vừa lượn đi. Mà lúc này thiên giới phía trên vẫn như cũng là tường vân lượn lờ, thủy ai ngàn trượng. Chân tu đẹp soạn rực rỡ muôn màu, bày đầy các loại tiên quả món ngon, màu sắc tiên diễm, mùi thơm nước mũi, quỳnh tương ngọc dịch hương khí bốn phía, rót đầy từng chiếc chén ngọc, mùi rượu thuần hậu, làm cho người chưa uống trước say. Thiên đồng nguyên soái cùng Vũ Khúc Tinh Quân hai người thật là xúc phạm thiên điều, bị giáng trước hạ giới. Lần này trừng phạt cũng là miễn cưỡng coi là công chính nghiêm minh, trừng phạt đúng tội. Bởi vậy những chuyện này ngược lại cũng chưa ảnh hưởng chúng tiên hào hứng. Chúng tiên vẫn như cũ đắm chìm trong cái này an trời đại hội sung sướng trong không khí, chuyện trò vui vẻ, tiêu diêu tự tại. Mà lại, Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức, cái này mang ý nghĩa Thiên Đồng Nguyên Soái vị trí trống không, Vũ Khúc Tinh Quân bị giáng chức, cái này mang ý nghĩa Vũ Khúc Tinh Quân vị trí cũng trống không. Một cái nguyên soái, một cái tinh quân, đều coi là thiên đỉnh đại quan, quyền cao chức trọng. Chúng tiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chưa chắc không thể tranh một chuyến hai cái vị trí này. Nếu có được này cao vị, ngày sau tại ở trong thiên đỉnh, địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên, chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đối bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái khó được kỳ ngộ, cũng coi như là một chuyện tốt. Cái này trong tam giới, cuối cùng vẫn là cười trên nỗi đau của người khác người nhiều, bỏ đá xuống giếng người nhiều. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người, ít càng thêm ít. Thế là, tại cái này ăn uống linh đình ở giữa, chỉ nghe, bệ hạ, nương nương, Phật tổ. Chúng tiên thần y liễu cũng chuyện trò vui vẻ, nhao nhao nâng chén, hướng ngọc đế, giao chỉ vương mẫu, Như Lai Phật tổ ba người hiến rượu. Cũng định nói. Trong lúc nhất thời, chén rượu va chạm không ngừng bên hai, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại toàn bộ hội trường, hiển thị rõ thiên giới tường hòa chi cảnh. Đồng nhiên, một trận dị hương xông vào mũi, kia hương khí thanh lưu thanh nhã, nhưng lại lộ ra một luồng khí tức thần bí, trong nháy mắt kinh động đến cả sảnh đường tinh tú. Thần tiên cùng Phật tổ nhóm đều dừng lại trong tay chén rượu, các ngẩng đầu, nhìn về phía kia dị hương chi nguyên. Có thơ tán nói, doanh không tốt tươi tường còn đám, trời cao nhao nhao hương mùi thơm ngào ngạt. Vạn kỷ ngàn tuần phúc thọ dài, mười châu ba đảo tùy duyên túc. Thường đời sau bên trên đương ngàn tường, mỗi hướng nhân gian tăng trăm phúc. Khái càn khôn, vinh phúc lộc, phúc thọ vô cương nay mừng đến. Chỉ gặp kia trời cao ở giữa, hiện ra hai vị lão nhân. Phúc Tinh tay nâng linh chi, kia linh chi tản ra ngũ thải quang mang, bay ai tràn ngập các loại màu sắc. Lộc Tinh thì lái một con bạch hạc cánh chim trắng loáng như tuyết, vỗ cánh bay cao, tưởng thụy chi khí vẩn quanh bốn phía. Phúc Tinh cùng Lộc Tinh bước trên mây mà đến, đi lại nhẹ nhàng, thật là kia tiêu diêu tự tại thế ngoại tiên nhân, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi bặm. Phúc Tinh cùng Lộc Tinh sau lưng còn có một người, chính là Ngao Du tứ hải nhạc thanh nhàn, tán nhạc mười châu cho tụ hợp, dài nhức đầu thai ngắn thân thể, nam cực chi phương xương giả thọ. Kia thần tiên thủ cầm bàn long vải trượng, mặt mỉm cười, mặt mũi hiền lành, chính là kia Thọ Tinh. Nguyên lai, cái này ba đảo mười châu chi địa đồng lai đảo phúc lộc Thọ Tam Tinh, gặp Đông Hoa Đế quân đã binh bại, tự biết đại thế đã mất. Ba đảo chi địa có Phương Pháp Trượng Tiên Sơn, Đồng Lai Tiên Sơn, Doanh Châu Hải Đảo. Nhưng bây giờ ba đảo chi địa, Phương Trượng Tiên Sơn, Đông Hoa Đế quân, Đông Phương Sóc, Ngao Bính Chờ Tiên, cùng Doanh Châu Hải Đảo Doanh Châu Cửu Lão, hoặc là bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán, biến mất tại cái này mênh mông giữa thiên địa, hoặc là bị tóm trói buộc, mất đi tự do, biến thành tù nhân. Độc lưu bọn hắn Đồng Lai Tiên Đảo, tứ cố vô thân. Chỉ sợ bọn họ Đồng Lai Tiên Đảo ngày sau liền bị thiên đình sau đó thành được rồi. Đến lúc đó, chắc chắn đại họa lâm đầu. Thế là, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh hợp lại mà tính, bây giờ tình thế như thế nghiêm trọng, giống như Thái Sơn áp đỉnh, không bằng chủ động tiến về thiên đình, hướng Ngọc Đế cho thấy trung tâm, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Dù sao, bọn hắn lại không có nói rõ cùng Ngọc Đế đối nghịch, lúc này Quy Hàng có lẽ có thể được Ngọc Đế rộng lượng, miễn đi một trận tai họa ngập đầu. Đương nhiên, Quy Hàng đến biểu quyết tâm, đến có nhập đội, đến dâng lên lễ vật, lấy đó thành ý thế là, Phúc Lộc Thọ Ba Tiên liền tiến về Phương Trượng Tiên Sơn, đem Phương Trượng trên Tiên Sơn Đông Hoa Đế quân thế lực còn sót lại một mẹ hút gọn, lại dẫn Phương Trượng Tiên Sơn sơn thần chi ấn mà tới. Này ấn chính là Phương Trượng Tiên Sơn trấn sơn chi bảo, nhưng điều khiển ba đảo chi địa thiên địa linh khí. Phúc Lộc Thọ Ba Tiên không mời mà tới, bước vào cái này An Trời Đại Hội hội trường. Chỉ gặp hội trường trên, tiên nhạc bồng bềnh, thải kỳ bay phiêu, chúng tiên tụ tập, phi thường náo nhiệt. Phúc Tinh dẫn đầu tiến lên, đi vào Ngọc Đế trước người, ngay cả vội túi người hành lễ, nghỉ về sau, mở miệng nói ra, "Bệ hạ minh giám, chúng ta tại Bồng Lai Tiên Đảo chi địa, khổ Đông Hoa Đế quân lâu vậy. Kia Đông Hoa Đế quân bạo ngược, tùy ý làm bậy, xem chúng ta như không. Chúng ta mặc dù tâm có bất mãn, làm sao cũng là bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể nén giận. Bắt đầu nghe kia Đông Hoa Ma Đầu bị Như Lai Phật Tổ thu phục, chúng ta mừng rỡ trong lòng, giống như bắt vân kiến nhật, vì vậy nghe theo gió mà đến, chuyên tới để hướng bệ hạ cho thấy trung tâm. Nay dâng lên Phương Trượng Tiên Sơn sơn thần chi ấn, để bày tỏ chúng ta trung tâm, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Có khác một bộ phận Đông Hoa Đế quân dương nghiệt, chúng ta đã đem một mẹ hút gọn, đem nó trói buộc tại Nam Tiên môn bên ngoài. Đặc biệt dâng cho bệ hạ, lấy chứng chúng ta thành ý. Đây cũng là Phúc Lộc Thọ Tam Tinh chủ động dâng lên địa bàn, cũng đưa lên nhập đội, để bày tỏ thần phục chi ý. Ngọc Đế nghe vậy, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Đồng Lai Đạo Bà Tiên cũng là coi như thất thời. Thế là, Ngọc Đế tỏ thái độ nói, nhưng ban thưởng ghế ngồi. Chính trị là cái gì? Chính trị chính là đánh một phái, kéo một phái. Nước chí thanh thì không có cá. Người không thể toàn đánh, không để người xuống đường, đó chính là triệt để cá chết lưới rách. Tạ, bệ hạ. Phúc Tinh bái tạ nói. Tâm hắn biết, việc này xong rồi. Thế là, Ngọc Đế vung tay lên. Quyền Liêm đại tướng từ Phúc Tinh trong tay tiếp nhận Phương Trượng Tiên Sơn sơn thần chi ấn. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đến tòa, đi giả truyền thường, cùng người khác tiên cùng nhau uống rượu làm vui, dung nhập cái này sung sướng trong không khí. Mọi người cùng nhau vui vẻ hòa thuận. Thọ Tinh lại đi tới Như Lai Phật Tổ tọa tiền, hướng Như Lai Phật Tổ bái tạ nói, bắt đầu nghe kia Đông Hoa Ma Đầu bị Như Lai Phật Tổ thu phục, Như Lai Phật Tổ hàng phục này đại ma đầu, thật có thể nói là công đức vô lượng, chạy bị tam giới đây này. Như thế hành động vĩ đại, giải tam giới rất nhiều nguy cơ, chúng ta tiên chúng đều mang ơn. Ta vì vậy nghe theo gió mà đến, muốn hướng Phật Tổ biểu đạt chúng ta kính ý. Ta Bồng Lai Tiên Đảo không có vật gì khác như hiến, đặc biệt cỗ tử chi cổ ngọc, bích ngó sen kim đan dâng lên, như thế linh vật mặc dù tính không được thế gian đến chân, nhưng cũng bao hàm chúng ta tâm ý, để bày tỏ chúng ta kính ý. Nhìn thấy tử chi cổ ngọc, bích ngó sen kim đan trở tiên quả một mấy mắt. Đây là tử chi cổ ngọc, bích ngó sen kim đan a. Cái này cũng là đồ tốt, cùng ta Phật hữu duyên, đến này linh vật, quả thật chuyện may mắn. Anna cùng Giả Diệp hai tên tôn giả ánh mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt kia tràn đầy tham lam cùng khát vọng, phản phất sói đói gặp được màu mỡ con mồi. Cái này tử chi cổ ngọc chính là thiên địa linh vật, ẩn chứa vô tận linh khí, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng pháp lực. Bích ngó sen kim đan càng là tiên gia trí bảo, có thể khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh đủ, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu tính mạng người. Không phải Linh Sơn không có đồ tốt, Linh Sơn đồ tốt kia thật đúng là nhiều lắm. Linh Sơn phía trên ngay cả ngói đều là hoàng kim tạo thành, dưới ánh mặt trời long lánh hào quang áo ánh, đều là mã não ngọc thạch lát thành, bóng loáng như gương, lộng lẫy. Linh Sơn phía trên càng là có nhìn không hết kỳ chân dị bảo, xếp đặt vô tận. Liên kia Linh Sơn cơm chay cũng đều là tiên phẩm, tiên đồ ăn, tiên trà, tiên quả, chân tu trang bị, cùng phạm thế khác biệt. Chính như trong thơ nói tới, lại gặp kia hoàng ung tùng kim ngói điệt về đường, minh màn trướng gạch màu trải mã não. Đông một nhóm, tây một nhóm, tất cả đều là nhị cung châu huyết, nam một vùng, bắc một vùng, không được xem bảo các chân lâu. Nhưng là đi, ai sẽ ghét bỏ đồ tốt nhiều đây? Anna cùng Giả Diệp hai vị tôn giả nghe được Thọ Tinh lời ấy, vội vàng xu thế bước lên trước, hai tay cung kính đến cực điểm tiếp nhận Thọ Tinh tặng cho tử chi cỏ ngọc, bích ngó sen kim đan. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, như nâng chí bảo, đem những cái kia kỳ chân dị bảo từng cái chứa vào Phật môn hóa duyên sử dụng kim bình bắt bên trong, sợ hơi không cẩn thận liền tổn hại những tiên địa này linh vật. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, hướng Thọ Tinh khẽ bước cằm, thanh âm bình thản mà trang trọng, nói: Lao tăng đa tạ Thọ Tinh khẳng khái tạ bảo, như thế ân trọng, Lao tăng khắc trong tâm khảm. Thọ Tinh chờ tiên chúng lòng mang tam giới, quả thật đại thiện. Tam giới không phải chém chém giết giết, tam giới là đạo lý đối nhân xử thế. Như Lai Phật Tổ cùng Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, mọi người một trận thương nghiệp lẫn nhau khen qua đi. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cũng là quay trở về chỗ ngồi, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. An Trời Đại Hội khu vực bên ngoài. Đồng nhiên, Tiêu Thần giống như có cảm giác, ánh mắt trong nháy mắt bị chân trời nơi nào đó hấp dẫn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Tựa hồ có ta cóc đồng tộc tới. Tiêu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, một loại không hiểu cảm giác thân thiết xông lên đầu. Bất quá, giờ phút này hắn có tổ Long Châu hộ thể, khí tức quanh người sớm đã đại biến, liền xem như hắn cóc đồng tộc, cũng tuyệt khó nhận ra hắn vị này Kim Giác Đại Vương. Chỉ gặp chỗ kia chân trời ngũ sắc tường vân bay không dứt, phản phất hoa mỹ bức tranh với thiên tế chậm chậm trải ra, tường tụy ai quang chập chờn, đúng như linh động gấm vóc tại thương khung ở giữa múa. Trong đám mây ở giữa, đứng vững một tôn đại tiên, hắn chính vững vàng cưới một con ba chân chiêu tại kim thiểm. Cái này ba chân chiêu tại kim thiểm, toàn thân tản ra sáng chói chói mắt kim sắc và mang, ba chân tráng kiện hữu lực. Ba chân chiêu tại kim thiểm tiềm trên lưng, lưng đầy rực rỡ muôn màu vàng bạc châu báu, có kia chân châu mượt mà trắng loãng, có kia phỉ thúy óng ánh sáng long lanh, có kia thỏi vàng dòng sáng chói lóa mắt. Hoa, 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 hoa. Cái này ba chân chiêu tại kim tiềm thỉnh thoảng từ trong miệng đột xuất kim tệ tiền tài, những này kim tệ như kim sắc mưa sao băng, bay là tả đẩy hướng nhân gian. Từng mai kim tệ lóe ra hào quang chói sáng, mang theo tràn đầy phúc khí cùng tài vận, xẹt qua chân trời, như là cỗ sao chổi rơi xuống nhân gian. Bất quá, nếu là cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện, những này kim tệ kỳ thật phần lớn nôn hướng là nhân gian nhà cùng khổ. Kia kim tệ giống như mang theo cái này ba chân chiêu tại kim tiềm từ bi, cùng tên này đại tiên tiền niệm, tinh chuẩn rơi vào những cái kia cần muốn trợ giúp người trong tay. Nhân gian giới, may mắn được cái này kim tệ đập trúng người, đầu tiên là đứng chết chân tại chỗ, phản phất bị bất thình lình may mắn nện ngọc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin, đang hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Lập tức, trên mặt của bọn hắn tách ra nụ cười vui mừng. Phát tài, phát nhanh, tiền đến, tiền đến, tiền đến. Bọn hắn khoa tay múa chân, nhảy cẫng hoan hô, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ, phản phất thấy được mình trong cuộc sống tương lai, vàng bạc đầy kho, vinh hoa phú quý, người một nhà áo cơm không lo, hạnh phúc mỹ mãn. Đây chính là kim tiềm nô tài, phúc phận nhân gian, kỳ nhạc vô biên. Chương 499, đại tiên bản đảo viên trộm đảo. Chương 499, đại tiên bản đảo viên trộm đảo. Từng có thơ tán kia tiên đạo, vân tiêu chỗ sâu chợt hiện tiên, dáng vẻ thiên nhiên vận ngàn vạn. Thần vũ cầu đồng nghe màn trướng hắn tiêu, lưng meo bảo lục vô sinh diện. Này tiên giá lâm, chính là kia tiêu giao tam giới đi chân trần đại la tiên. Cái này xích cước đại tiên, từ trước đến nay không mộ thiên đỉnh kia lễ nghi phiền phức, chức quan trói buộc, chỉ nguyện vân du tứ hải, tiêu giao tự tại. Hắn hành tung bất định, đặc biến tiên sơn và thủy, duyệt tận thế gian và tượng, tại hải ngoại tán tiên bên trong, thanh danh lan xa, uy vọng cực cao. Xích cước đại tiên lòng mang từ bi, thường lấy tự thân vô thượng thần thông, cứu trợ thế gian thương sinh, vô luận là tại rừng sâu núi thẳm, vẫn là tại phồn hoa thành trấn, đều lưu truyền truyền thuyết của hắn. Xích cước đại tiên người mang dị bảo diệt độc bảo lục này, diệt độc bảo lục thần thông quảng đại, tránh được thế gian bách độc, hộ thể phòng thân, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà xích cước đại tiên nhất là người ta gọi là thuộc về cái kia một đôi thần túc. Xích cước đại tiên túc đạo rất lợi hại, hai chân của hắn trải qua vài vạn năm tu luyện, đã đạt đến chuẩn tiên thiên pháp bảo chi cảnh, một cước đạp xuống, sơn hà vỡ vụn, yêu tà chấn vỡ, được vinh dự hàng yêu thánh đủ uy danh hiển hách. Không chỉ có như thế, xích cước đại tiên chân trần chỗ đạp chỗ, còn có thể tuôn ra thanh tuyền. Kia thanh tuyền như linh dịch tiết lộ, có thể giải nạn hạn hán nỗi khổ, liệu thế gian chi tận, vì thường sinh mang đến phúc lợi. Có thể nói, xích cước đại tiên thần chân, như lai phật tổ thần trưởng, đều là thế gian khó được đại thần thông, mỗi người mỗi vẻ. Quyền Liêm đại tướng từng nói, gỡ quan thoát giáp hái quan hàm, đem thân đẩy tại sắt tràng bên trên, nhờ có đi chân trần lớn tiên tiên càng ban khởi bẩm đem ta thả, tha chết hồi sinh không hình phạt bình thường, bị biếm lưu xa bờ đông bên trên. Tại Tây Du ký nguyên kịch bản bên trong, Sa Tăng đánh nát đèn lưu ly, bị phán tử hình thời điểm, chính là xích cước đại tiên lòng mang từ bi, vượt cấp hướng Ngọc Đế cầu tình, khiến cho Sa Tăng miễn ở vừa chết, cải thành lưu vong lưu xa sông. Tại bàn đào yến hội thời điểm, xích cước đại tiên từng bị Tôn Ngộ Không lừa gạt hướng Thông Minh Điện, vì Tôn Ngộ Không lẫn vào hội bàn đào sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Tôn Ngộ Không thì là Giá Vân, niệm âm thanh chú ngữ, lắc mình biến hóa, liền biến làm xích cước đại tiên bộ dáng, trước chạy giao chỉ đi gặp. Mà xích cước đại tiên cùng kim tiềm ở giữa, còn có một đoạn kỳ diệu duyên phận. Ở nhân gian, xích cước đại tiên đã từng hóa thân tóc cắt ngang chán hàng phục qua một con nhân gian có thể miệng phun vàng bạc châu đáo kim tiềm yêu quái, tức ba chân chiêu tại kim tiềm. Là vì tóc cắt ngang chán hí kim tiềm, một bước phun một cái tiền. Kim tiềm bởi vì bị hàng phục, trở thành chiêu bảo nạp tài chi vật, tóc cắt ngang chán tự nhiên cũng đã thành tụ tài thần tiên. Cho nên hắn lại được xưng làm tóc cắt ngang chán tiềm, biển tiềm tử. Tại đạo trong giáo có năm lộ tài thần, chính tài thần Triệu Công Minh, văn tài thần Phạm Lãi, võ tài thần Quan Vũ, lệnh tài thần Lợi Nhuận Tiên Quan Diêu Thiếu Thi, chuẩn tài thần tóc cắt ngang chán tiềm. Mà tóc cắt ngang chán là từ một cái tiểu tử nghèo biến thành thần tài. Hắn biết rõ người nghèo khó khăn, bởi vậy nhất thích giúp đỡ người nghèo, là nhất thích giúp đỡ người nghèo tài thần một trong. Lưu tài thần thường thường dùng ba chân chiêu tài kim tiềm vì người nghèo phun ra tiền tài, tán tài tế thế. Hắn đem tiền tài vung hướng khổ cực đại chúng, để những cái kia sinh hoạt tại nghèo khó bên trong đám người nhìn thấy hy vọng sinh tồn, vì trong nhân thế cùng khổ bách tính mang đến tài vận. Bị nhân gian ca tụng là tăng phúc tài thần. Đông Hoa Đế Quân cũng từng nghe nói xích cước đại tiên chi danh, sinh lòng mời chào chi ý, mời vị này tiếng tăm lừng lây xích cước đại tiên gia nhập phản thiên đại quân, cùng trời đỉnh đối kháng. Nhưng mà xích cước đại tiên trời sinh tính đạm bạc, không thích phân tranh, cho nên lời nói dịu dàng từ chối Đông Hoa Đế Quân. Sau lưng xích cước đại tiên đi theo một vị tiên nhân. Này tiên nhân tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, thân mang một kiện rách dưới trang phục màu lam, buộc lên một đầu ba tấc rộng bao nhiêu một ngai lưng, cầm trong tay lăng hoa. Hắn nhìn như lôi thôi không chịu nổi, kỳ thực thân phận bất phàm. Cái này tiên nhân chính là xích cước đại tiên tiểu huynh đệ, tên là tóc dài đại tiên, chính là đạo môn bắt tiên chi lam hái cùng kiếp trước. Vị này tóc dài đại tiên, đạo môn bắt tiên chi lam hái cùng kiếp trước, tính cách cùng xích cước đại tiên hoàn toàn khác biệt. Xích cước đại tiên thân là huynh trưởng, tính cách ổn trọng, làm việc trầm ổn. Mà tóc dài đại tiên thì tính cách ngang bướng, hành vi phóng đãng không bị trói buộc, thường thường làm ra một chút để người ý chuyện không nghĩ tới, làm cho người không biết nên khóc hay cười. Vì thế tóc dài đại tiên thường bị kỳ huynh dài xích cước đại tiên quản giáo, nhưng như cũng làm theo ý mình, không thay đổi tính. Xích cước đại tiên hôm nay đến đây, chính là vì hải ngoại tán tiên hướng Ngọc Đế lấy cái đường sống. Chỉ gặp hắn đi chân đất, hạ ba chân chiêu tại kim tiềm sải bước đi vào Ngọc Đế trước mặt, không mình hành lễ, cất cao giọng nói: "Đại Thiên Tôn ở trên, tiểu tiên tham kiến Đại Thiên Tôn." Cái này Đông Hoa Đế Quân chi họa, quả thật gieo gió gặt bão, nhưng như thế nhân quả, họa không kịp hải ngoại tán tiên. Tuy có rất nhiều hải ngoại tán tiên tham dự trận chiến này, nhưng cũng có một chút hải ngoại tán tiên chưa tham dự trận chiến này, bọn hắn nhất tâm hướng đạo, cũng không lòng phản loạn. Nhìn đại tiên tôn lòng từ bi trì tâm, có thể rộng lượng bọn hắn, cho bọn hắn một con đường sống. Xích Cước đại tiên thần thông quảng đại, tại hải ngoại tán tiên bên trong có phần có danh vọng. Mà lại, bây giờ Đông Hoa Đế quân đã bị tóm, ba đảo chi địa đã thần phục, một chút hải ngoại tán tiên chẳng làm được trò trống gì. Ngọc Đế nghe vậy, khẽ bước cằm, nói, có thể. Chấm vốn là vô ý liên lụy vô tội, đã Xích Cước đại tiên ngươi đến đây cầu tình, chấm liền theo ngươi lời nói. Chấm sẽ không truy cứu. Xích Cước đại tiên nghe nói Ngọc Đế chi ngôn, mừng rỡ trong lòng, vội vàng lần nữa bái tạ nói, đa tạ bệ hạ nhân đức, bệ hạ tri ân, hải ngoại tán tiên ôn thỏa khắc trong tâm khảm. Hướng Ngọc Đế nghỉ về sau, Xích Cước đại tiên xoay người lại đến Như Lai Phật Tổ giá trước. Xích Cước đại tiên đối Như Lai Phật Tổ nói cảm ơn, Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hàng phục Đông Hoa Đế quân, còn tiên địa một mảnh an bình, quả thật tam giới chi phúc. Chúng ta hải ngoại tán tiên không quá mức vật chân quý có thể biểu kính, đặc biệt cố giao lê hai biên, lửa táo mấy viên kính dâng, nhìn Phật Tổ vui vẻ nhận, để bày tỏ chúng ta kính ý. Có thơ tán nói, đại tiên đi chân trần táo lê hương, kính hiến di đà thọ tính giải. Tương thụy doanh đỉnh tiên quả hiến, Phật quang phổ chiếu phúc Phật giải. Chỉ gặp kia giao lê bóng ánh sáng long lanh, tản ra trận trận mùi thơm mê người, kia lửa táo màu sắc tiên diễm, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, ẩn chứa vô tận linh khí, để cho người ta cảm nhận được một luồng sinh cơ phồn thịnh. Cái này giao lê cùng lửa táo đều là tiên gia chân phẩm, thế gian có tìm. Nghe Xích Cước đại tiên lời nói, Xích Cước đại tiên sau lưng vị yêu tóc dài đại tiên vội vàng hướng trước, hai tay dâng giao lê hai viên, lửa táo mấy viên, đưa về phía Như Lai Phật Tổ. Đây là lửa táo, giao lê a, cái này cũng là đồ tốt, cùng ta Phật hữu duyên a. Anna cùng Già Diệp hai tên tôn giả ở một bên, ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt kia tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, lửa này táo cùng giao lê, thế nhưng là khó được tiên gia bảo vật, nếu là có thể đạt được, đối với mình tu hành nhất định rất có ích lợi. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng bởi vì cái gọi là thịt muối cũng là thịt bực này cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Bọn hắn chuyến này ngày nữa đỉnh, thế nhưng là hóa duyên hóa không ít ta. Có thể bố thí trai tăng người, tức cùng Phật môn hữu duyên, tăng nhân lấy mộ hóa khất thực rộng kết thiện duyên, cố xương hóa duyên. Lần này, ngày nữa đỉnh hóa duyên đoạt được chất béo, tự nhiên là có một phần của bọn hắn. Thế là, Anna cùng Già Diệp liền đội vàng tiến lên, hai tay cung kính tiếp nhận những cái kia giao lê, lửa táo, đem nó cẩn thận từng ly từng tí cất vào Phật môn hóa duyên sử dụng kim bình bát bên trong. Như Lai Phật Tổ thấy thế, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, hướng Xích Cước đại tiên cùng tóc dài đại tiên khẽ bước cằm, nói cảm tạ, lao tăng đa tạ Xích Cước đại tiên cùng tóc dài đại tiên. Hai vị tiên gia một mảnh chân thành, như thế tâm ý, lao tăng khất trong tấm khảm. Cái này tiên quả, lao tăng liền nhận. Đúng lúc này, tóc dài đại tiên ánh mắt lướt qua Anna cùng Già Diệp hai vị tôn giả trong tay bưng lấy kim bình bát. Chỉ gặp kia kim bình bát bên trong, lặng lặng nằm mấy cái lớn quả bản đảo. Kia lớn quả bản đảo vỏ trái cây, tiêu nộn đến như là mới nở cánh hoa thiếu nữ ra thịt, tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn, hiện ra bánh nhuận quang trạch, dường như tập linh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt vào một thân. Từng kia từng sợi hương khí, như nu hòa tiên nhạc, quanh quẩn tại chóp mũi, trêu chọc lấy người tiếng lòng, tản ra làm cho người khó mà kháng cự dụ hoặc. Kia cỗ trong veo chi ý, phản phất là thế gian nhất thương ngọc quỳnh tương ngọc dịch ngưng tụ thành, thẳng tắp tiến vào tóc dài đại tiên trong lòng. Tóc dài đại tiên nhìn xem kia mấy cái lớn quả bản đảo, không khỏi động tâm tư, trong lòng âm thầm sợ hai than nói, cái này đúng là tử văn tương hoạch lớn quả bản đảo a. Tử văn tương hoạch lớn quả bản đảo, 9.059, phàm nhân ăn đều có thể cùng tiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Huống chi chúng ta tiên nhân ư? Tóc dài đại tiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngón tay không tự giác vuốt ve góc áo, bực này thiên địa linh vật, nếu là có thể để cho ta nếm bên trên một ngụm, tại tu hành mà nói, nhất định rất có ích lợi, nói không chừng có thể để cho ta đột phá trước mắt cảnh giới, nâng cao một bước. Đây chính là, ngươi nhớ ta lửa táo, giao lê, ta lại nhớ ngươi lớn quả bản đảo. Giờ này khắc này, tóc dài đại tiên trong lòng, lòng tràn đầy đầy mắt đều là kia mấy cái bản đảo. Huynh trưởng của hắn Xích Cước đại tiên từng có may mắn tham gia qua Vương Mẫu nương nương bản đảo yến hội, thưởng thức qua cái này bản đảo mỹ vị. Mỗi lần đề cập, Xích Cước đại tiên đều khen không dứt miệng, trong mắt tràn đầy dư vị cùng say mê, phản phất kia bản đảo tư vị còn tại đầu lưỡi quanh quẩn. Nhưng hắn tóc dài đại tiên vẫn còn chưa từng có cơ duyên như thế. Hắn sớm nghe nói bản đảo vị đẹp, hôm nay gặp mặt, chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe kia hương khí, liền cảm giác một cỗ kỳ dị dòng nước ấm dưới đáy lòng phun trào, phản phất có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng gãi hắn tâm, thẳng câu đến trong lòng của hắn ngứa một chút, ngao ngoe muốn động. Tóc dài đại tiên hận không thể lập tức đem kia bản đảo chiếm làm của riêng. Trộm đảo, đoạt đảo, lừa gạt đảo. Tóc dài đại tiên trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy cái này suy nghĩ. Hắn giả bộ lơ đãng vụng trộm liếc qua Như Lai Phật Tổ trước mặt kim quang kia dạng rỡ kim bình bát, ánh mắt tại kia mấy cái lớn quả bản đảo bên trên dừng lại chốc lát, chợt lại cấp tốc ngắm nhìn một phía. Chỉ gặp an trời trên đại hội, chúng tiên thần đều đắm chìm trong cái này sung sướng tường hòa trong không khí, có nâng chén mời tiên, rượu dịch tại trong chén dập dờn ra lăn tăn ba quang, tỏa ra từng trương vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Có thần tiên chuyện trò vui vẻ, rượu ngữ liên tiếp, dẫn tới trung quanh tiên hữu trận trận cười vang, lại không một người lưu ý đến hắn cái này nhỏ bé lại lén lút cử động. Tóc dài đại tiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này kim bình bát thủ vệ sông nghiêm, trung quanh lại có Như Lai Phật Tổ bực này đại năng toa chấn, muốn từ kim bát vô lý diện trục đạo, cơ hội là không thể nào sự tình. Không dễ đắc thủ, cái này thực sự có chút không dễ đắc thủ a. Thế là, tóc dài đại tiên trong lòng hơi động, kia giảo hoạt suy nghĩ như cỏ dại sinh trưởng tốt, lên ý đồ xấu, ta sao không thừa này cơ hội tốt, vụ trộm kín đáo đi tới Vương Mẫu nương nương bàn đảo viên, tại kia bàn đảo viên bên trong thỏa thích hưởng thụ một phen, ăn như gió cuốn, há không đẹp quá thay. Tóc dài đại tiên trong lòng âm thầm tính toán, ánh mắt giảo hoạt lần nữa liếc nhìn một phía, xác nhận không người chú ý về sau, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười xấu xa, bây giờ chúng tiên thần đều ở đây hội bàn đảo bên trên uống rượu làm vui, chuyện cho vui vẻ, bàn đảo viên thủ vệ chắc hẳn thư giãn đến cực điểm, chính là hạ thủ lớn thời cơ tốt. Ta nếu có thể đạt được ước muốn, tại bàn đảo viên bên trong thỏa thích hưởng thụ cái này tiên đảo mỹ vị, cũng không hưởng công ta phen này tâm tư chủ tính. Bất quá, nghe nói bây giờ trông coi bàn đảo viên chính là kia đã từng hạ giới yêu vương Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Cái con khỉ này, thích ăn nhất quả đảo. Tóc dài đại tiên nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, trong lòng lại sinh một kế, nếu là chuyện xảy ra, ta gì không dám họa cho cái này Mỹ Hầu Vương, giải lời đồn đại, liền nói là hắn biệt thủ, ăn trộm bàn đảo. Cái này yêu vương Mỹ Hầu Vương, bất quá là cái hạ giới ra yêu vương, tại Thiên Đình hào không có căn cơ tín dự có thể nói. Ai sẽ tin tưởng câu hỏi đấy của hắn? Kể từ đó, cho dù là sự tình phát, cũng có cái này khỉ hoang cho ta bình sổ sách. Đến lúc đó, hắn trộm không có trộm đảo, cũng không trọng yếu. Dù sao cuối cùng đều là hắn trộm qua đảo. Kể từ đó, việc này liền có thể thiên ý vô phùng, cho dù ai cũng tra không được trên đầu của ta tới. Nghĩ đến đây, tóc dài đại tiên trong lòng đã có chủ ý. Tóc dài đại tiên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nệ bước nhẹ nhàng bộ pháp tiến đến xích cước đại tiên bên cạnh, hạ giọng, nhìn như tùy ý nói chuyện thiếu nói, huynh trưởng, kia bàn đảo. Tóc dài đại tiên lấy hữu tâm tính vô tâm. Kia xích cước đại tiên làm sao biết hắn tiểu huynh đệ này vậy mà động đi bàn đảo viên trộm đảo ăn tâm tư, còn coi hắn là đơn thuần đối bàn đảo cảm thấy hứng thú, liền thuận tóc dài đại tiên câu chuyện, liền hàn huyên. Huynh trưởng, kia giao chỉ bàn đảo yến hội. Tóc dài đại tiên một bên cùng xích cước đại tiên nói chuyện phiếm, một bên xảo diệu dẫn đạo chủ đề, từ xích cước đại tiên trong miệng nói bóng nói gió, moi ra giao chỉ cùng bàn đảo viên đại khái vị trí. Hắn nhãn tình sáng lên, mừng thầm trong lòng, ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Bàn đảo viên, ta đến rồi. Trộm đồ nha, tự nhiên đến chuẩn bị chu toàn. Trước làm một cái ở đây chứng minh cho chúng tiên lưu lại một cái, hắn ở đây ấn tượng. Thế là, tóc dài đại tiên mượn hướng chúng tiên mời rượu danh nghĩa, trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, như một đầu chân trượt cá trạch. Trên mặt hắn chất đầy tiêu dung, gặp người liền chắp tay thở dài, miệng thảo luận lấy cắt từng nói, tiên hữu, hôm nay cái này An Thiên Đại sẽ thật đúng là phi thường náo nhiệt, chúng ta nhưng phải hảo hảo uống một phen. Chúng tiên xem ở xích cước đại tiên trên mặt mũi, đối tóc dài đại tiên ngược lại là cũng không tệ, nhao nhao đáp lễ, cùng hắn hàn huyên. Gia hốn, muốn giảng bối cảnh. Rất rõ ràng, tóc dài đại tiên bối cảnh chính là xích cước đại tiên. Mà lại, tóc dài đại tiên loại này hải ngoại tán tiên, giống như bọn hắn cũng không có gì cạnh tranh. Chúng tiên đều cho là hắn bất quá là đến tham gia náo nhiệt, đồ cái việc vui, ai cũng không có hướng nơi khác muốn. Cùng thiên đỉnh chúng thần tiên một phen hàn huyên qua đi. Tóc dài đại tiên tìm một góc vắng vẻ. Hắn thở một con dài, hít sâu một hơi, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong lòng khẽ đọc nhất thanh, biến. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem con kia dài ném tại phía trước, kia dài trong nháy mắt hóa thành một cái cùng hắn không khác nhau chút nào giả thân đứng bình tĩnh ở nơi đó. Sau đó, cái này giả thân thần sắc tự nhiên, cử chỉ cùng chân nhân không khác, khi thì nâng chén nhấp nhẹ, khi thì cùng chung quanh tiên hữu gật đầu ra hiệu, cho dù ai cũng nhìn không ra mánh khỏe. Tóc dài đại tiên nhìn xem mình kiệt tác hài lòng gật gật đầu, đây chính là ta ở đây chứng minh có nó, coi như sự tình bại lộ, cũng không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Đến lúc đó, có vấn đề, mọi người cũng chỉ sẽ hoài nghi là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương biệt thủ. Là hầu tử không chế không nổi miệng của mình, ăn trộm bàn đảo. Cái này mới đưa đến bàn đảo số lượng không cấp, không liên quan gì đến ta. Mà tóc dài đại tiên bản thể thì là hóa thành một con tiểu phi trùng, thân hình nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động hướng bàn đảo viên đi. Kia tiểu phi trùng tại trong mây mù xuyên thẳng qua, khi thì ẩn nấp tại đám mây về sau, khi thì sát mặt đất phi hành, lặng yên không một tiếng động, dần dần biến mất tại trong mây mù. Kia tiểu phi trùng thẳng hướng lấy kia tràn ngập dụ hoặc bàn đảo viên mà đi. Kia tóc dài đại tiên hưng phấn trong lòng, không khỏi thầm nghĩ, bàn đảo viên, tới, tới, ta tóc dài đại tiên đến rồi. Chương 500, Tôn đại thánh bổng đánh trộm đảo tặc chương 500, Tôn đại thánh bổng đánh trộm đảo tặc tiên giới, tường vân lở lở, tiên nhạc đồng bền. An Thiên Đại sẽ chính phi thường náo nhiệt tiến hành. Tiêu Thần mắt thấy Vũ Khúc Tinh quân bị giáng trước hạ phàm, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí trong nháy mắt tiêu tán, trong lòng thoải mái đến cực điểm, lập tức liền thống thống khoái khoái uống rượu ăn thịt. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Giờ này khắc này, rượu vào cổ họng bên trong, đúng như quỳnh tương ngọc dịch, cam thuần vô cùng, thịt trong cửa vào, phản phất chân tu món ngon, mỹ vị đến cực điểm. Hắn cũng là ăn đến hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần suy nghĩ không tự chủ được phiêu về trước kia. Vào lúc đó, hắn còn không phải Kim Giác đại vương, hắn bất quá là một con không chút nào thu hút nhỏ góc, ở trong thiên địa gian nan cầu sinh, bị người trộm tới luyện đan. Mà kia Vũ Khúc Tinh quân một sợi thần uy, mang theo vô tận uy áp cùng kinh khủng, như là một tòa nguy nga đại sơn, thẳng tắp hướng hắn đè xuống, suýt nữa đem hắn ép vì một miệng. Kia Vũ Khúc Tinh quân còn hung tợn thả ra ngoan thoại, muốn đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, để hắn vĩnh thế không được luân hồi, xem như kết thù hận. Bây giờ, thù này đến báo, hữu nhân rơi vào kết cục như thế, thật có thể nói là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Về phần Thiên Đồng Nguyên Soái cuối cùng vẫn khó thoát bị giáng chức hạ phàm vận mệnh, mặc dù tại Tiêu Thần ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, có sự tình phản phất tự có định số. Thật giống như chắc chắn sẽ có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng yên lặng sửa đổi hay là điều khiển lấy thế giới này. muốn đem thế giới này kéo về lúc đầu quy tích. Thời gian này điểm, cách Phật pháp đông truyền, đi về phía Tây Thỉnh Kinh Đại Mạc kéo ra đã càng ngày càng gần. Có lẽ Thiên Đồng Nguyên Soái mệnh trung chú định muốn đạp vào kia Thỉnh Kinh con đường. Cái này bị giáng chức hạ phàm, có lẽ chính là hắn đi về phía Tây Thỉnh Kinh khúc nhạc dạo. Kim Thiên Tử, Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Đồng Nguyên Soái, Huyền Liêm Đại Tướng, Ngọc Long Tam Thái Tử. Tiêu Thần trong lòng yên lặng lẩm bẩm cái này đi về phía Tây Thỉnh Kinh đoàn đội thành viên. Bây giờ, cái này Thiên Đồng Nguyên Soái nhất đi xuống trước, kia những người khác lại sẽ như thế nào đâu? Thì như nói, Quyền Liêm đại tướng. Tiêu Thần nhìn về phía Quyền Liêm đại tướng. Vừa lúc, giờ này khắc này, Quyền Liêm đại tướng nện bước chân trầm ổn đi tới, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên thân. Quyền Liêm đại tướng đối Tiêu Thần vẫy vẫy tay, mở miệng nói, Dương Quán Úy, tới, cho ngươi bàn giao cái việc phải làm. Đại tướng quân, có gì phân phó? Tiêu Thần vội vàng cung kính đáp, trong lòng âm thầm suy đoán sẽ là nhiệm vụ gì. Ngươi cầm này bài. Quyền Liêm đại tướng từ trong ngực móc ra một khối đầu hồ bài, đưa cho Tiêu Thần, đi điều khiển một đội thiên binh, đi đem Vũ Khúc Tình quân nhà dò xét. Tài sản của hắn, phủ đệ đều đăng ký xung công, nộp lên Thiên Đình bảo khố. Đây cũng là Thiên Đình lệ cũ. Thiên Đình quan viên không thể yêu đương, tự nhiên cũng không có gì dòng dõi hậu đại. Ngày đó Đình quan viên phạm sai lầm, bị khởi xuống một thân quan phục, biếm hạ phàm ở giữa. Tài sản của bọn hắn bình thường đều là trực tiếp xung công, nộp lên cho Thiên Đình bảo khố. Đây là Thiên Đình quy củ, liền ngay cả Đấu Mẫu Nguyên Quân cũng không lời nói. Quay lại, ta đem ngươi điều khiển đến ta dưới trướng. Quyền Liêm đại tướng vô vô Tiêu Thần bà bay, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ thân thiết ý cười, cười nói, hảo hảo đi theo ta, phúc lợi nhiều hơn. Quyền Liêm đại tướng thân vệ lần này phản thiên lớn trong chiến đấu tổn thất nặng nề, cái này Dương Quá Núi là hắn nhìn chúng một mầm mống tốt, hắn cũng là nghĩ đối vung trồng một chút. Đương nhiên, đây nhất định muốn cho bộ hạ một chút chỗ tốt, không phải ai cho ngươi bán mạng, mà cái này xét nhà nha. Tự nhiên là chất béo nhiều hơn. Xét nhà, vây lại Vũ Khúc Tinh quân nhà. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng cũng là mừng thầm. Có cái gì so làm chết địch nhân, lại đi dò xét địch nhân nhà càng thống khoái hơn đâu. Thế là, Tiêu Thần Yến cũng không ăn, tiếp nhận Quyền Liêm đại tướng đầu hồ bài, điều khiển một đội 5 ngày binh, vui tươi hớn hở vây lại Vũ Khúc Tinh quân nhà đi. Một đội thiên binh trùng trùng điệp điệp theo sát Tiêu Thần, hướng phía Vũ Khúc Tinh quân phủ đệ xuất phát. Lại nói kia tóc dài đại tiên, ý niệm trong lòng lóe lên, dung thân hóa thành một con yếu ớt bụi bặm phi trùng, hai cánh nhẹ chấn, liền hướng phía bản đảo viên bay nhanh mà đi. Bản đảo viên ngược lại là khoảng cách giao trì không xa, phản thiên đại chiến chiến hỏa cũng không lan tràn đến tận đây. Dù sao, bản đảo viên là tiên giới tài nguyên trọng địa. Vô luận cái nào phe thế lực cuối cùng xưng bá tam giới, đều cần dựa vào cái này bản đảo viên bên trong tiên quả đến duyên thọ tăng công. Nếu có người dám can đảm thả một mũi lửa đem bản đảo viên cho một mũi lửa, hôm đó sau chúng tiên nhà còn lấy cái gì đến kéo dài tuổi thọ, tăng cao tu vi? Mọi người về sau ăn cái gì? Càng không nói đến, giao chỉ vương mẫu đối cái này bản đảo viên xem như chất bảo, đây chính là nàng nhiều năm tâm huyết chỗ. Ngươi nếu là đem giao chỉ vương mẫu bản đảo viên đốt, kia giao chỉ vương mẫu không được triệt để báo nổi. May mắn, Đông Hoa đế quân ngược lại là cũng minh bạch trong đó lợi hại, cũng không làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Cho nên, cái này bản đảo viên ngược lại là có chút tiến tĩnh, tựa như một chỗ thế ngoại đảo nguyên, không người quấy rầy. Tóc dài đại tiên hóa thành tiểu phi trùng một đường bay nhanh, như một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, không bao lâu liền đi tới bản đảo viên. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong vườn cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Bản đảo viên bên trong, kia trước quen quả đào đỏ như đà nhan, đúng như mỹ nhân hơi say rượu lúc thẹn thùng bộ dáng, còn sinh quả đào mang theo vô lại, lộ ra tươi mát khí tức, huyền như mới nở ngây ngô thiếu nữ. Kia yêu yêu sáng rực hoa đào đóa hoa tràn đầy đầu cảnh, chen trúc trên tầng cây, đúng như lũ xuân phấn, điều diễm mắt. Kia chín mùi quả đào, quả dâm canh đầu, tựa như rủ xuống gấm đạn, chiếu nặng. Bản đảo dưới cây, càng có kia kỳ hoa dị thảo cảnh tướng nở rộ, bốn mùa không tạng, ngũ thải ban lan, ganh đua sắc đẹp. Như thế bản đảo đều là giao chỉ vương mẫu tỉ mỉ vun trồng mà thành, ngưng tụ giao chỉ vương mẫu vô số tâm huyết. Chính là, không phải huyền đô phàm tục loại, giao chỉ vương mẫu từ vun trồng. Quả nhiên là một mảnh tốt đảo viên. Tóc dài đại tiên nhịn không được tán thán nói. Lúc này, bản đảo viên bên trong có ban một quốc cây lực sĩ, vận sức nước sĩ, tu đào lực sĩ, quét dọn lực sĩ chính ở ngoại vi bận rộn làm việc. Bọn hắn thân mang một mạc tiên y liễu, cầm trong tay các loại công cụ, ở trong vườn xuyên thẳng qua vắng lai. Nhớ năm đó, Tề Thiên đại thánh Mi Hầu Vương Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn tạo phản, quấy đến tam giới không được an bình. Về sau, Tôn Ngộ Không bị Thiên Đình chiêu an, ở thiên giới trông giữ bản đảo viên sự tình. Cái này ở thiên giới thần tiên bên trong, cũng không thể coi là cái gì đại bí mật. Mọi người trà dư tử hậu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói. Tóc dài đại tiên hóa thành tiểu phi trùng, tại bản đảo viên bên trong cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua, tựa như một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, tại trong gió nhẹ phiêu dãng. Hắn tử quan sát kỹ một phen, cũng chưa phát hiện Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không tung tích, trong lòng lập tức thở dài một hơi, âm thầm suy nghĩ nói, nghĩ là con khỉ kia không biết đi nơi nào chơi đùa đi, hôm nay ngược lại là vận khí ta tốt. Cái này bản đảo viên bên trong tiến quả, ta nhưng phải thật tốt nhấm nháp một phen. Thế là, tóc dài đại tiên không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua một đám lực sĩ. Lại nói kia bản đảo viên bên trong, trước chung, sau ba khu cây đảo mỗi người đều mang phong thái. Tóc dài đại tiên chỉ gặp kia bản đảo viên bên trong, phía trước có 1200 gốc hoa hơi quả nhỏ chi đảo, huyền như mới ra đời thiếu niên, mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng cũng ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Ở giữa có 1200 gốc tầng hoa cam thực chi đảo, đúng như phong nhã hào hoa thanh niên, trái cây sung mãn, ngọt ngon miệng. Đằng sau có 1200 gốc tử văn tương hoạch chi đảo, phản phất trải qua tang thương láo giả, tử văn tương hoạch hiển thị rõ tôn quý. Có lớn đảo, Tóc dài đại tiên tự nhiên lười nhác ăn tiểu đảo, một lòng chỉ nhớ cái này Tử Văn Tương Hoạch lớn quả bản đảo chân phẩm. Hắn thẳng vào bản đảo viên hậu phương, tại Tử Văn Tương Hoạch chi bản đảo khu vực, tìm được một cái yên lặng chỗ. Tóc dài đại tiên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kia chín mùi lớn đảo, màu sắc tiên diễm bất đắc, làm cho người thèm nhỏ dãi. Kia mùi thơm nồng nặc sông và mũi, phản phất là giữa thiên địa nhất thuần hậu rượu ngon, từng kia từng sợi, chui thẳng linh hồn của con người chỗ sâu, khiến người ta say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Tóc dài đại tiên chỗ nào nhịn được, treo lên đầu cảnh, hái kế tiếp quả đảo, nhẹ nhàng cắn xuống mấy ngụm. Kia thịt quả vào miệng tan đi, cam ngọt như mật, lại dẫn một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, phản phất đem toàn bộ tiên giới linh khí đều ngưng tụ ở cái này một trong miệng. Tốt đảo, quả nhiên là Tử Văn Tương Hoạch chi bản đảo, hương vị tuyệt diệu đến cực điểm, thật là tiên giới chí bảo a. Tóc dài đại tiên khen không dứt miệng nói. Sau đó, ánh mắt của hắn lại bị bản đảo trên cây một viên khác cực kỳ chín mùi quả đào hấp dẫn. Chỉ gặp viên kia quả đào màu sắc hồng nhuận, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, phản phất tại đầu cảnh toát ra sinh mệnh sức sống, đã chín mọng đến cực hạn. Tốt đảo, này đào nhi cùng ta có duyên a. Tóc dài đại tiên trong lòng hơi động, liền bay người lên cây, đưa tay giật xuống miếng cây, liền phải đem viên này quả đào đem xuống. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp kia quả đào đột nhiên quang mang lóe lên, sáng chói chói mắt, trong nháy mắt biến thành một cái thân mặc hoàng kim giáp lưới, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước mây dày, tay cầm như ý kim cô đồng hầu tử. Nguyên lai, kia thể thiên đại thánh tôn ngộ không sớm đã biến hóa viên này quả đào bộ dáng, đang ngủ ở đây nhánh phía trên, lại bị tóc dài đại tiên phen này dày vò bừng tỉnh. Này, thể thiên đại thánh tức hiện bản tướng, hai mắt trợn lên, trợn mắt nhìn, nhấc chân liền đem kia tóc dài đại tiên hung hăng đạp ngã xuống đất. Ngay sau đó, tôn ngộ không tử trong thai rút ra như ý kim cô đồng, chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tiêu kim cô đồng liền trở nên cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lạnh lòng lánh, đằng đằng sát khí. Tôn Ngộ Không đốt nhất thanh quát, ta lão tôn phụng ngọc đế điểm sai, người quản lý cái này bản đảo viên. Ngươi là phương nào tới quái vật, dám lớn mật trộm hái ta lão tôn đảo? Thế thiên đại thánh mỹ hầu vương. Tóc dài đại tiên thấy sự tình bại lộ, trong lòng quá sợ hãi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, lạnh mồ hôi như mưa lan xuống. Hắn quay người liền muốn hốt hoảng đảo tẩu. Nhưng mà hắn cái nào bị kịp được Tề Thiên đại thánh mỹ hầu vương thần thông quảng đại. Tôn Ngộ Không một cái bước xa như điện, trong nháy mắt đuổi kịp, đưa tay sử xuất một cái ném qua vai, đem tóc dài đại tiên trùng điệp té ngã trên đất. Kia tóc dài đại tiên bị này một ném, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân đau đớn khó nhịn, một thân gân cốt cơ hồ đều bị Tôn Ngộ Không té gãy. Sau đó, này, ngươi cái này trộm đạo mau tặc, ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không giơ lên như ý kim cô đồng, liền muốn hướng phía tóc dài đại tiên cơ gậy đánh tới. Cái này như ý kim cô đồng một gậy nếu là đánh thật, tóc dài đại tiên mệnh liền không có. Tóc dài đại tiên chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt, dọa đến hồn phi phách tán. Hoàng đến kia tóc dài đại tiên vội vàng bịch nhất thanh quỷ giảm xuống đất, đầu như giá tỏi cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Tôn đại thánh bất giận, tôn đại thánh bất giận. Ta không là quái vật, là xích cước đại tiên đệ đệ, tóc dài đại tiên. Nhìn tôn đại thánh minh xét, ta là xích cước đại tiên đệ đệ, tóc dài đại tiên a. Nói đến đây, tóc dài đại tiên còn lấy ra một thanh xích cước đại tiên thường dùng quạt hương bổ làm bằng chứng, cho tôn ngộ không nhìn. Xích cước đại tiên. Tôn ngộ không nghe vậy, có chút trầm ngâm nhất thanh, nhìn về phía tóc dài đại tiên, một đôi phá vọng mắt vàng trong nháy mắt xem thấu tóc dài đại tiên bản tướng, gặp hắn không phải quái vật gì. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại lườm cái kia thành quả hương bùa một chút, trong đầu hiện ra trước kia cùng Xích Cước Đại Tiên trung đụng tình cảnh. Tôn Ngộ Không thu như ý kim cô đồng, nói ra, Xích Cước Đại Tiên, ta ngược lại thật ra nhận biết. Năm đó, ta lão Tôn tại Tam Giới Bốn Châu du lịch thời điểm, còn cùng hắn nếm qua mấy chén rượu nhạt, nâng cốc muôn hoan, nói chuyện trời đất, cũng là gọi hắn nhất thanh lao đạo sĩ. Người đã là Xích Cước Đại Tiên đệ đệ, một cái quả đảo, ăn cũng liền ăn, tính không được cái đại sự gì. Ta lão Tôn cũng là không tính toán với ngươi, ngươi lại đi thôi. Tôn Ngộ Không rất là rộng lượng nói. Tóc dài đại tiên nghe vậy lại hỉ, như nhặt được đại xá, liền vội vàng đứng lên, vừa muốn bay người rời đi. Đồng nhiên, Tôn Ngộ Không nhưng lại mở miệng hỏi, tiểu đạo sĩ, chậm đã, ta lão tôn cái này ngủ một giấc đến có hơi lâu, không biết bây giờ ra sao tuyến nguyệt. Hồi bẩm đại thánh. Tóc dài đại tiên không dám giấu giếm, chi tiết cáo chi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi, tự lẩm bẩm, ta lão tôn hôm đó đi bồng lai tiên đảo, cùng phúc lộc thọ tam tinh uống rượu trở về, liền biến hóa làm một con đảo nhi tại cây này bên trên mê man. Kia tiên quả rượu có chút lợi hại, không biết là rượu gì, sức lực đầu lớn như thế, ta cái này một giấc thế mà ngủ lâu như vậy, ngoại giới vậy mà lại đã qua nhiều như vậy thời gian. Thế là Tôn Ngộ Không lại hướng tóc dài đại tiên cao giọng dò hỏi, tóc dài tiểu lão đệ, gần đây những ngày qua ngoại giới nhưng từng có cái gì đại sự kinh thiên động địa phát sinh? Lớn chuyện phát sinh. Tóc dài đại tiên nao nao, lập tức kịp phản ứng, đội vàng trả lời, khởi bẩm đại thánh, thật có đại sự. Kia phương trượng tiên sơn Đông Hoa đế quân. Tóc dài đại tiên nghe vậy, nào dám chậm trễ chút nào, thần sắc hắn sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đội vàng một năm một mười, từ đầu chí cuối đem Đông Hoa Đế quân phản thiên tiến hành, cùng về sau bị Như Lai Phật tổ lấy vô thượng Phật pháp chấn áp sự tình, còn có được hôm nay ngoại giới chính vô cùng náo nhiệt tổ chức an trời đại hội tình huống, như triệt để nói tới. Ai nha, Đông Hoa Đế quân tiểu lão đệ thế mà hiện tại liền tạo phản. Tôn Ngộ Không trong lòng vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ không khỏi phiêu trở lại trước kia. Khi đó, hắn đi Bồng Lai Tiên Đảo tìm hắn ba cái kia thú vị tương đắc tiểu lão đệ, Phúc Tinh, Lộc Tinh, Thọ Tinh uống rượu. Trong bữa tiệc, phương trưởng tiên sơn Đông Hoa Đế quân đã từng đến đây. Đông Hoa Đế quân ngôn từ ở giữa ẩn ẩn có lôi kéo chi ý, muốn cho hắn cùng nhau phản thiên. Dù sao, hắn Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương cũng là tạo quá phản. Như hắn vẫn là Hoa Quả Sơn con kia ngây thơ vô tri, chỉ biết khoai y ân cựu lông hầu tử, nói không chừng thật sự nhiệt huyết sông lên đầu, đi theo Đông Hoa Đế Quân làm một trận. Nhưng hôm nay không giống trước kia, hắn đã là Tề Thiên Đại Thánh, tại Thiên Đình đây chính là quan phẩm cực vậy. Bởi vì cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh, quan phẩm cực vậy, thăng tiến thượng phẩm thiên thiết bị, danh liệt mây ban bảo lục bên trong. Tiên tiên vĩnh chú trường sinh ghi chép, không rơi vào luân hồi vạn cổ truyền. Hắn tại trong thiên cung, mỗi ngày đều là vui hoan trời, tiêu dao giống như kia nhàn vân giá hạ, tự tại đến như là thoát cương ngựa hoang. Không ràng buộc, vô câu vô thúc, phản phất trong thiên địa này mặc hắn ngao du. Càng thêm có trông coi bản đảo viên như vậy mỹ xoa, mỗi ngày cùng kia tươi non nước át, thương ký bốn phía bản đảo làm bạn, khi thì lấy xuống một viên, cắn một cái, trong veo nước tại trong miệng bốn phía, tư bị kia, thẳng dậy người phiêu phiêu dục tiên, cỡ nào hài lòng. Hắn bây giờ như vậy tiêu dao khoái hoạt, còn đi tạo phản làm gì? Thế là, đương Đông Hoa Đế Quân trước tới lôi kéo lúc, hắn quả quyết từ chối. Chắc là kia Đông Hoa Đế Quân lôi kéo ta không thành, sợ ta để lộ bí mật. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm suy nghĩ, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia oán trách, vì vậy, hôm đó cái này Đông Hoa Đế Quân cố ý tìm chút sức lực đại tiên quả mà rượu, đem ta rót đến say mềm. Kia tiên quả mà rượu vào miệng tuần hậu kinh mười phần. Ta lão Tôn lúc ấy không cảm thấy, nhưng trở về sau, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, liền bất tỉnh ngủ mất, tỉnh nữa đến đã là những lúc như vậy. Này mới khiến ta mê man đến nay, bỏ qua rất nhiều náo nhiệt. Bất quá cái này Đông Hoa Đế Quân cũng quá nhỏ tức giận, ta lão Tôn há lại loại kia sẽ mật báo người. Hắn cách làm như vậy, cũng có vẻ không phóng khoáng. Bất quá, Tôn Ngộ Không từ trước đến nay tính cách rộng rãi, đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng là không quá để ý, rất nhanh liền đem nó đều quên hết đi. Nghe nói thiên giới giờ phút này chính phi thường náo nhiệt tổ chức lấy An Thiên Đại Sẽ, cái kia khỏa không an phận tâm trong nháy mắt lại sinh động. An Thiên Đại Hội. Tôn Ngộ Không hắn trong mắt bay tít một vòng, linh động đến cực điểm, hắn lại hướng tóc dài đại tiên dò hỏi, đã là An Thiên Đại Sẽ như vậy lòng trọng phi phàm thiên đình tịnh sự, chắc hẳn kia thiệp mời phía trên, nhất định là có ta lão Tôn đại danh mà a. Chương 501, Mỹ Hầu Vương Phó An Tiên Hội. Chương 501, Mỹ Hầu Vương Phó An Tiên Hội. Lại nói kia Tôn Ngộ Không đối tóc dài đại tiên dò hỏi, đã là thiên đình lớn sẽ như vậy lòng trọng phi phàm thịnh sự, chắc hẳn kia thiệp mời phía trên, nhất định là có ta lão Tôn đại danh mà a. Cái này, tóc dài đại tiên nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, vô ý thức nhìn trộm nhìn Tôn Ngộ Không trong tay cây kia lạnh lòng lánh, đằng đằng sát khí như ý kim cô đồng. Kia như ý kim cô đồng đồng trên khuôn mặt lưu chuyển hàn mang, trực khiếu hắn thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng bọc trán, toàn thân như rớt vào hầm băng, trong lòng một trận rụt rè, hai chân cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tóc dài đại tiên sợ mình sơ ý một chút nói sai, trêu đến vị này đại thánh gia không cao hứng, một gậy liền nện đem xuống tới. Dù sao, trước đây không lâu, hắn nhưng là kém chút liền bị Tôn Ngộ Không một gậy này tự đánh cho hồn phi phách tán, trực tiếp liền chết. Mà Tề Thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương hung danh, đó cũng là năm đó ở Hoa Quả Sơn cùng Thiên binh Thiên tướng đại chiến lúc, một trận thật, đẫm máu đánh ra tới. Có câu nói là, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Tề Thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương kia là hạ giới dạ yêu vương, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, nổi nóng lên, đó là thật sẽ đánh chết thần tiên, không lưu tình chút nào. Chính như Tú Tài gặp quân mình, có lý cũng nói không rõ. Huống chi hắn còn không có lý, Tôn Ngộ Không phụng chỉ trông coi bản đảo viên, hắn đến bản đảo viên trộm đảo. Tôn Ngộ Không một gậy đem hắn đánh chết, chuyện đương nhiên. Tóc dài đại tiên gặp Tôn Ngộ Không hỏi hắn, hắn mượn gió bẻ măng, vội vàng lấy lòng nói, đại thánh cho bẩm, ngài có chỗ không biết, ta cũng là lần đầu tham gia ngày này đỉnh đại hội, đối ở trong đó lễ nghi phiền phức, lễ nghi quy củ thật sự là không rõ lắm, mong rằng đại thánh ra rộng lòng tha thứ. Nhưng theo tiểu tiên thiệt kiến, ngày này giới bên trong, vô luận lớn nhỏ tiên thần đều có tham dự hội nghị chi tư. Lấy đại thánh uy danh hiển hách, thần thông quảng đại, chắc hẳn kia An Tiên đại sẽ chi thì mời, sớm đã xin đợi đại thánh đã lâu vậy, chỉ đợi đại thánh giá lâm, cùng cử hành hội lớn vậy. Chỉ là ai có thể ngờ tới, đại thánh ngài thần thông vô lượng, lại biến hóa thành một con tươi non nước át chi đảo nhi, ẩn nấp tại kia bản đảo viên bên trong, tính hưởng thanh lưu. Bọn hắn cho dù tìm khắp thiên đình mỗi một tấc nơi hẻo lánh, lại há có thể tìm được đại thánh tung tích nửa phần. Đại thánh biến hóa này chi thuật, coi là thật quá lợi hại làm người ta nhìn mà than thở. Tôn Ngộ Không nghe lời này, con mắt lập tức sáng lên, trên mặt vẻ đắc ý hiện thị rõ, nên miệng lên một vòng ý cười, đồng ý nói, như thế, ta lão Tôn biến hóa này chi thuật, sớm đã lô hỏa thuần thành, đăng phong tạo cực, người bình thường các loại, lại há có thể nhìn tấu huyền cơ trong đó. Ta lão Tôn trong bản đảo viên ngủ được gọi là một cái thơ ngọn, bọn hắn tìm khắp thiên đình cũng nhất định là tìm không được ta nửa điểm tung tích. Thôi thôi, ngươi cũng chớ có ở đây rông dài cái không dứt, nhanh chóng cho ta dẫn đường, ta lão Tôn cũng muốn hướng kia An Thiên đại sẽ tham gia náo nhiệt, phó này thì yến, một no bụng có lộc ăn. Được rồi, đại thánh gia, ngài mời tới bên này. Tiểu tiên cái này vì ngài dẫn đường. Tóc dài đại tiên liên tục không ngừng đáp, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Chỉ là mong rằng đại thánh gia dơ cao đánh khẽ, không được đề cập tiểu tiên từng đến bản đảo viên trộm đảo một chuyện a. Tiểu tiên cũng là nhất thời hồ đồ, mong rằng đại thánh gia rộng lòng tha thứ. Tóc dài đại tiên lại cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Được, ngươi lại thoải mái tinh thần, ta lão Tôn làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, sẽ không làm kia phía sau đả thương người sự tình. Chỉ là một cái quả đào thôi, ta lão Tôn há lại bản đứng ngươi. Tôn Ngộ Không vô vỗ lồng ngực, một bộ thản nhiên thái độ, hào khí bừng mây. Đại thánh mời, đại thánh mời. Tóc dài đại tiên lúc này mới yên lòng lại, ở phía trước dẫn đường, đi lại bội vàng. Hắc hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đem như ý kim cô đồng nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia như ý kim cô đồng trong nháy mắt trở nên yếu ớt tú hoa trầm, quang mang nội liễm, bị hắn nhẹ nhàng ném đi, liền vững vàng thu vào trong thai. Sau đó, Tôn Ngộ Không hai tay chắp sau lưng, nên ngang cùng đang khoác lên phát đại tiên đằng sau, một đường hướng phía tổ chức An Trời Đại Hội Động Dương Ngọc Quán, Quá Huyền Ảo Bảo Cung, Ngọc Kinh Kim Khuyết trở tiền cung bảo điện mà đi. Tựa như một vị ngay tại tuần sát nhà mình lãnh địa đại yêu vương, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi. Đợi cho nhanh đến Quá Huyền Ảo Bảo Cung thời điểm, tóc dài đại tiên ngừng chân, đưa tay chỉ hướng về phía trước kia mây mù lờ lờ, tiên khí mở mịt chỗ, cung kính nói, "Đại thánh, chính là ở chỗ này." Tiểu tiên còn có giả thân ở bên trong, có chút chỗ bất tiện, liền đi đầu tiến vào, mong rằng đại thánh rộng lòng tha thứ. Tôn Ngộ Không phất phất tay, hoàn toàn thất vọng, đi thôi, ta lão Tôn đợi lát nữa lại tìm ngươi uống rượu." Thế là, tóc dài đại tiên liền quay trở về giải biến thành giả thân vị trí, thu hồi giả thân, một lần nữa dung nhập kia tiên yến náo nhiệt bên trong. Tôn Ngộ Không còn chưa đến Quá Huyền Ảo Bảo Cung, liền nghe được trận trận tiên nhạc đồng bền, sáo trúc thanh âm dễ nghe êm tai, tựa như tiếng trời, làm cho người tâm thần thanh thản. Đợi cho phụ cận, chỉ gặp kia trên yến hội, tường vân lượn lờ, như mộng như ảo, điềm lành rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ. Chính là, tường vân nâng lên ngàn tầng tuyết, thủy ai bao phủ vạn trọng lâu. Phượng chư loan đằng hình mờ mịt, kim hoa ngọc ngạc ánh chiếu nổi. Mạ vàng cột cung điện bản cầu long, phỉ thúy bậc thềm ngọc sinh linh tú. Thiên nga bưng lấy ngọc lộ ngọn, lực sĩ khiêng bí đỏ viện. Tôn Ngộ Không lại nhìn kia dài trên bàn, quỳnh tương ngọc dịch tại chén ngọc bên trong hiện ra mê người quan trạch, tựa như hổ phách đóng ánh sáng long lanh, tản ra trận trận say lòng người hương khí, để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác tâm thần thanh thản. Gan rồng phượng thủy đống đến như là một tòa núi nhỏ, tay gấu cùng tinh môi bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, chân tu trang bị, mỹ vị, dị quả ra đồ ăn, sắc sắc mới mẻ, để cho người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức ăn như gió cuốn. Chúng tiên tụ tập ở đây, hoặc ngồi ngay ngắn mây trên giường, dáng người đoan trang, thần tình thản nhiên, giống như tại thưởng thức cái này tiên yến bận bị, hoặc quan thai đứng ở một bên, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại Quá Huyền Ảo Bảo Cung mỗi một cái góc. Tôn Ngộ Không luôn luôn là cái thích tham gia náo nhiệt người. Ha ha ha, ta lão Tôn đến vậy. Hắn thấy tình cảnh này, đâu còn kiềm chế được trong lòng cỗ này hưng phấn sức lực. Tôn Ngộ Không nên ngang, như vào chỗ không người xông vào cửa điện. Chính gặp được Thái Bạch Kim Tinh tại trước điện đón khách. Kia Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng là cái nhân tinh, tại tiên giới trà trộn nhiều năm, đạo lý đối nhân xử thế kia là môn thành. Mà lại, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không quan hệ cũng coi như không tệ. Lúc trước, Thiên Đình đi Hoa Quả Sơn chiêu an Tôn Ngộ Không sự tình, chính là Thái Bạch Kim Tinh chạy lên chạy xuống tại Thiên Đình cùng Tôn Ngộ Không ở giữa vừa đi vừa về bút đầu, phía không ít tâm tư. Thái Bạch Kim Tinh đang bệ bội đến đầu góc choáng váng, dương mắt liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không cái này thích gây chuyện đầu khỉ tới, trong lòng lộn bột một chút, sợ hắn lại náo ra loạn gì, mấy cái này An Thiên Đại Hội. Thế là, Thái Bạch Kim Tinh bên trên chất đầy tiểu dung, đội vàng tiến ra đón, cười ngăn lại Tôn Ngộ Không, nói, "Đại thánh à, ngươi thế nhưng là không biết, chúng ta tìm ngươi tìm được gọi là một cái khổ nha, lên trời xuống đất, bốn phía đều tìm không được tung tích của ngươi. Thật sự là gấp sát lao như ta. Tìm được ta chân đều nhanh chạy loạn mất, tìm ngươi khắp nơi cũng không tìm tới, cho nên chưa từng cho ngươi hạ thiệp mời. Lão hủ ở chỗ này cho đại thánh bồi tội, đại thánh nhưng chớ có trách tội a." Nói, Thái Bạch Kim Tinh liền nháy mắt, ra hiệu những cái kia lực sĩ tranh thủ thời gian cho Tôn Ngộ Không an bài thượng tọa, chớ có chậm trễ hắn. Thái Bạch Kim Tinh cùng cái này Tôn Ngộ Không liên hệ nhiều, biết rõ cái này hạ giới yêu vương Mỹ Hầu Vương tính nết. Liền giống với lột mèo ngươi muốn thuận bộ lông của nó lột, nó liền dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nếu là phản lấy bộ lông của nó lột, vậy nhưng liền phiền toái. Cái này Mỹ Hầu Vương nhất thích sĩ diện, ăn mềm không ăn cứng, liền tựa như một con kia vớt lông nhỏ con. Ngươi chỉ cần cho hắn cái bậc thang dưới, nâng hắn vài câu, kia vấn đề gì đều không phải là sự tình, hắn bình thường sẽ không làm sao cùng ngươi so đo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hai tay chống nạnh, cái cằm vừa nhấc, nhếch miệng cười nói, ha ha, lão Thái Bạch, ta lão Tôn thần thông quảng đại, biến hóa đa đoan, bọn hắn tìm không được ta cũng là bình thường. Ta lão Tôn sao lại vì bực này việc nhỏ trách tội ngươi? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lôi kéo Tôn Ngộ Không, nhiệt tình nói ra, nhanh nhanh nhanh. Đại thánh mời vào bên trong, mời vào bên trong, lại chớ có tại bên ngoài điện này đứng. Được rồi, lão Thái Bạch. Tôn Ngộ Không thấy thế cũng không khách khí, sải bước hướng trong điện đi đến, con mắt xoay tít đánh giá chung quanh, đối cái này An Trời Đại Hội phô trường có chút hài lòng, trong lòng thầm khen cái này An Thiên Đại sẽ quả thật khí phái phi phàm, không hưởng công hắn tề thiên đại thánh đến đây dự tiệc. Sau đó, hắn ngã nhào một cái như cực nhanh lộn vòng vào đại điện, thân hình vững vàng rơi vào trong sân. Tôn Ngộ Không hai tay chống nạnh, giắt cuống họng la lớn, ha ha ha, ta lão Tôn đến vậy. Cái này An Thiên Đại sẽ sao như vậy không có quy củ, không đợi ta lão Tôn, liền tự hành mở yến. Chẳng lẽ xem thường ta Tề Thiên Đại Thánh? Chúng tiên thấy là Tôn Ngộ Không, đều là giật mình, nguyên bản phi thường náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ tràng diện trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, thật giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Chúng tiên ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái này đột nhiên xâm nhập con khỉ ngang ngược. Sau đó, chúng tiên nhao nhao đứng dậy hành lễ, trong miệng tề hô, gặp qua Tề Thiên Đại Thánh. Dù sao, mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào đối đãi Tôn Ngộ Không cái này hạ giới gia yêu vương, cảm thấy hắn làm việc quái đản, kiên ngạo bất tuần cũng tốt, không hiểu quy củ, tùy ý làm bậy cũng được. Nhưng Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh cái này quan chức thế nhưng là thực sự. Tề Thiên Đại Thánh là Ngọc Đế hạ chỉ thân phong tại Thiên Đình cũng có đường đường chính chính Tề Thiên Đại Thánh phủ. Tôn Ngộ Không gặp Tam Thanh, chỉ xưng cái già chữ, gặp Từ Đế, chỉ nói cái bệ hạ. Cái gì Ngũ Phương Ngũ Lão, Chín Diệu Tinh Chín Diệu, Nhị Thập Bát Tú, Tứ Đại Thiên Vương, đều chỉ lấy huynh đệ đối đãi, kia xưng hô này. Ở trong quan trường, quan lớn một cấp đều ép người chết. Huống chi cái này Tề Thiên Đại Thánh chức quan sát thực cao. Chính là Tề Thiên Đại Thánh, quan phẩm cực vậy. Tề Thiên Đại Thánh, mời tới bên này. Mời tới bên này. Những cái kia lực sĩ được Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt, vội vàng chạy chậm đến tiến lên, trong điện một chỗ tôn quý lại dễ thấy vị trí vì Tôn Ngộ Không an bài tốt chỗ ngồi, lại cung cung kính kính mang lên rượu ngon món ngon. Tôn Ngộ Không bệ vệ hướng tôn vị bên trên ngồi xuống, hai chân một hiều, chân bắt chéo đung đưa, hiển thị rõ không bị trói buộc thái độ. Hắn đưa tay cơ lấy một con chén ngọc, ngẩng đầu lên, đem trong chản bình tương ngọc dịch uống một hơi cạn sạch, sau đó chép miệng một cái, khen, rượu ngon. Rượu ngon. Cái này An Trời Đại Hội rượu quả nhiên không tầm thường. Con khỉ này, đây chính là kia hạ giới yêu vương Mỹ Hầu Đôn sao? Trung quanh chúng tiên gặp Tôn Ngộ Không bộ dáng này, phản ứng khác nhau. Có thần tiên châu đầu ghé hai, âm thầm cười trộn, dường như bị cái này con khỉ ngang ngược buồn cười bộ dáng chọc cười. Có thần tiên thì mặt lộ vẻ lo lắng, cau mày, sợ cái này con khỉ ngang ngược lại náo ra loạn gì tới. Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế ngồi tại bảo tọa bên trên, khẽ cho mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục kia uy nghiêm trang trọng thần sắc. Ngọc Đế nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hỏi: "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chấm để ngươi trông giữ bản đảo viên, những cái kia bản đảo gần nhất đã hoàn hảo." Tôn Ngộ Không hì hì cười một tiếng, đưa tay gãi gãi đầu, không hề lo lắng nói ra: "Ngọc Đế cứ yên tâm, kia bản đảo viên quả đảo một cái thi đấu một cái lớn, đỏ đến trong suốt, thương phải say người, đều tốt đây. Ta lão Tôn tại bản đảo viên bên trong vốn định nghỉ ngơi một lát, không muốn lại ngủ được chìm, một giấc ngủ quên." Kia bản đảo viên bên trong hương hoa mùi thơm ngào ngạt, hình như có an thần hiệu quả. Ta lão Tôn nhất thời thăng ngủ, lại lầm canh giờ. Chờ ta tỉnh lại, nghe nói cái này An Tiên Đại sẽ cũng bắt đầu à, ta cái này chẳng phải vội vàng chạy đến nha. Ta lão Tôn thế nhưng là nhớ cái này An Trời Đại Hội rượu ngon món ngon, còn có các vị tiên hữu đâu. Ừm. Ngọc Đế nghe vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu Tôn Ngộ Không ngồi xuống. Ngọc Đế thần sắc giống như đang suy tư điều gì, ánh mắt thâm thúy, để cho người ta nhìn không đấu. Hắn nguyên bản tại đem Tôn Ngộ Không phong Tề Thiên Đại Thánh về sau, cũng để hắn trông giữ bản đạo viên về sau, trong lòng tự có chủ tính. Hắn nghĩ đến để cái này con khỉ ngang ngược tại cái này ở trong thiên đình an phận chút, cũng có thể để cho hắn sử dụng, quấy một quấy cái này nhìn như bình tĩnh lại giấu dếm bệnh trầm kha thiên đình thế cục. Hắn muốn mượn Tôn Ngộ Không cố này giả tính, đánh vỡ thiên đình bên trong kia gian ngoan không thay đổi một ngạt cục diện, đến tốt hơn khống chế thiên đình chúng tiên thần. Chính là, thiên đình tiên môn như sắp bích, đánh vỡ gian ngoan cần Ngộ Không. Nhưng, thế sự như kỳ cục của mới. Bây giờ, có Đông Hoa Đế Quân đại náo thiết cùng, đánh vỡ cái này gian ngoan không thay đổi chi cục người đã là Đông Hoa Đế Quân. Chính là, đánh vỡ gian ngoan là Đông Hoa. Thế cục này phát triển đã vượt ra khỏi Ngọc Đế ban sơ đón trước. Tề Thiên Đại Thánh, tuy nói tại rất nhiều tiên thần nhãn bên trong càng nhiều chỉ là cái hư trước, hữu danh vô thực. Nhưng đó cũng là thiên đình chính thức thừa nhận Tề Thiên Đại Thánh. Cái này Tề Thiên Đại Thánh phong hào thụ thiên đình sắc phong, ở trong thiên đình còn chuyên môn sắp đặt Tề Thiên Đại Thánh phủ. Thật ban về chức quan, Tề Thiên Đại Thánh quan chức kỳ thật rất lớn. Quan chức là thật sự võ đại đế, hữu thánh chân quân, loại này chân quân cấp bậc còn cao hơn đã tương đương với đế quân cấp bậc. Tôn Ngộ Không muốn gặp Trần Vũ đại đế, chỉ cần đại đại liệt liệt nói lên một câu, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, muốn gặp sư tướng. Mà Chân Vũ đại đế đâu, muốn gặp Tôn Ngộ Không, liền phải chủ động ra điện nên đón Tôn Ngộ Không, một mực nên đến Thái Hòa cung. Cái này cùng thực lực không quan hệ. Triều đình có triều đình quy củ, chính là công tác thời điểm, xin cứ gọi xưng ta chức vụ. Thế Thiên, ngang hàng với trời. Một tử Tịnh Kiên Vương, cùng trời sóng bay. Tề Thiên đại thánh kỳ thật liền cùng cổ đại một tử Tịnh Kiên Vương cùng loại. Tề Thiên đại thánh là có thể cùng Ngũ Vương Ngũ Lao lẫn nhau xưng huynh gọi đệ tồn tại. Thiên đình chế độ đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng, dù không được nửa điểm đi qua giới hạn. Tề Thiên đại thánh, quan phẩm cực vậy. Cho nên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã tới cái này An Tiên Đại Hội. Ngày đó đình an bài chỗ ngồi lúc, tự nhiên là phải đem Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cho an bài đến tôn vị phía trên đi. Thế là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vị trí liền được an bài tại Như Lai Phật Tổ phụ cận. Cái này lớn mập hòa thượng cũng quá mập chút. Tôn Ngộ Không tại chỗ ngồi của mình liếc qua Như Lai Phật Tổ cái này mập hòa thượng, liền thu hồi ánh mắt. Hán kỳ thật cũng không nhận ra Như Lai Phật Tổ, cũng không hứng thú nhận biết. Tôn Ngộ Không tu chính là đại phẩm tiên quyết khẩu quyết bên trong tinh khí thần vận âm dương kết đan thủy hỏa điều hòa đồng đều là đạo gia nội đan tu luyện đường đi. Học tập địa sát số 72 loại biến hóa các loại, càng là điển hình đạo môn pháp thuật. Tu Bồ Đề tổ sư cho thụ Tôn Ngộ Không người, cũng đều là đạo môn pháp thuật thần thông. Chính như Tu Bồ Đề tổ sư hướng Tôn Ngộ Không truyền đạo lúc lời nói, đạo chữ trong môn có 360 bản môn, đạo giáo thuật ngữ. Đạo giáo lấy tu luyện kim đan, toàn thân bảo đảm thật vì chính đạo, dư đều là bản môn khó thành chính quả, bản môn đều có chính quả. Không biết ngươi học cái nào một môn đấy. Cho nên, Tôn Ngộ Không bây giờ thuộc Thái Ất Huyền môn một mạch, cùng phương Tây Phật môn vãng lai rất ít. Dùng trấn nguyên tử tọa hạ thanh phòng, trăng sáng hai đồng tới nói, Khổng Tử nói: "Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chúng ta là Thái Ất Huyền môn, làm sao cùng hòa thượng kia làm gì có biết?" Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là ý tưởng như vậy. Hắn cảm thấy cùng cái này phương Tây Phật môn người cũng không gặp gỡ quá nhiều, tự nhiên cũng không có cái gì thân cận cảm giác. Nhưng là, mặc dù đạo không giống nhau, có người lại sẽ chủ động dính sát. Tỷ như, Như Lai Phật Tổ liền đối bên cạnh vị này Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có phần cảm thấy hứng thú. Chương 502, Phật nhãn dòng khỉ, Nưu Đồ Đông chuyển chương 502, Phật nhãn dòng khỉ, Nưu Đồ Đông chuyển an trời trên đại hội. Kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đột nhiên không mời mà tới. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng sầu lo, biết rõ kia Tôn Ngộ Không trời sinh tính nảy thoát, làm việc vô kỵ, sợ hắn tại thịnh hội này phía trên dẫn xuất loạn gì tới. Thế là Thái Bạch Kim Tinh liền chăm chú cùng sau lưng Tôn Ngộ Không, ánh mắt một khắc không cách mặt đất nhìn chằm chằm hắn. Khi thì cùng cái này Tôn Ngộ Không nói chuyện phía một phen, khuyên đủ: "Đại Thánh, hôm nay cái này An Tiên Đại sẽ, các phương tiên thần tề tụ, phi thường náo nhiệt, đại thánh nhưng phải thật tốt hưởng thụ một phen, chớ có cô phụ cái này khó được thịnh hội. Tôn Ngộ Không cười nói, ha ha ha, kia là tự nhiên, ta lão tôn hôm nay nhất định phải tại cái này an trời trên đại hội ăn thông khoái, uống cái tận hứng. Lúc này chỉ gặp Thọ Tinh cầm trong tay bàn long quải trượng, đi lại mặc dù hơi có vẻ tập tễnh, nhưng lại không nhanh không chậm đi tới. Thọ Tinh hướng phía Tôn Ngộ Không chắp tay nói, đại thánh, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ à? Hôm nay có thể tại cái này an trời trên đại hội nhìn thấy đại thánh, quả thật chuyện may mắn. Đại thánh đến lúc này, để đại hội này đều nhiều hơn mấy phần náo nhiệt cùng sinh khí. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, trên dưới đánh giá Thọ Tinh một phen, nói ra, tiểu lão đệ, ngươi cũng không tệ nha. Nhìn tinh thần quắc thước, hồng quang đầy mặt, chắc là thời gian này trôi qua thoải mái rất đây này. Tới tới tới, bồi ta lão tôn uống mấy chén, chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Thọ Tinh cười gật đầu, tại ngồi xuống một bên, cùng Tôn Ngộ Không nâng ly cả chén. Hai người ngươi một lời ta một câu, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí mười phần hòa hợp. Qua ba lần rượu, Tôn Ngộ Không uống đến hứng khởi, đột nhiên đứng dậy, đem trong tay ly rượu hướng trên bàn vừa để xuống, lớn tiếng nói, ta lão tôn hôm nay tại cái này an trời trên đại hội, cũng không thể quang vui chơi giải trí, ta cho mọi người đùa nghịch bộ côn pháp trợ trợ hứng như thế nào, để các vị tiên hữu cũng kiến thức một chút ta lão tôn bản sự, miễn cho nói ta lão tôn có tiếng không có miếng. Tốt. Màu. Chúng tiên nghe xong, lập tức tới hào hứng, nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Chư vị, hãy nhìn kỹ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đưa tay từ trong thai móc ra như ý kim cô đồng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia như ý kim cô đồng trong nháy mắt trở nên vừa to vừa dài, kim quang lóng lánh, phản phất một đầu kim sắc cự long trong tay hắn xoay quanh. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng, trong điện múa động. Côn pháp kia như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, hổ hổ sinh phong. Như ý kim cô đồng trong tay hắn trên dưới tung bay, khi thì như giao long xuất hải, phá sóng tiến lên, khí thế bằng bạc, khi thì giống như mãnh hổ hạ sơn, uy phong lẫm liệt, duệ không thể đỡ. Kia côn gió gào thét mà qua, thổi đến chúng tiên tay áo đồng bền, sợi tóc bay lên. Chúng tiên chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lấp lóe, côn ảnh trùng điệp. Này, múa đến đặc sắc chỗ, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, âm thanh chấn cung điện, đem như ý kim cô đồng đống nhiên hướng trên mặt đất một sự, chỉ nghe oanh nhất thanh, toàn bộ đại điện cũng vì đó chấn động, phảng phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn. Đợi Tôn Ngộ Không thu thế đứng vững, chúng tiên mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay, tiếng than thở bên tai không dứt. Chúng tiên nhao nhao đối Tôn Ngộ Không thần thông tán thưởng không thôi. Có tiên thần giơ ngón tay cái lên, tán dương, đại thánh cái này côn pháp, thật sự là thần hồ kỳ kỹ, làm người ta nhìn mà than thở. Thái Bạch Kim Tinh cũng là cười nói với Tôn Ngộ Không, đại thánh cái này côn pháp, thật sự là thần hồ kỳ kỹ, hôm nay cái này an thiên đại sẽ, bởi vì đại thánh phen này biểu diễn, càng là làm rạng rỡ không ít ta. Tôn Ngộ Không đắc ý cười ha ha, dẫn theo như ý kim cô đồng, nói ra, kia là tự nhiên. Ta lão tôn bản sự, há lại người bình thường có thể so sánh. Ta lão tôn hôm nay chính là muốn để các vị tiên hữu biết, ta Tề Thiên đại thánh cũng không phải chỉ là hư danh. Ngày sau ai nếu dám coi thường ta lão tôn, sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, năm đó ở Hoa Quả Sơn cử bình phản thiên quan khỉ kia, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân tản ra nhu hòa Phật quang. Hắn có chút trong mắt, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tinh thần nhạy cảm, nhìn rõ lấy thế gian và tượng. Lúc đó, Tôn Ngộ Không kia mang theo vài phần không bị trói buộc cùng tùy tiện ngôn ngữ trong điện quanh quẩn. Như Lai Phật Tổ chậm rãi có chút mở ra hai mắt, kia một đôi Phật môn vệ nhãn như điện, xuyên thấu thế gian hết thảy hư ảo, thẳng tắp nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không theo hầu ở trong mắt Như Lai Phật Tổ không chỗ che thân. Như Lai Phật Tổ trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, hỗn độn ma viên, hôn thế bốn khỉ chi linh minh thạch hầu, cái con khỉ này lại có như thế lai lịch, quả nhiên là thiên ý như thế a. Như Lai Phật Tổ lại bấm ngón tay tính toán, trong lòng không khỏi mừng thầm. Cái này tính toán, để hắn biết được cái con khỉ này cùng hắn phương Tây Phật môn lại có thiên ti vạn lũ duyên phận. Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mở không người gặp. Hỗn độn ma biên. Như Lai Phật Tổ suy nghĩ bay xa, trở lại kia hồng mông chưa mở thời điểm, hỗn độn bên trong, 3000 hỗn độn ma thần thai nén ma sinh, bọn chúng riêng phần mình nắm trong tay một loại lớn đạo pháp tắc, cường đại vô song, vượt qua tưởng tượng. Trong đó, có một tôn hỗn độn ma thần, tên là Hỗn độn ma biên lại tên Đấu chi ma thần, Chiến chi ma thần, trưởng đấu chiến chi đại đạo. Này hỗn độn ma biên, tính cách cuồng bạo hiếu chiến, nhục thân cường hành vô song, chiến lực càng là kinh thế hai tụ. Có thể nói là vì chiến mà sinh, đến chết mới thôi. Đơn thuần chiến lực, hỗn độn ma viên tại 3000 hỗn độn ma thần bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Là kia trong hỗn độn làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Về sau, hỗn độn bên trong, hỗn độn ma viên cùng bản cổ đại thần tranh phong. Cuối cùng, hỗn độn thần ma bản tướng bị bản cổ đại thần chém vỡ, hỗn độn ma viên bản nguyên chia ra làm bốn, cùng hồng hoang thế giới địa, hỏa, phong, nước dung hợp, hóa thành hôn thế bốn khỉ. Hôn thế bốn khỉ sinh ra liền có được vô thượng tư chất cùng tiềm lực. Tượng ma viên là vì linh minh thạch khỉ là cái này hỗn độn ma thần chi bản nguyên thu nạp đại địa dày nặng, dựng dục ra một tôn kim công trời sinh tính thông minh, linh tính phi phạm. Lửa tượng ma viên là vì thông tí viên hầu. Gió tượng ma viên là vì lục nhĩ mi hầu. Nước tượng ma viên thì là từ hỗn độn ma viên bản nguyên cùng hồng hoang thế giới nước tượng thai nén ma sinh, hiểu âm dương, khống văn thủy, thiện xuất nhập, tại trong thủy vực như cá gặp nước, thần thông quảng đại, là vì xích khảo mã hầu. Như Lai Phật Tổ kỳ thật đối với cái này hôn thế bốn khỉ cũng nhiều có ngấp nghé, vẫn nghĩ có thể đem bọn họ thu nhập Phật môn, tráng đại Phật môn thế lực. Lúc ấy, hàng phục nước tượng ma viên, kia thủy viên đại thánh không chi kỳ thời điểm, hắn từng điều động Phật môn quốc sư Vương Bồ Tát tiến đến hiệp trợ thiên đình. Như Lai Phật Tổ muốn đem thủy viên đại thánh không chi kỳ cho hàng phục, độ nhập Phật môn, ngồi lên một tôn thủy viên Bồ Tát, vì Phật môn tăng thêm một viên manh tướng. Làm sao? Thủy viên đại thánh chạy mất. Quốc sư Vương Bồ Tát cũng không độ hóa thành công, để Như Lai Phật Tổ trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Mà, phong thần đại chiến thời kỳ lửa tượng ma biên, thông tí viên hầu lên phong thần bảng, bị thiên đình đoạt được, Như Lai Phật Tổ cũng chỉ có thể không làm gì được. Trước đây ít năm, hắn hàng phục khổng tước, tại địa phủ trấn áp Minh Hà lão tổ, mặc dù lấy được một chút thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra một chút đền bù. Là lấy, lúc trước hắn tại Linh Sơn bế quan, dốc lòng tu luyện, khôi phục nguyên khí. Mà lại, trước đây ít năm, nhiên đăng cổ Phật vừa thoái vị, hắn Như Lai Phật Tổ mới vừa lên vị, phía dưới còn có Di Lạc Phật Tổ nhìn chằm chằm, Phật môn nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Hắn cũng là có nội ưu, có ngoại hoạn, cái mông còn không có ngồi bước vàng. Lúc ấy, Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn tạo phản thời điểm, hắn chủ yếu đang bận bịu chỉnh đốn Linh Sơn, dựng nên uy nghiêm, lôi kéo thân tín, củng cố địa vị của mình, cũng là rất bận rộn, không rảnh bận tâm Tôn Ngộ Không sự tình. Bây giờ, Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Tôn Ngộ Không, mở rộng Phật môn tuệ nhãn quan tri, phát giác được Tôn Ngộ Không chỗ bất phàm. Như Lai Phật Tổ trong lòng âm thầm kinh hỉ, tốt một cái hỗn độn ma viên, tốt một cái linh minh thạch hầu. Ta cái này truyền kinh trên đường, liền nên có như thế một tôn Phật môn hộ pháp, hộ ngã Phật pháp đông truyền con đường. Như Lai Phật Tổ nhìn xem Tôn Ngộ Không kia có chút kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, càng xem càng là ưa thích. Chiến chi ma viên, đấu chiến đại đạo, liền nên có chút kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, đây mới thật sự là đấu chiến chi tư. Bất quá, cái này cũng không lo ngại. Phật môn không thể sát sinh, giảng cứu lòng dạ từ bi. Cho nên, bọn hắn Linh Sơn còn nhiều khống chế, tịnh hóa, giam cầm, độ hóa. Loại pháp thuật thần thông pháp bảo, nhất định có thể đem cái con khỉ này thu phục. Vừa lúc hắn Phật môn có lục tự chân ngôn phụ chú, có thể định tâm biên, phong ấn năng lực hành động, để ngoan ngoãn nghe lời. Hắn Phật môn còn có kia siết chặt có kim cô chú, một khi đeo lên siết chặt kia siết chặt liền như bóng với hình, đều có thể chậm rãi mài bản tính, cứ trừ trên người lệ khí, tựa như rèn luyện một khối thô ráp ngọc thạch, để nó biến đến ôn nhuận bóng loáng. Hắn còn có kia đại từ đại bi chú có thể cải biến tâm tính, để tâm hướng Phật môn. Hắn còn có thể chậm rãi chạm thứ 6 dễ, ma luyện thứ 2 tâm, để triệt để quy y Phật môn, trở thành chuyển kinh trên đường một tôn Phật môn hộ pháp. Ngay sau, linh núi cũng có thể nhiều hơn một tôn đấu chiến thắng Phật vì Phật môn hộ pháp. Nay hầu tử cùng ta phương Tây Phật môn hữu duyên a. Như Lai Phật Tổ nghĩ đến Phật pháp đông truyền cái này một kế hoạch lớn đại nghiệp, trong lòng đã có so đo. Thiên Đồng Nguyên Soái tại hắn trợ giúp phía dưới, đã biếm hạ thiên đỉnh, nghĩ xoay chuyển trời đất đỉnh, chỉ sợ rất khó. Đến lúc đó, hắn Phật môn thuận thế ném ra ngoài cảnh ô lưu là đủ. Thiên Đồng Nguyên Soái tự nhiên sẽ mang ơn đầu nhập Phật môn ôm ấp. Nhưng chỉ là một cái Thiên Đồng Nguyên Soái, tự nhiên còn chưa đủ. Người nha, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà lần này tới thiên đình đào người, hắn đều có thể mượn Phật pháp đông truyền sự tình, cùng Ngọc Đế nhiều tâm sự, nhiều muốn một số người miệng đến phối hợp Phật pháp đông truyền sự tình. Mà trước mắt cái này Tôn Ngộ Không có lẽ chính là hắn Phật pháp đông truyền mấu chốt một vòng. Chỉ cần đem nó thu phục, hắn Phật pháp đông truyền con đường chắc chắn càng thêm thông thuận. Như thế nào thu phục con khỉ này? Như Lai Phật Tổ chính ở trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tiêu Thần dẫn một đám thiên binh, trùng trùng điệp điệp đi tới Vũ Khúc Tinh Quân phủ đệ. Dương mắt nhìn lên, phủ đệ kia khí thế bằng bạc, vàng son lộng lẫy. Phủ đệ trên cửa chính treo một khối to lớn tấm biển, thượng thư Vũ Khúc Tinh Quân phủ năm chữ to, rồng bay phượng múa, khí thế bằng bạc. Đại môn màu đỏ loét đóng chặt lại, vòng cửa bên trên điêu khắc giữ tận đầu thú, hai mắt trợn lên, răng nhọn lộ ra ngoài, phảng phất tại uy mắng nói chủ nhân trước kia thân phận. Tiêu Thần ánh mắt lấm liệt, đại thủ đống nhiên vung lên, cao giọng quát, đập cho ta mở. Sáu tên tiên binh tuân lệnh, trong nháy mắt như mũi tên rời cùng sông lên phía trước. Bọn hắn vung lên trường thương trong tay, quán chú toàn thân pháp lực, hung hăng đánh tới hướng đại môn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đại môn bị nện đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Phục chỉ xét nhà, ngăn cả người, giết chết bất luận tội. Tiêu Thần một ngựa đi đầu, cầm lấy trường đao trong tay, mang theo các thiên binh như mãnh liệt như thủy triều, hung tợn vọt vào phủ đệ. Tuy nói tinh quân cấp bậc, trong phủ đệ tạp dịch lực sĩ cùng tiên nga đều có phân phối. Nhưng giờ phút này, Vũ Khúc Tinh Quân gặp tin tức sớm đã truyền ra. Những này tạp dịch lực sĩ, tiên nga nhóm nào dám có chút ý phản kháng, đều cung cung kính kính phụng dưỡng tại hai bên đường, cúi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám, thân thể run nhẹ nhẹ, sợ sơ ý một chút liền tai họa đến chính mình. Như là tại hạ giới thế gian, kia xét nhà thời điểm, bình thường những người hầu này liền cuốn chủ đồ của người ta, chạy nạn đi. Nhưng tại tiên giới, tự nhiên là không chỗ có thể trốn. Bọn hắn biết rõ tiên giới quy củ nghiêm nghiêm, chỉ có thể chờ đợi xử lý, hoặc là gửi hy vọng ở có thể được phân phối cho kế tiếp Vũ Khúc Tinh Quân tiếp tục làm công. Tiêu Thần không có làm khó những này tiên giới làm công người trực tiếp đi vơ vét Vũ Khúc Tinh Quân binh khí, pháp bảo, tài sản. Đi, tìm kiếm cho ta, một chỗ đều không cần buông tha. Tiêu Thần quát lớn. Các thiên binh nghe vậy, trong nháy mắt như sói đói chụp mồi, nhao nhao xông vào các cái gian phòng. Bọn hắn lục tung, động tác thô bạo lại vội vàng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, toàn lực vơ vét lấy Vũ Khúc Tinh Quân tài sản. Có thiên binh đem trong ngăn tủ quần áo toàn bộ đổ ra, có thiên binh đem dưới giường hốc tối một vừa mở ra, tràng diện kia hỗn loạn tương mừng. Không thể không nói, cái này Vũ Khúc Tinh Quân tại Thiên Đình đảm nhiệm tinh quân nhiều năm, tích lũy đồ tốt quả thực không ít. Có thiên binh trong phòng ngủ cẩn thận tìm kiếm, từng kiện hoa lệ tiên y pháp bảo bị lật ra ra. Còn có thiên binh tại trong khố phòng bận rộn, từng dương tiên đan linh dược bị mở ra, tiên đan linh dược tản ra trận trận mùi thơm nồng nặng. Có thiên binh tại điều tra thư phòng lúc, phát hiện từng quyển chân quý tiên pháp bí tịch. Tiêu Thần thì tự mình mang theo Vạn Thánh công chúa, cùng Triệu Ngọc Thắng, Dương Tinh Hà, Quý Bá Đạt, Sử Đại Lang chờ mấy tên quan hệ không tệ thiên binh, hướng phía phủ đệ chỗ sâu đi đến. Trong lòng của hắn rõ ràng, Vũ Khúc Tinh Quân thân là Thiên Đỉnh Tinh Quân, nhất định có một ít tận tàng mật thất hoặc là bảo khố. Chân chính đồ tốt bình thường đều ở nơi đó. Quả nhiên, tại một phen điều tra về sau, bọn hắn phát hiện một gian ẩn nấp mật thất. Mật thất trên cửa chính khắc lấy phức tạp đạo văn cùng trận pháp. Tiêu Thần biết, đây nhất định là Vũ Khúc Tinh Quân dùng để bảo vệ mình bảo vật thủ đoạn. Nhưng cái này tự nhiên là ngăn không được hắn. Tiêu Thần ánh mắt ngưng tụ, trường đao trong tay giơ lên cao cao, quán chú pháp lực, hung hăng bổ về phía pháp trận. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, pháp trận trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Đại môn cũng ứng thanh mà nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chỉ gặp trong mật thất bảo vật chồng chất như núi, rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Có tản ra hào quang lóng ánh pháp bảo, quang mang thời gian lập loè hình như có sao trời lưu chuyển. Có tản ra trận trận mùi hương tiên đan, mùi thơm nước mũi, nghe ngóng làm cho người thần thanh khí sảng. Đây cũng là cái tham quan a, không biết từ nơi nào vơ vét nhiều như vậy bà bối. Tiêu Thần nhìn hoa cả mắt, trong lòng cũng là âm thầm liễu lưới. Cái này Vũ Khúc Tinh Quân tại Thiên Đình làm quan nhiều năm, quả nhiên tích lũy không ít tài phú. Tại xét nhà quá trình bên trong, đám người tự nhiên cũng minh bạch có thể mò được không ít chỗ tốt. Dù sao, các thiên binh vơ vét bảo vật lúc, chắc chắn sẽ có chút sơ sẩy cùng bỏ sót. Qua sân huynh, người trước hết mời đi. Triệu Ngọc Thắng mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, tiến đến Tiêu Thần bên cạnh nói. Dù sao, cái này Dương Quá núi bây giờ thế nhưng là Quyển Liêm đại tướng trước mặt hùng nhân, rất được Quyển Liêm đại tướng thưởng thức, ngày sau nhất định thẳng tới mây xanh. Mà lại, bọn hắn có thể tới đón cái này xét nhà công việc béo bở, cũng là dính Dương Quá núi ánh sáng. Tiêu Thần cũng không có khách khí, những đan dược kia cái gì, hắn trước mắt. Hắn chủ muốn tuyển chọn những cái kia phẩm chất thượng thừa pháp bảo, cái này Vũ Khúc Tinh Quân xác thực có mấy món không tệ hậu thiên linh bảo. Như Tiên Kiếm Huyền Thiên Kiếm, Tiên Giáp Mây Trôi Giáp Bảo, Phiến Cửu Tiêu Lôi Hỏa Phiến Trở. Hắn dự định đem mấy pháp bảo này phục chế sau khi hoàn thành, liền ném cho con muội yêu thư nghe dùng ăn đi. Đương nhiên, những vật này cũng không thể toàn bộ đều cầm đi, vẫn là phải tuyển một chút bảo bối một vừa ghi chép trong danh sách, nộp lên Thiên Đình bảo khố. Dù sao cái này xét nhà việc này cũng không thể quá mức tùy ý làm vậy, nộp lên Thiên Đình bộ phận vẫn là đến chiếm đầu to. Chương 503, Thiên Giới Kim Giác gặp Ngân Giác. Chương 503, Thiên Giới Kim Giác gặp Ngân Giác. Từ Vũ Khúc Tinh Quân mật thất sau khi đi ra, Tiêu Thần liền tại Vũ Khúc Tinh Quân phủ đệ đi dạo một phen, nhìn xem còn có hay không cái khác bỏ sót không tệ pháp bảo binh khí, đem nó cùng nhau phục chế, cũng là chuyến đi này không tệ. Đi tới một chỗ ưu tĩnh chi địa, một gian phòng trà đập vào mi mắt. Tiêu Thần bước chân có chút dừng lại, trong lòng hình như có một cây vô hình dây cung bị nhẹ nhàng kích thích, một cỗ khí tức quen thuộc cẩn ẩn truyền đến. Ừm, đây là. Tiêu Thần có chút meo lại hai con ngươi, thuận tia cỗ khí tức như có như không, chậm rãi bước vào phòng trà. Trong phòng trà, thanh nhũ lịch sự tao nhã, tựa như độc lập một cõi cực lạc. Nhàn nhạt vũ di nham trà thơm, lượn lờ bốc lên, như có như không quanh quẩn tại chóp mũi, làm cho người tâm thần thanh thản, mùi lo tiêu hết. Tiêu Thần ánh mắt tùy ý đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trà trên bàn một con trà sủng phía trên. Trà sủng, tại thưởng thức trà người mà nói, chính là trà trên bàn sủng vật. Trà sủng, tên như ý nghĩa, chính là nước trà tẩm bổ sủng vật, hoặc là uống trà thưởng trà lúc thưởng thức chi vật, vì thưởng thức trà chi thú tăng thêm mấy phần nhàn hạ thoải mái cùng khác lịch sự tao nhã. Đối với thưởng thức trà người mà nói, tẩm bổ trà sủng, quả thật chuyện vui một vòng. Trà sủng chủng loại phong phú, tí hưu uy phong lẫm liệt, giống như có thể chiêu tài tiến bảo, con cóc ngây thơ chân thành, ngụ ý tài nguyên rộng tiến, như ý đủ tạo hình đặc biệt, biểu tượng cắt tường như ý. Voi thân hình khổng lồ, ngụ ý thái bình có tượng, đồng nam đồng nữ tiên chân khả ái, mang đến sinh cơ cùng sức sống, kim heo mượt mà sung mãn, biểu tượng giàu có mỹ mãn. Đây đều là có chút thường gặp trà sủng. Trà sủng bình thường là đa số tử sa hoặc trong vắt bùn nung gốm chất hàng mỹ nghệ, cũng có một chút sứ chất hoặc bằng đá. Giờ này khắc này, kia Vũ Khúc Tinh Quân bên trong phòng trà liền đặt vào một con cóc trà sủng. Cái này cũng không có kỳ quái, nhưng mà khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc là cái này con cóc trà sủng đúng là sống. Kia là một con màu bạc con cóc. Chỉ gặp kia Vũ Khúc Tinh Quân bên trong phòng trà, một phương ôn nhuận như ngọc, tản ra nhu hòa quang trạch thanh ngọc khay trà, lại thành cái này ngân tiềm lồng giam. Con cóc vốn thuộc cực âm chi vật, thì âm lạnh chi địa, lấy ánh trăng làm thức ăn, tại ánh trăng khẽ bước dưới mới có thể tu luyện được đạo, thành tựu một phen tạo hóa. Nhưng hôm nay cái này ngân tiềm bản thể lại bị Vũ Khúc Tinh Quân lấy bắt đầu tinh văn bản ủi, hung hăng phong ấn tại tử sa thai trong cơ thể. Kia màu bạc thiềm ra cùng đất phó nửa tan nửa mở, phản phất bị một cố vô hình tà ác lực lượng cưỡng ép trói buộc cùng một chỗ, dây rủa không được, đào thoát không thể. Phần lưng của nó khảm nạm lấy có 7 viên vẫn thạch đinh, hiện ra bắt đầu thất tinh trạng sắp xếp, phân biệt đối ứng tham lang, cửa lớn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, võ khúc, phá quân tinh bị, tự thành bắt đầu thất tinh trận. Trận pháp này giống như một đạo vô hình công xiềng, đem nó một mực hạn chế tại trên bàn trà, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Đã từng kia màng trưởng là sóng, tự do tự tại ngân tiềm, bây giờ lại bị giam cầm ở phương này tức ở giữa, thiềm lưng mất đi ánh trăng thấm vào, tại trà nước độc lập đi lặp lại nhuộm dần dưới, dần dần trở nên ảm đạm vô quang, đã mất đi ngày xưa sinh cơ cùng sức sống. Có thể nhìn ra được, trà này thất chủ nhân thường xuyên dùng vừa sôi trà thang đến đổ bảo, trà tấn cái này ngân tiềm. Kia nóng hổi trà thang như lưu hình mưa chút xuống, thẳng tắp tới vào ngân tiềm trên thân, bỏng đến nó bên ngoài thân phím hồng, ba chỉ của lại. Cái kia vốn là nắm nguyệt màng, bây giờ lại thành tiếp nhận phòng đệm thịt, mỗi một cái xối đều phảng phất là vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu tim gan. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, phòng trà chủ nhân lại lấy từ xa bút thấm năm xưa trà, tại nó sống lưng trên lưng phát họa trà núi lường vân. Màu mực chậm rãi rót vào vân ra, đem ngân tiềm kia nguyên bản thánh khiết, linh động thể xác, hóa thành một trương giấy tuyên đồ chơi, mặc người tùy ý loay hoay, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Nóng hổi trà thang lặp đi lặp lại xối, khiến cho ngân thiểm ra bảy biện ra pha tạp trà kim sắc vảy mấn, thiểm ra cùng đất phó nửa tàn trạng thái, tăng thêm mấy phần thê thảm. Tại cái này tối tăm không mặt trời trong phòng tối, ngân thiểm tự nhiên không cách nào nhìn thấy mặt trăng, càng không cách nào phun ra nuốt vào ánh trăng tu luyện. Dần dà, nó kia nguyên lai con ngươi màu xanh lam đã mất đi ngóng nhìn mặt trăng lúc linh tính, hóa thành hai đoàn đục ngầu xương mù xám. Cái này ngân con cóc thành trà trên bàn sẽ hô hấp vật trang trí, một kiện dùng thống khổ nuôi nấng cơ thể sống hàng mỹ nghệ mặc người thưởng thức, mặc người đồ bỡn. Mặc dù như thế, nhưng Tiêu Thần vẫn là một chút liền nhận ra cái này ngân sắc con cóc, hay lại chính là hắn tiểu lão đệ, ngân giác. Con cóc người ở bên ngoài xem ra, có lẽ đều là giống nhau đầy người đậu cũ cục, bốn chân, miệng rộng, không có chút nào đặc sắc có thể nói. Nhưng ở con cóc trong mắt nhìn, vậy dĩ nhiên vẫn là không giống nhau, mỗi một cái đều có mình đặc biệt bề ngoài cùng khí tức. Ngân giác, lúc trước ra ngoài du lịch, một mực bật vô âm tín, nghĩ không ra lại bị bắt được thiên giới, còn bị sa vào vũ khúc tinh quân cơ thể sống trà sủng. Tiêu Thần kỳ thật trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ngân giác đến tột cùng là như thế nào bị bắt được thiên giới. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải cẩn thận tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm. Ngân giác mặc dù bị vũ khúc tinh quân dạy vò đến toi thoát, nhưng rất rõ ràng, còn sống. Chỉ là việc này, lại so chết còn muốn thống khổ, muốn sống không thể, muốn chết không được, chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ dày vò. Cái này con cóc trà sủng, có phần có chút ý tứ. Cho bản tướng cẩn thận bọc lại, không muốn hư hại nó. Tiêu Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tự có hai tên cơ linh thiên binh ứng thanh mà ra, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ngân thiểm gói kỹ. Tiêu Thần nhận cái này ngân thiểm, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào cứu chữa ngân giác. Đem vũ khúc tinh quân nhà chép xong sau, Tiêu Thần liền đem những này vật, một vừa ghi chép trong danh sách, nộp lên tiên đỉnh bảo khố. Sau đó, hắn chạy về đi cứu trị ngân giác, ngược lại là cũng không có gì hào hứng lại đi tham gia An Thiên Đại sẽ ăn cơm uống rượu. Thế là, Tiêu Thần cùng bạn Thánh Công chúa trực tiếp thẳng trở về Dương Trạch đi. Thiên giới, Động Dương Ngọc quán, Quá Huyền Ảo bảo cung, Ngọc Kinh Kim khuyết trở tiền cung bảo điện xen vào nhau san sát. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tại tiên quang bên trong như ẩn như hiện, thủy ai tường vân lượn lờ ở giữa, khắp nơi hiện lộ rõ ràng thiên giới trang nghiêm thần thánh cùng siêu phàm thoát tục. An trời trên đại hội, chúng tiên tụ tập, tiên nhạc bồng bềnh, điểm lành rực rỡ. Trong hội trường, có một tiên quan cầm trong tay mạ vàng lư hương, đi lại nhẹ nhàng qua lại yến hội ở giữa. Hắn chính là Ti Hương Tiên Lại, chính là đạo môn bắt tiên tri Thiết Quản Lý kiếp trước. Lúc này Thiết Quản Lý chưa có kia đầu bù râu quai nón, cự nhãn thản bụng bước đi thong thả đủ, bộ dáng ghê tởm thái độ, cũng không kim cô bộ tóc, thiết quải cả thọ đủ chi tướng, mà là một cái mi thanh mục tú, khí khai anh hùng hừng hực tuấn lãng thanh niên. Hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, với thiên giới bên trong ti trưởng hương hỏa sự tình, chuyên trách đốt hương cầu phúc, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiên gia phong phạm. Mà kia ti hoa nữ quan, chính là đạo môn bắt tiên trì Hà Tiên cô kiếp trước. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, tựa như ngày xuân bên trong tiểu diễm nhất đóa hoa, tiểu diễm đát. Ti hoa nữ quan hai con ngươi linh động, tựa như thanh tuyền mở rộng, trong suốt thấy đáy, lông mày như núi sa chi lông mày, khẽ nhếch thời khắc, mang theo hoạt bát thái độ, môi như anh đào mới nở, hồng nhuận đát, làm lòng người sinh thương tiếc, buồn lâu hiếm. Khí chất dịu dàng như nước, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển thị rõ nhu tình. Da kia càng là da thịt trắng hơn tuyết, trong trắng lộ hồng, phản phất nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể bóp xuất thủy tới. Ti hoa nữ quan phối hợp bách hoa tiên tử, trưởng thiên giới phồn hoa chức vụ, mỗi ngày dốc lòng trông nom, gây nên tiên giới khắp nơi hương thơm mùi thơm ngào ngạt, ngũ thải chói lọi. Lần này An Thiên đại hội, Ti Hương Tiên Lại gánh vác trưởng quản hương hỏa tùy tùng trách nhiệm, cần bảo đảm hương hỏa vị trí thỏa đáng, lấy hiển lộ rõ ràng an trời đại hội trang trọng tính. Tay hắn cầm lư hương, cẩn thận từng ly từng tí qua lại yến hội ở giữa, ngồi đến một chỗ, liền nhẹ nhàng đem lư hương cất đặt tại vị trí chỉ định, sau đó chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, vì chúng tiên thêm hương cầu phúc. Ti hoa nữ quan thì phụ trách hoa cỏ bố trí, nàng tỉ mỉ chọn lựa các loại hoa cỏ, xào rượu phối hợp, gắng đạt tới tạo nên an trời đại hội phong phú không khí. Chỉ gặp nàng qua lại bụi hoa ở giữa, khi thì xoay người ngắt lấy bá hoa, lúc đứng lên chỉnh lý nhánh hoa, động tác nhẹ nhàng lưu mỹ, tựa như một con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, vì cái này trang trọng thịnh hội tăng thêm một vòng linh động cùng ôn nhu. Ti Hương Tiên Lại cùng Ti Hoa Nữ Quan, hai vị này thần tiên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, Ti Hương Tiên Lại ánh mắt lại luôn không tự giác trôi hướng Ti Hoa Nữ Quan. Mỗi khi thấy nàng kia tuyệt mỹ dung nhan cùng dịu dàng khí chất, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng nhu tình, phảng phất cất giấu thiên ngôn và ngữ, muốn nói còn đừng. Mà Ti Hoa Nữ Quan đâu, nàng cũng giống như có cảm giác, ngẫu nhiên ngoái nhìn, cùng Ti Hương Tiên Lại ánh mắt giao hội. Rốt cuộc, Ti Hương Tiên Lại lấy dũng khí, nhẹ nói, nữ quan hôm nay lối ăn mặc này, thật là đẹp như đóa hoa, để cái này cả điện phồn hoa đều mất nhan sắc. Ti Hoa Nữ Quan nao nao, lập tức ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp lại, tiên lại chớ có rêu cợt ta, ngươi hôm nay cũng phá lệ tinh thần đâu. Thời gian dần qua, bọn hắn lại cái này trang trọng ăn trời trên đại hội vui cười rùm beng. Ti Hương Tiên Lại cố ý đem lư hương bên trong tàn hương chiếu xuống Ti Hoa Nữ Quan váy bên trên, kia tàn hương như hoa tuyết bay là tả bay xuống, tại Ti Hoa Nữ Quan hoa lệ váy bên trên lưu lại điểm điểm vết tích. Ti Hoa Nữ Quan thì là dương giả tức giận, chân mày cau lại, hai tay chống lạnh, gắt giọng, ngươi người này, sao như thế tinh lịch? Hảo hảo váy đều bị ngươi làm bẩn. Ti Hương Tiên Lại cười đùa tí từng áp sát tới, đôi khuôn mặt tươi cười nói, nữ quan chớ giận, chớ giận, ta đây không phải nghĩ đùa ngươi vui vẻ nha. Nếu không, ta giúp ngươi đem cái này tàn hương làm sạch sẽ. Ti Hoa Nữ Quan lườm hắn một cái, giận trách, ai muốn ngươi hỗ trợ, ngươi cách ta xa một chút, đừng lại làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Nhưng mà, sung sướng không khí cũng không tiếp tục quá lâu. Bởi vì hương hỏa vị trí cùng hoa cỏ trưng bày cân đối vấn đề, giữa hai người lại phát sinh một chút miệng lưỡi chi tranh. Ti Hương Tiên lại cần bảo đảm lưu hương đặt nghi thức khu vực hạch tâm, làm hơi khói thẳng đứng lên cao, lại cần tránh đi che chắn vật, lấy cam đoan hương khí tinh khiết, hiển lộ rõ ràng đại hội chi trang trọng. Mà Ti Hoa nữ quan phụ trách hoa cỏ bố cảnh, chủ trương lấy phong phú đùi hoa vờn quanh yến hội, truy cầu thị giác cấp độ cảm giác, lại cần chiếm dụng lưu hương xung quanh không gian bày ra cỡ lớn hoa nghệ. Kể từ đó, mâu thuẫn liền sinh ra. Lưu hương như bị hoa cỏ vây quanh, hơi khói quyết tán bị ngăn trở, sẽ ảnh hưởng hương hỏa độ tinh khiết cùng trang trọng tính. Mà hoa cỏ như rời xa yến hội khu hội tâm, thì suy yếu khánh điển hoa mỹ không khí, không cách nào đạt tới Ti Hoa nữ quan hiệu quả dự chủ. Giờ này khắc này, Ti Hoa nữ quan chính dẫn theo một chút tiên nga, đem một chút dây leo loại hoa cỏ rủ xuống tại lư hương phía trên, cái này quấy nhiêu được hương hỏa lên cao đường đi. Một màn này, để Ti Hương Tiên lại mười phần nổi nóng. Hoa đẹp không cản đường. Ti Hương Tiên lại thấy thế, trong lòng không vui, lại cưỡng ép rời cắm đã cố định hương hoa, hư hại hoa cỏ tạo hình. Chỉ gặp hai tay của hắn dùng sức, đem một gốc tỉ mỉ trưng bày hoa cỏ nhổ tận gốc, ném sang một bên. Ti Hoa nữ quan gặp tâm huyết của mình bị hủy, lập tức hết sức tức giận, lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, phẫn nộ quát: "Ti Hương Tiên lại, ngươi có thể nào lỗ mãng như thế, hủy ta bố trí tỉ mỉ hoa cỏ?" Ti Hương Tiên lại mặt đỏ lên, tranh luận nói: "Ta bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi sao liền thật tình như thế? Ngươi cái này hẹp hòi bộ dáng, cũng không giống như ngày thường ngươi." Ti Hoa nữ quan cũng không cam chịu yếu thế, về đối nói: "Trò đùa cũng phải có cái phân tức, ngươi lỗ mãng như thế, thực sự không nên. Ngươi như lại như vậy, ta thật là phải tức giận." Ti Hương Tiên lại hai tay ôm ngực, không phục nói: "Tốt tốt tốt, coi như ta không đúng, nhưng ngươi cũng không trở thành hung ác như thế ba ba đi." Ti Hoa nữ quan dậm chân, thở phì phò nói: "Ta giữ dằn, ngươi đem ta vất vả bố trí hoa cỏ hư hại, còn tới trách cứ ta." Ti Hương Tiên lại cùng Ti Hoa nữ quan, hai vị này thần tiên ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, bầu không khí một lần mười phần khẩn trương, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Một màn này vừa bị mấy vị cứng nhắc thủ cựu thần tiên nhìn thấy, bọn hắn nhìn chằm chằm vào hai người, cao mày, châu đầu ghé hai, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng bất mãn. Một vị dâu trắng thần tiên cao mày, nhỏ giọng thầm thì nói: "Hai người này như thế cử chỉ, nhất định là có nhớ trần tục chi tâm, còn thể thống gì?" Một vị khác mặt đen thần tiên phụ hòa nói: chính là, ở thiên giới trang trọng như thế trường hợp, lại làm càn như thế, thực sự làm trái thiên quy. Thiên giới quy củ sông nghiêm, há tha cho bọn họ như thế hồ náo." Dâu trắng thần tiên tức giận đến râu ria đều bật lên: "Nhất định phải nghiêm trị, gian đe." Mặt đen thần tiên lòng đầy căm phẫn nói: "Ở thiên giới, thần tiên nhớ trần tục thế nhưng là tối kỵ. Một khi ngồi vững, chắc chắn nhận nghiêm khắc trừng phạt, thiên đồng nguyên soái cùng vũ khúc tinh quân chính là vết xe đổ." Thế là, có thần tiên vội vàng tiến về Ngọc Đế ngồi trước, thần sắc lo lắng, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn báo cáo tố rất nói: "Bệ hạ, kia Ti Hương Tiên lại cùng Ti Hoa nữ quan có nhớ trần tục chi tâm, làm trái thiên quy, mong rằng bệ hạ minh xét." Cùng lúc đó, Ngọc Đế trước người trước điện thư ký lang, đạo môn bắt tiên tri Hàn Tương Tử kiếp trước, cũng ra một chút tình trạng. Trước điện thư ký lang, đạo môn bắt tiên tri Hàn Tương Tử kiếp trước, hắn muốn nên đứng tại Ngọc Đế bên cạnh, hết sức chăm chú, tùy thời ghi chép an trời trên đại hội chuyện quan trọng nghi. Nhưng không biết sao, có lẽ là bị trên yến hội náo nhiệt không khí lây, lại có lẽ là trong lòng cất giấu cái gì phiền lòng sự tình, lại nhất thời thất thần. Bút trong tay của hắn lạch cạch nhất thanh rớt xuống đất. Trước điện thư ký lang hoảng đội khom lưng đi nhặt, nhưng không ngờ động tác quá mức đội vàng, không cẩn thận đụng ngã lăng Ngọc Đế trên bàn đèn lưu ly. Kia đèn lưu ly thế nhưng là Ngọc Đế uống rượu chuyên dụng bảo vật. Trong lúc nhất thời, quỳnh tương ngọc dịch như là thác nước vãi đầy mặt đất, vung vãi một chỗ, tung tóe ướt bên cạnh một vị đại thần chi áo bào. Ba nhất thanh, kia đèn lưu ly cũng là lăn xuống cái bàn, ngã rầm trên mặt đất, vỡ thành vô số phiến. Vị kia đại thần lập tức giận dữ, sắc mặt tái xanh, trợn mắt tròn xoe, chỉ vào cái này một vị trước điện thư ký lăng cái mũi trách cứ: "Ngươi cái này tiểu tiên, sao như thế chân tay lòng nóng, lại dám đánh nát bệ hạ đèn lưu ly, phải bị tội gì? Ngươi cũng đã biết, này đèn lưu ly chính là hiếm thấy chân bảo, bệ hạ ngày thường chân ái có thừa, ngươi lại lớn mật như thế." Trước điện thư ký lang sắc mặt trắng bệnh, dọa đến run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống đất, hướng Ngọc Đế cầu xin tha thứ: "Bệ hạ bất giận, là tiểu tiên nhất thời thất thần mới đánh nát cái này đèn lưu ly, cũng không phải là cố ý gây nên. Mong rằng bệ hạ liền tha tiểu tiên lần này đi." Chương 504, Ngọc Đế đối Thái thượng lão quân. Chương 504, Ngọc Đế đối Thái thượng lão quân. Tiên lên giới, an trời trên đại hội. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, sắc mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Hắn trước hết nghe kia thần tiên đối Ti Hương Tiên lại cùng Ti Hoa nữ quan báo cáo, trong lòng vốn là bởi vì Ti Hương Tiên lại cùng Ti Hoa nữ quan sự tình phiền muộn không thôi, bây giờ lại gặp thư ký lang đánh nát hắn đèn lưu ly. Giang giác nhất thanh, kia thanh thúy tiếng vỡ vụn, tựa như một đạo sấm sét, trong nháy mắt đốt lên hắn lửa giận trong lòng, thẳng thiêu đến hắn giận không kềm được. Ngọc Đế trong đầu không khỏi hiện ra quá khứ từng màn, trước có kia Vũ Khúc tinh quân, say rượu thất đức, dám đùa giỡn hằng Nga tiên tử, quay đến thiên giới trướng khí mù mịt, không được an bình. Lại có tiên đồng nguyên xoáy động phàm tâm, bị giáng chức hạ phàm. Bây giờ, lại ra chuyện như thế, chẳng lẽ thần tiên chi tình coi là thật cấm ngăn không được? Tình một chữ này, cho dù chặt đứt tiên căn, cũng sẽ ở trong luân hồi mọc dễ nảy mầm. Đông Hoa Đế quân khởi sướng tiên đạo mặc cho người tiêu giao chẳng lẽ mới là đúng? Hắn Ngọc Đế sai rồi, chẳng lẽ mình chấp trưởng tiên quy, nghiêm trị phạm sai lầm thần tiên, coi là thật có lỗi? Nghĩ đến đây, Ngọc Đế trong lòng càng thêm nổi nóng, đột nhiên vũ bảo tọa lan can, âm thanh chấn cửu tiêu: "Biếm hạ phàm đi, biếm hạ phàm đi." Hết thảy đều cách trước, để cái này phàm trần tục thế, hảo hảo mài mài một cái bọn hắn góc cạnh, nếm thử nhân gian khó khăn. "Vâng,
bệ hạ.
Một đám thiên binh thiên tướng ứng thanh mà ra, trong tay xích sắt xoạt rung động, lạnh lóng lánh, như độc xà thổ tín, đem ti hương tiên lại, đạo môn bắt tiên thiết quải lý trước đó thế, ti hoa nữ quan, đạo môn bắt tiên hà tiền cô trước đó thế, trước điện thư ký lang, đạo môn bắt tiên hàn tường tử kiếp trước, chờ tiền quan bao bọc vây quanh. Chúng tiên quan diện sắc trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cũng không dám có chút phản kháng, chỉ có thể mặc cho thiên binh áp giải, bước chân trầm trọng chậm rãi đi hướng kia thông hướng thế gian biếm tiên đài. Biếm tiên đài bên trên, cuồng phong như dao cắt mặt, mây mù giống như mực nhiễm trời. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Đồng Nguyên Soái thân ảnh còn ở trước mắt, thoáng qua ở giữa, lại thêm mấy vị này tiên quan. Bọn hắn đứng ở bên bàn, nhìn qua kia sâu không thấy đáy thế gian, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Thần tiên là khổ, nhưng là, rất rõ ràng, phàm nhân càng khổ a. Nhân gian tuy có đèn đuốc giá rời chỗ ấm áp, nhưng cũng có sinh lão bệnh tử bất đắc dĩ, tuổi gạo dầu muối một vặt, buôn ba cả đời mọi mệnh, chỉ vì kia bạc bụng mấy lượng vất vả. Khổ a. Biếm tiên đài bên trên, cuồng phong gào thét, mây mù tràn ngập. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Đồng Nguyên Soái vừa đi, bọn hắn lại tới. Canh giờ đã đến, biếm hạ phàm đi. Thiên binh thiên tướng ra lệnh một tiếng, đem bọn hắn bước xuống biếm tiên đài đi. Mấy vị tiên quan chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc chi lực đánh tới, thân thể không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Bọn hắn tại trong mây mù lan lộn, tiếng gió bên tai gào thét, trước mắt là không ngừng biến ảo cảnh tượng. Tỉnh lại lần nữa lúc, bọn hắn đã là người bình thường. Cái này liên tiếp biến cố, để nguyên bản náo nhiệt An Thiên Đại sẽ trong nháy mắt trở nên bầu không khí khẩn trương lên. Chúng tiên đều câm như hến, không còn dám giống trước đó như vậy tùy ý vui cười, sợ sơ ý một chút, chọc giận Ngọc Đế, bước mấy vị kia tiên quan theo gót. Ngọc Đế thấy thế, trong lòng mặc dù giận chưa tiêu, nhưng cũng biết lúc này không nên lại hưng vận sóng, liền vung tay lên, tuyên bố An Thiên Đại sẽ qua loa kết thúc. Chúng tiên mang tâm tình thấp thỏm, nhao nhao tán đi. An Thiên Đại sẽ đến tận đây kết thúc, chỉ để lại Động Dương Ngọc Quán, Quá Huyền Ảo Bảo Cung, Ngọc Kinh Kim Khuyết chờ Tiền Cung Bảo Điện một mảnh yên lặng, cùng kêu biếm tiên đài bên trên chưa tán mây mù, nói thiên giới luân hồi cùng tăng thương. Như Lai, Ngọc Đế có chút đưa tay, thần sắc trang trọng mà uy nghiêm. Đại Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, quanh thân Phật quang lưu chuyển, tường hòa mà trang nghiêm. Sau đó, Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ rời bước Thông Minh Điện bên trong, bắt đầu mật đàm phương Tây Linh Sơn Phật Pháp Đông chuyển sự tình. Về phần Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ đều hàn huyên cái gì? Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ, song phương đều đạt thành điều kiện gì cùng hiệp nghị? Vậy liền không được biết rồi. Chỉ để lại kia đóng chặt cửa điện, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm. Sau đó, Ngọc Đế lấy Trương Thiên Sư an bài Như Lai Phật Tổ cùng Anna, Già Diệp Nhị Tôn giả ở thiên giới ngủ lại. Trương Thiên Sư lĩnh mệnh mà đi, bước chân vội vàng, không dám có nửa điểm trì hoãn. Cùng lúc đó, Ngọc Đế lại khác lấy Thái Bạch Kim Tinh đi Nam Hải, mời Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát đến đây thương lượng chuyện quan trọng. Thái Bạch Kim Tinh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, thẳng hướng Nam Hải mà đi. Linh Tiêu Bảo Điện chính là Ngọc Đế mở lớn triều hội chỗ. Thiên giới lớn triều hội, trên cơ bản, thiên đình các lộ đại thần đều sẽ tham dự, cùng bản tam giới đại sự. Trang diện kia, có thể nói là quần tiên tất đến, phi thường náo nhiệt. Chúng tiên tay áo đồng bền, thần thái sáng láng, riêng phần mình theo phẩm cấp mà đứng, bầu không khí trang trọng mà nhiệt liệt. Hôm nay thiên giới lớn triều hội, Thái Thượng Lão Quân cũng ở hàng ngũ này. Bất quá, ngày này đỉnh Thái Thượng Lão Quân, tự nhiên không phải Thái Thanh Thánh Nhân, cũng chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Thái Thanh Thánh Nhân đã sớm nhảy ra tam giới bên ngoài, siêu thoát nhân quả luân hồi, rất ít lộ diện, cơ hồ không tham dự tam giới sự vụ. Mà Thái Thượng Lão Quân thì là Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân hoặc hiển hóa chi thân, là vì Đạo Đức Thiên Tôn chém ra tam thi một trong thiện thi. Thái Thượng Lão Quân càng thiên về tại đạo môn cụ thể sự vụ tham dự, tựa như Thái Thanh Thánh Nhân tại tam giới người phát ngôn. Tưởng tượng năm đó, Thái Thượng Lão Quân từng hạ phàm hóa thân Lý Nhĩ, Lão Tử, truyền xuống Đạo Đức Kinh đem kia huyền diệu tư tưởng đạo ra gieo rắc nhân gian. Trong tam giới người có thể nhìn thấy tam thanh hóa thân, chủ yếu chính là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân làm Thái Thanh Thánh Nhân một tôn hóa thân, kỳ thật chủ yếu phụ trách quản lý tam giới đạo môn phàm tục sự vụ. Tuy nói Thái Thượng Lão Quân thực lực xa yếu tại Thái Thanh Thánh Nhân bản thể, nhưng ở thiên đình chúng thần, tam giới đạo trong môn phái, Thái Thượng Lão Quân uy vọng vẫn là cực cao. Thái Thượng Lão Quân hiệp trợ Ngọc Đế quản lý thiên đình, nhưng là đồng thời cũng giám thị Ngọc Đế, giữ gìn đạo môn lợi ích. Mặc dù trong tam giới Ngọc Đế lớn nhất, Thái Thượng Lão Quân có đôi khi cần nghe theo Ngọc Đế mệnh lệnh, vì Ngọc Đế luyện đan các loại, tựa như một vị trung thành thần tử. Thái Thượng Lão Quân gặp Ngọc Đế cũng cần phải bẩm tiếp Ngọc Đế ý chỉ làm việc. Thái Thượng Lão Quân cần hướng Ngọc Đế đi hướng lễ, để bày tỏ kính ý, như Tây Du Ký Nguyên Văn chỗ trần thuật. Thái Thượng Lão Quân hướng Ngọc Đế hướng lễ tất, nói: Lao đạo cung trọng, luyện chút cửu chuyển kim đan hầu hạ bệ hạ làm đan nguyên đại hội bất kỳ bị tập trung đi, đặc biệt khải bệ hạ mà biết. Thái Thượng Lão Quân tức hướng Ngọc Đế tấu nói: Kia khỉ ăn bàn đảo, uống ngự rượu, lại trộm tiên đan. Ngọc Đế nghe vậy, tức dậy sáu đinh, lục giáp, đem hắn tẩy xuống, đưa ra Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân lĩnh chỉ đi cật. Từ Thái Thượng Lão Quân hướng lễ, khởi bẩm, lĩnh chỉ. Những này đều có thể rất rõ ràng nhìn ra, tại thiên đình hệ thống bên trong, Thái Thượng Lão Quân là Ngọc Đế thần tử. Nhưng là, có đôi khi, Ngọc Đế cũng cần hướng Thái Thượng Lão Quân hành lễ, lấy đó đối vị này Thái Thượng đạo tổ tôn kính. Như, lại có bốn cái đại thiên sư đến tấu lên, Thái Thượng đạo tổ tới. Ngọc Đế tức đồng vương mẫu ra nên đón Thái Thượng Lão Quân. Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn phản thiên thời điểm, Quan Thế Âm Bồ Tát đi Linh Tiêu Bảo Điện, tham kiến Ngọc Đế, dâng lên kế sách, nhìn thấy là, thường có Thái Thượng Lão Quân ở trên, vương mẫu nương nương ở phía sau. Tức, Linh Tiêu Bảo Điện phía trên, sắp xếp chỗ ngồi, là Ngọc Đế ngồi ở giữa, Thái Thượng Lão Quân ngồi ở vị trí đầu, vương mẫu nương nương ngồi ở phía sau. Quan Thế Âm Bồ Tát trước bái kiến Ngọc Đế, cùng Ngọc Đế nghỉ, lại cùng lão quân, Vương Mẫu gặp nhau. Nó địa vị sắp xếp, đầu tiên là Ngọc Đế, sau đó là Thái Thượng lão quân cùng Vương Mẫu nương nương. Nếu đem Thiên Đình so sánh một nhà quy mô hùng vĩ, nghiệp vụ phức tạp tập đoàn công ty, kia Ngọc Hoàng Đại Đế không thể nghi ngờ chính là vị kia đứng tại quyền lực đỉnh phong giám đốc điều hành CEO. Ngọc Đế thống lĩnh thiên, địa, nhân tam giới, chế định Thiên Đình trưởng kỳ phát triển quy hoạch. Đồng thời, Ngọc Đế cũng là Thiên Đình tập đoàn nguyên thủy cổ đông cùng người sáng lập, từ phía trên đỉnh sáng lập mới bắt đầu, hắn liền gánh vác dẫn dắt Thiên Đình phát triển trách nhiệm, có được địa vị cực cao cũng không thể lay động quyền lực. Mà Đạo Môn Tam Thanh cũng là Thiên Đình đại cổ đông, bất quá xem như về sau nhập cổ phần. Tam Thanh nhập cổ phần, pha loãng Ngọc Đế cổ phần. Như vậy cũng tốt so tại một trận nguyên bản từ một người chủ đạo trong trò chơi, đột nhiên gia nhập mới cường đại người chơi, khiến cho quy tắc trò chơi không còn hoàn toàn do một người định đoạt. Phong Thần đại chiến sau, Thiên Đình mặc dù bởi vì Tam Thanh cùng Tam Thanh môn hạ tử đệ gia nhập mà trở nên càng thêm cường đại, nhưng cũng không còn là Ngọc Đế độc đoán. Ngọc Hoàng Đại Đế tại trên danh nghĩa có được tối cao quyền tài quyết, nhưng thực tế lại nhận Tam Thanh, ban giám đốc, cổ đông đại hội, chế ước. Hắn cần cân bằng thế lực khắp nơi, như Tam Thanh, Tây Phương giáo các loại, lấy bảo đảm Thiên Đình ổn định cùng phát triển. Mà giao chỉ Vương Mẫu thì là Thiên Đình tập đoàn thủ tịch vận doanh quan, cờ ho ho, hoặc nhân lực tài nguyên tổng thanh tra. Giao chỉ Vương Mẫu chủ trì hội bàn đảo, hàng năm đoàn xây, tiết hiệu khảo hạch, phân phối tiên giới tài nguyên, bàn đảo, tiên thảo trở nhân viên phúc lợi. Những tư nguyên này đối với chúng tiên tới nói cực kỳ trọng yếu, không chỉ có thể tăng lên tu vi của bọn hắn, còn có thể tăng cường bọn hắn thực lực. Vương Mẫu nương nương phân phối phương thức trực tiếp ảnh hưởng chúng tiên nhìn trời đỉnh độ trung thành cùng lòng cảm mến. Mà Thái Thượng Lão Quân thì là Tam Thanh đại cổ đông phái tới Thiên Đình độc lập đồng sự phụ trách quyết định Ngọc Đế vị này CEO quyết sách phải trang hợp uy hữu hiệu. Cùng lúc đó, Thái Thượng Lão Quân còn là công ty thủ tịch quan kỹ thuật cờ tơ o hoặc chiến lược cố vấn. Thái Thượng Lão Quân là Thiên Đình lớn nhất luyện đan nhân tài cùng luyện khí nhân tài, gắn bó Thiên Đình hạch tâm sức cạnh tranh. Hắn luyện chế đan dược có thể trợ chúng tiên tăng cao tu vi, hạn chế tạo pháp bảo, càng là uy lực vô tận, là trời đỉnh phòng ngự cùng tiến công cung cấp cường đại bảo hộ. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, ba cái này cộng đồng cấu thành Thiên Đình nhà này lũng đoạn hình xí nghiệp tầng cao nhất quyền lực kết cấu. Mọi người đều biết, hình tam giác có tính ổn định. Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, cái này tam phương đã tương hỗ hợp tác, lại tương hỗ ngăn được. Hôm nay, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, tiên nhạc đồng bền, tường vân lượn lờ. Chúng tiên lùn lùn kéo đến, phân loại văn võ hai bàn, tốc nhiên nhi lập, bầu không khí trang trọng tường hòa. Như Lai Phật Tổ vị này Phật Tổ, Phật Quang Phổ Chiếu. Thái Thượng Lão Quân vị này Đạo Tổ, Thiên Phong Đạo Cốt. Hai người cũng ngồi tại thượng thủ. Chợt có một vị nữ Bồ Tát nhanh nhẹn mà tới, đến đây đi gặp. Vị này nữ Bồ Tát, chỉ gặp nàng mây đen xảo điệt bàn lòng búi tóc, thêu mang lướt nhẹ thải phượng linh. Bích ngọc cúc áo, tố la trường bào, quanh thân tường quang vần quanh, gấm đun váy, tơ vàng là tác, thủy khí doanh doanh đón lấy. Nàng ngọc diện trời sinh ngầm vui, phản phất tự mang tường hòa chi khí, có thể xua tan thế gian hết thảy vẻ lo lắng, môi son một điểm đỏ bừng, đúng như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, điều diễm động lòng người. Mày như tiểu nguyện, ôn nhu mà yên tĩnh, mắt giống như sông tình, sáng tỏ mà thâm thúy. Còn có kia tịnh bình cam lộ mỗi năm thịnh, nghiêng cắm thủy dương hàng tháng thanh. Đây chính là rơi giả trên núi Từ Bi Chủ, Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát bước liên tục nhẹ nhàng, tới trước Ngọc Đế tọa tiền, chắp tay trước ngực, khẽ không lời, khẽ hé môi son, nói ra: "Tham kiến Ngọc Đế bệ hạ, nguyện bệ hạ thánh thọ vô cương, tam giới an bình." Ngọc Đế trên mặt tấm áp mỉm cười, khẽ gật đầu, nói: "Bồ Tát miễn lễ, hôm nay Bồ Tát đến đây đi gặp, quả thật Thiên Đình may mắn sự tình." Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Ngọc Đế, Như Lai Phật Tổ tuần tự nghỉ, một phen hàn huyên về sau, lại cùng Thái Thượng Lão Quân, Vương Mẫu nương nương gặp nhau, lẫn nhau thăm hỏi. Sau đó, riêng phần mình ngồi xuống, chậm đợi hướng sẽ mở ra. Linh Tiêu Bảo Điện phía trên, Ngọc Đế giá ngồi kim khuyết mây cùng Linh Tiêu Bảo Điện, tụ tập văn võ tiên khanh tảo triều. Chúng tiên cắt theo phẩm cấp, theo thứ tự mà đứng, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Ken, ken, ken. Theo vài tiếng du dương mà trang trọng trung tiếng vang lên, Linh Tiêu Bảo Điện lớn triều hội chính thức mở màn. Ngọc Đế đầu tiên mở miệng, nghiêm nghị hét to nói: "Chớ hôm nay triệu trừ vị ái khanh đến đây, có hai sự tình tương lượng. Thứ nhất, kia Đông Hoang nghịch tặc, gan to bằng trời, dám phản thiên, từ Nam Thiên môn một đường giết tới Thông Minh Điện bên ngoài. Muốn ta Thiên Đình chúng thần tụ tập, vốn nên thần uy hạo đãng, lại không gây thần có thể dùng. Càng không một thần có thể ngăn cản kia Đông Hoang nghịch tặc, khiến ta Thiên Đình mất hết thể diện, uy nghiêm mất hết. Đấu Mẫu Nguyên Quân, Cửu Thiên ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Võ Tài Thần Triệu Công Minh, Ôn Thần Lữ Nhạc, Thủy Đức Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn." Thiên Đình các bộ chúng thần nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, trong lòng riêng phần mình suy nghĩ. Đông Hoa Đế Quân phản thiên thời điểm, bọn hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng tự nhiên sáng tỏ. Hoặc là hưu tâm vô lực, hoặc là có ẩn tình khác, nhưng giờ phút này đều chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Ngọc Đế lựa giận. Ngọc Đế hôm nay, hiển nhiên là vẻ mặt trực tiếp làm khó dễ. Hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt chúng tiên, như muốn đem bọn hắn ý nghĩ trong lòng đều xem thấu. Sau đó, Ngọc Đế lại mở miệng nói: "Chỉ có phương Tây Như Lai Phật Tổ, không xa vạn dặm chạy đến, lấy vô thượng Phật pháp trấn áp Đông Hoa tặc tử, cứu Thiên Đình ở trong cơn nguy khốn. Chấm cảm niệm phương Tây Như Lai Phật Tổ cứu giá có công, mà Thiên Đình lại không người có thể dùng, quả thật chấm chi tội. Như Lai Phật Tổ, phương Tây Linh Sơn có thể cứu giá chi công, này không thể bỏ qua công lao. Đặc biệt mời phương Tây Như Lai Phật Tổ cùng Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát đến ta Thiên Đình nhậm chức, vì phương Tây Phật giáo và đạo giáo cùng phương Nam Phật giáo và đạo giáo, cư tứ đế phía dưới, đứng hàng ngũ phương ngũ lao. Nhìn hai thế năng tiếp tục làm việc cho Thiên Đình, bảo hộ tam giới an bình." Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy, đều là đứng dậy vỗ tay, thần sắc trang trọng nói:
tạ bệ hạ.
Ngọc Đế cử động lần này không thể nghi ngờ là đem phương Tây Linh Sơn cùng phương Nam Nam Hải toàn bộ đặt vào Thiên Đình bản đồ. Từ đây, phương Tây Linh Sơn cùng phương Đông Đạo Môn, Tiên Phật một nhà, trung trưởng tam giới, sắp mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Thiên Đình chúng thần đối với cái này ngược lại là cũng không dị nghị. Một cái tên tuổi thôi, không quan trọng gì. Tại cái này cổ đại, công lao lớn nhất người, không ai qua được cứu giá chi công, tòng lòng chi công. Phương Tây Linh Sơn tại Bình Định bên trên lập công lớn, đã có thể cứu giá chi công, lại có tòng lòng chi công, có phong thưởng, chuyện đương nhiên. Thư danh cũng không trọng yếu, kia hạ giới yêu vương Mỹ Hầu Vương, không phải là Tề Tiên Đại Thánh sao? Mấu chốt là Ngọc Đế muốn phân cho phương Tây Linh Sơn cái gì lợi ích, cái này mới là trọng yếu nhất. Nâng tháp Lý Thiên Vương càng là ra khỏi hàng trực tiếp tỏ thái độ nói, vậy hạ cử động lần này đại hiện. Phương Tây Linh Sơn cứu giá có công, lẽ ra ngợi khen. Kể từ đó, Thiên Đình cùng Linh Sơn giắt tay, tam giới chắc chắn càng thêm an bình. Nâng tháp Lý Thiên Vương đại nhi tử Kim Cha là Phật Tiền hộ pháp, nhị nhi tử Mộc Cha là Quan Thế Âm Bồ Tát hộ pháp hành giả, đều tại Linh Sơn nhậm chức, xem như Phật môn người. Hắn tự nhiên cảm giác sâu sắc Phật ân, giờ phút này đứng ra tỏ thái độ, cũng là hợp tình lý. Sau đó, Ngọc Đế dừng một chút, ánh mắt quét mắt chúng tiên, mở miệng nói, vì cảm tạ phương Tây Linh Sơn cứu giá tri ân. Chấp quyết định, phương Tây Linh Sơn có thể hướng Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh, phát dương Phật pháp. Cái gì? Phương Tây Linh Sơn có thể hướng Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh? Đây không phải chia lại chúng ta hương hỏa sao? Nam Thiệm Bộ Châu hương hỏa cứ như vậy nhiều, vừa bận đủ chúng ta ăn. Phương Tây Linh Sơn hoành thò một chân bảo, vậy chúng ta về sau ăn cái gì? Ngọc Đế cái này vừa nói, tựa như một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trên linh tiêu bảo điện sôi trào. Chúng tiên nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, hình như có muôn vàn ủy khuất, vạn bất đắc dĩ. Dù sao, người tranh một khẩu khí, thần Phật thì tranh một nén nhang. Nhưng mà, không đợi Thiên Đình chúng thần đáp lại, Như Lai Phật Tổ đội vàng tạ ơn nói, vần tăng cảm tạ bệ hạ. Phật pháp khiến cho hóa chúng sinh, làm thế gian ít chút phân tranh, kể từ đó, Thiên Đình cũng có thể ít chút quản lý chi lo. Đây là tạo phúc tam giới tiến hành, vần tăng ổn thỏa dốc hết toàn lực, hướng Đông thổ phát dương Phật pháp. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đội vàng nói, Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Ta nguyện theo Phật Tổ cùng nhau phát dương Phật pháp, cứu độ thương sinh. Giờ này khắc này, Đấu Mẫu Nguyên Quân, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Võ Tài Thần Triệu Công Minh, Ôn Thần Lữ Nhạc, Thủy Đức Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, đồng đều đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi tại thượng thủ Thái Thượng Lão Quân. Dù sao, Đông Hoa Đế Quân phản tiên thời điểm, bọn hắn Thiên Đình Đạo Môn chúng thần đúng là không có gia công, cũng không có xuất lực, mà phương Tây Như Lai Phật Tổ có thể cứu giá chi công, trấn áp Đông Hoa Đế Quân chi công. Hiện tại, Ngọc Đế nhờ vào đó làm có dễ, muốn chia lại một bộ phận bọn hắn hương hỏa cho phương Tây Linh Sơn. Bọn hắn cũng không tốt ra mặt, không tốt phát biểu. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân vị này Thái Thượng Đạo Tổ vì bọn họ những này đạo môn chúng thần phát biểu, thích hợp nhất. Dù sao, hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên lai là một nhà. Đây là đạo môn tam giáo cộng đồng lợi ích. Thái Thượng Đạo Tổ tổng nên làm những gì? Linh Tiêu Bảo Điện thượng thủ tôn vị, Thái Thượng Lão Quân cầm trong tay Thái Ức Phất Trần, ngồi ngay ngắn phong hỏa trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngọc Đế cũng nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Trong lúc nhất thời, chúng thần tụ tập Linh Tiêu Bảo Điện bên trong yên tĩnh, một cây châm rớt xuống, đều có thể nghe được rõ ràng. Chúng thần đều đang đợi lấy Thái Thượng Lão Quân đáp lại, cái này Linh Tiêu Bảo Điện bầu không khí cũng biến thành càng thêm khẩn trương lên. Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân, cây kim so với cọ râu, phản phất một trận báo tố sắp xảy ra. Chương 505, Đông Hoa Đế Quân xử trí chương 505, Đông Hoa Đế Quân xử trí Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, tường vân lượn lờ lại khó nén túc sát chi khí. Trong điện bầu không khí bởi vì Ngọc Đế đưa ra Phật pháp đông truyền cái này nhất quyết sách, đột nhiên khẩn trương lên. Chúng tiên đều liễm âm thanh nín thở, ánh mắt đồng loạt tập trung tại Thái Thượng Lão Quân, đều đang nóng nảy chờ đợi lấy vị này đạo môn lãnh tụ đáp lại. Hy vọng vị này Thái Thượng đạo tổ có thể vì bọn họ đạo môn làm chủ. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn chín tầng mây tỏa phía trên, mắt sáng như nước, thẳng tắp nhìn về phía Thái Thượng đạo tổ, trầm giọng nói: "Hôm nay, chấm muốn phổ biến Phật pháp đông truyền kế sách, lấy phổ độ Nam Thiệm Bộ Châu càng nhiều chúng sinh." Thái Thượng đạo tổ nghĩ như thế nào? Thái Thượng Lão Quân nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần, giống như đắm chìm ở kia vô thượng đạo pháp huyền diệu chi cảnh, đối với ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều ngẩng mặt làm ngơ. Nghe được Ngọc Đế đặt câu hỏi, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, Thái Thượng Lão Quân trong mắt hình như có sao trời lưu chuyển, vẩn hồng hoang vũ trụ chi huyền bí. Hắn tóc trắng hạo nhiên, râu bạc trắng đồng bền, cầm trong tay Thái Ức Phất Trần, nhẹ nhàng vung lên, chợt đứng dậy. Một bộ màu đen đạo bào, rộng rãi phiêu dật, không gió mà bay. Thái Thượng Lão Quân hướng Ngọc Đế có chút hành lễ, thanh âm bình thản nói ra: "Bệ hạ, phương Tây Linh Sơn cứu giá có công, lẽ ra ngợi khen. Lão hủ năm đó, từng qua văn kiệt quan, hóa hổ vi Phật. Phật vốn là nói, cái này Phật pháp cũng từ đạo pháp mà tới. Phật pháp đông truyền, giáo hóa chúng sinh, cũng là việc thiện. Đây là thuận theo thiên đạo đại thế, lão đạo cũng không dị nghị. Hóa hổ vi Phật cũng xưng lão tử hóa hổ. Lão tử sau bị đạo giáo đồ phụng làm Thái Thượng Lão Quân. Trong truyền thuyết, lão tử từng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, đến Tây Bực, bao quát thiên trúc, hóa thân Phật Đà Thích Ca Mâu Ni, đối Tây Bực người thiên trúc thực hành giáo hóa. Hậu thế từng truyền có lão tử hóa hổ kinh kỹ càng ghi chép cái này một truyền thuyết. Đường Triệu năm đầu, vì củng cố thống trị, tăng lên hoàng thất tính quyền uy cùng chính thống tính, Lý thị hoàng tộc tôn lão tử vì tổ tiên, tuyên bố mình là lão tử hậu duệ. Công nguyên năm 620, Đường tổ Lý Uyên chính thức truy nhận lão tử vì thủy tổ, cũng tại Dương Giác Sơn vì lão tử đều miếu. Công nguyên năm 625, Đường tổ Lý Uyên hạ chiếu xếp hạng tam giáo tuần tự, khiến lão tiên, lần lỗ, cuối cùng thả tông. Đường tổ Lý Uyên một đạo chiếu lệnh, này chính thức định đạo giáo tại đường chi ưu tiên địa vị, tại đường đạo giáo phát triển, lên chính sách dẫn hướng chi công. Về sau, đến đường cao tông, càng là trực tiếp tôn lão tử vì thái thượng huyền nguyên hoàng đế đạo giáo liền thành đường chi quốc dạy, tại cả nước đại lực mở rộng. Nhân tài bồi dưỡng phương diện, đường triều càng là trực tiếp thiết lập sủng huyền học chuyên thụ đạo dạy kinh điển, đem nó đặt vào đường chi quốc gia giáo dục hệ thống. Cho nên, tại đường triều, từng một lần tôn sùng hóa hổ vi Phật mà nói, mà tại Tây Du ký bên trong, thái thượng lão quân từng đối Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra, hiện binh khí này, một kim cương mài lại tên kim cương bộ. Năm đó ta qua văn kiện quan, hóa hổ vi Phật rất là thua thiệt hắn. Quan Thế Âm Bồ Tát đối với cái này cũng không phản bác. Cái này, thái thượng lão quân lời vừa nói ra, trong điện chúng thần tiên đều là sức sở, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Khuê một sói cho mày, như là một đoàn không giải được bày rối, trên trán nổi gân xanh, giống như đang cật lực suy tư ở trong đó con quấn quấn. Trong lòng của hắn âm thầm cô, cái này Phật pháp đông truyền, ngày sau đạo môn địa vị sẽ hay không thụ ảnh hưởng? Thái thượng lão quân sao sẽ dễ dàng như thế đáp ứng? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Cái này, Thủy Đức Tinh Quân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong tay nước vu hơi rung nhẹ, tràn ra mấy giọt giọt nước. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này Phật pháp đông truyền, đạo môn cùng Phật môn ở giữa cân bằng sẽ hay không bị đánh phá? Ngày sau tam giới cách cục lại đem như thế nào biến hóa? Phật pháp đông truyền. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn như có điều suy nghĩ, trong tay phất trần lắc nhẹ, giống như đang suy tư trong đó lợi hại quan hệ. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu cái này trùng điệp cung điện, đoán trước tương lai tam giới cách cục biến hóa. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này Phật pháp đông truyền kế sách, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, phía sau nhất định có rất nhiều liên lụy. Trong lúc nhất thời, đạo môn chúng thần thần sắc khác nhau, hoặc sầu lo, hoặc kinh ngạc, hoặc trầm tư. Bọn hắn muốn cho là thái thượng lao quân chắc chắn cực lực phản đối Ngọc Đế phổ biến Phật pháp đông truyền kế sách. Dù sao, Nam Thiệm Bộ Châu bèn nói cửa căn cơ sở tại, trải qua vô số tuế nguyệt, hương hỏa chuyển thừa kéo dài không dứt. Pháp đông truyền không thể nghi ngờ sẽ đối với đạo môn sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Thế nhưng là, không nghĩ tới thái thượng lão quân lại dễ dàng như vậy liền công nhận Ngọc Đế an bài. Bất thình lình chuyển biến, để chúng tiên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đạo pháp tự nhiên. Lao tử tại Đạo Đức Kinh bên trong đưa ra ta vô vi mà dân tử hóa giảng cứu thuận theo quy luật tự nhiên, thiên đạo, phòng ngừa người vì cơ cầu. Đạo môn bảy thần không nghĩ tới. Bây giờ, vị này thái thượng đạo tổ đối với chuyện như thế này, vẫn là như thế trôi chạy thiên ý, thanh tĩnh vô vi. Ngọc Đế khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, khóe miệng có chút dương lên, dường như đối thái thượng lão quân đáp lại có chút vui mừng, chậm rãi nói ra, lão quân nói cực phải, chấm cũng biết rõ phương Tây Linh Sơn cứu giá chi công, Phật pháp đông chuyển chi biệt thiện, quả thật phổ độ chúng sinh chi thiện duyên. Nhưng mà, thái thượng lão quân đột nhiên lời nói xoay chuyển, tiến về phía trước một bước, phất trần quét nhẹ, giống như tại bạch ra một đạo vô hình giới hạn, mở miệng nói, nhưng Nam Thiệm Bộ Châu chính là ta đạo môn căn cơ sở tại, hương hỏa chuyển thừa đã lâu. Như phương Tây Linh Sơn tùy tiện chuyển kinh, như sợ sẽ khiến rất nhiều phân tranh. Đến lúc đó, Phật đạo hai môn đệ tử hoặc bởi vì lý niệm khác biệt mà nổi tranh chấp, tam giới trật tự chắc chắn đại loạn, bất lợi cho tam giới ổn định. Ngọc Đế lông mày cau lại, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, suy tư một lát sau nói ra, đạo tổ lời nói cũng có đạo lý, chỉ là Phật pháp đông chuyển chính là thiên đạo đại thế, không thể làm trái. Như vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, sợ làm trái thiên ý, rước lấy thiên đạo trừng trị. Thái thượng lão quân mỉm cười, nói ra, bệ hạ, lão đạo cũng không phải là muốn nghịch thiên mà đi. Theo lão đạo thấy, lập tức thời cơ còn chưa thành thục, Phật pháp đông chuyển sự tình, không ngại chậm chậm lưu toan. Phương Tây Linh Sơn không ngại trước tiên ở Nam Thiệm Bộ Châu trong phạm vi nhỏ làm thử, tuyển một chỗ đạo môn ảnh hưởng tương đối yếu kém chi địa, để đệ tử Phật môn tiến đến truyền kinh giảng đạo. Như thế, đã khả quan xem xét Phật pháp tại Nam Thiệm Bộ Châu thích ứng tình huống, lại có thể tránh khỏi cùng đạo môn sinh ra đại quy mô xung đột. Đợi thời cơ chín muồi, lại đi mở rộng. Như thế, đã nhưng phát dương Phật pháp, lại có thể tránh khỏi xung đột không cần thiết, không biết bệ hạ ý như thế nào. Hắn từ trước đến nay lo liệu thành tinh vô vi chi đạo, trôi chạy thiên ý mà đi. Ngày xưa, phong thần đại chiến thời điểm, hắn liền không đếm xỉa đến ngồi xem đạo môn tiền giáo, xiển giáo tranh đấu lẫn nhau, mà đạo môn nhân giáo lại có thể bảo toàn tự thân. Nghịch thiên mà đi người, đều không có kết quả gì tốt. Ngày xưa nhiều ít hồng hoàng đại năng, như toan nghịch thiên cải mệnh, lại đều rơi vào cái thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán hạ tràng. Nay đều vì thiên đạo chi uy, không thể nhẹ phạm. Lập tức, như thiên đạo đại thế như thế, nhân lực như toan ngăn cản, lại có gì ích đâu? Bất quá là tốn công vô ích thôi. Bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị, thuận thế mà làm, mới có thể phù hợp thiên địa chi đạo, phòng ngừa người vì cưỡng cầu mang đến tai họa cùng tệ nạn. Đạo chi thịnh vượng, tự có lúc đó. Thái thượng lão quân khẽ vuốt râu dài, ánh mắt thâm thúy, xuyên đấu tuế nguyệt trường hạ, nhìn rõ chuyện tương lai. Hắn bấm ngón tay tính toán, tính tới Nam Thiệm Bộ Châu mấy trăm năm về sau, có một họ Lý vương triều, tôn hắn vị tổ, tự xưng lão tử, Lý Nhĩ, hậu duệ. Hắn đạo giáo cũng là hoàng thất tông giáo tức quốc giáo, thủ vạn dân kính ngưỡng, hương hỏa cường thịnh, đạo gia lực ảnh hưởng chắc chắn đạt tới vô tiền khoáng hậu chi cảnh. Lúc kia, cho dù Phật giáo chuyển đến phương đông, đạo giáo cũng đủ áp chế Phật giáo. Chính là Phật lớp mười thước, đạo cao một trượng. Nếu như Phật pháp đông truyền xác thực vì thiên đạo đại thế, không thể nghịch chuyển, vậy liền thuận theo tự nhiên. Như vậy, tại khi nào phổ biến Phật pháp đông truyền, liền đáng giá tinh tế chấm trước. Ngọc Đế ánh mắt trong điện chúng tiên trên thân đảo qua, giống như đang trưng cầu chúng tiên ý kiến. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng, chắp tay nói ra, "Bệ hạ, thái thượng đạo tổ kế này rất hay. Đã thuận theo thiên đạo đại thế, lại nhìn trung tam giới ổn định, quả thật vẹn toàn đôi bên kế sách. Ngọc Đế cũng là khẽ bước cằm, nói ra, Thái Thượng Đạo Tổ nói cực phải, chấm tự sẽ cân nhắc lợi hại, bảo đảm tam giới an ổn. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, sau đầu Phật sáng long lánh, nói ra, Thái Thượng Lão Quân từ bi à, cái này Phật đạo hai môn đều lấy phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn làm nhiệm vụ của mình. Bần tăng chắc chắn ước thúc môn hạ đệ tử, cùng đạo môn ở chung hòa thuận, cộng đồng vì tam giới hòa bình xuất lực. Thiên đình chúng thần đối với cái này tự nhiên có dị nghị, có lo lắng nói cửa địa vị bị hao tổn, như đại hạ tương quỳnh, có sợ hai tự thân lợi ích thụ ảnh hưởng, giống như ve mùa đông thê lương bi ai. Nhưng Ngọc Đế vị này tam giới chi chủ, Thái Thượng Lão Quân vị này Thái Thượng Đạo Tổ, hai vị đại lao đều ý kiến nhất trí, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể yên lặng đem bất mãn trong lòng đè xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó, Linh Tiêu Bảo Điện nội khí phân đột nhiên siết chặt, một cỗ áp lực vô hình tràn ngập ra. Ngọc Đế lông mày nhíu chặt, thần sắc uy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay triệu chư vị tiên khanh đến đây, còn có một chuyện gấp đón đỡ thương nghị. Cái này Đông Hoa Đế Quân giám phạt tiền, bây giờ đã bị phương Tây Như Lai Phật Tổ trấn áp, khóa tại trong thiên lao. Chư vị coi là nên xử trí như thế nào cái này nghịch tặc a?" Kỳ thật, Ngọc Đế hy vọng nhất nhìn thấy tự nhiên là Như Lai Phật Tổ có thể trực tiếp đem Đông Hoa Đế Quân đánh cho hình thần câu diện. Như thế, liền có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu họa. Làm sao người xuất ra lòng dạ từ bi, không sát sinh, không thể phạm phải sát giới. Cho nên, Đông Hoa Đế Quân mặc dù bị phương Tây Như Lai Phật Tổ trấn áp, nhưng như cũng lưu đến một mạng. Chỉ đợi Thiên Đình thương nghị xử trí như thế nào. Ngọc Đế vừa dứt lời, liền gặp có Thái Âm Tinh Quân bước liên tục nhẹ nhàng, ra bàn tấu sự tình. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt thanh lãnh, thanh âm cũng là rất lạnh, "Bệ hạ, Đông Hoa Đế Quân dám can đảm phản thiên, đây là đại nghịch bất đạo chi tội. Nếu không nghiêm trị, ngày sau trong tam giới, sợ có càng nhiều hạng giá áo túi cơm bắt trước, tam giới trật tự chắc chắn đại loạn. Đương áp phó Trạm Thiên Thai, lập tức chém đầu, gian đe." Ngay sau đó, lại có kia khuê một sói tinh quân cao giọng quát lên, Thái Âm Tinh Quân nói cực phải. Cái này Đông Hoa Đế Quân ngày bình thường liền ỷ vào thân phận mình, không đem bệ hạ để vào mắt, bây giờ dám phản thiên, nếu không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Bệ hạ, như thế nghịch tặc, lưu có ích lợi gì? Nếu không trừ chi, tam giới chắc chắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần, chậm rãi ra khỏi hàng, hướng Ngọc Đế thi lễ một cái, mở miệng nói, bệ hạ, Đông Hoa Đế Quân phạm phải như thế tội lớn ngập trời ấn luật đáng chém a. Nếu không nghiêm trị, thiên đình luật pháp ở đâu, bệ hạ uy nghiêm còn đâu? Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cầm trong tay linh lung bảo tháp, uy phong lẫm lâm ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần tán thành. Đông Hoa Đế Quân phản thiên, chính là nhìn trời đỉnh uy nghiêm công nhiên khiêu khích. Nếu không nghiêm trị, thiên đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tam giới chúng sinh lại đem như thế nào đối đãi thiên đình? Mặt tướng đề nghị, đem hắn áp lên Chu Tiên Đài, thủ kia Chu Tiên chi hình, đi tiên cốt, để hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, lấy chấn nhiếp tam giới. Để những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ biết được, phản thiên người, ác gặp trời chu đất diệt. Lúc này chính là cho thấy lập trường thời khắc mấu chốt. Thiên đình quần tiên đều biết, đây là liên quan đến tự thân lợi ích cùng đứng đội chi đại sự, cho nên nhao nhao mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cùng kia thế gian trợ bán thức ăn đồng dạng. Trong lúc nhất thời, giết Đông Hoa Đế Quân, để hắn hồn phi phách tán, chu diệt Đông Hoa Đế Quân. Thiên đình quần tiên phần lớn đề nghị đem Đông Hoa Đế Quân trực tiếp chu sát, để hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, chấm dứt hậu hoạn. Đã như vậy, Ngọc Đế khẽ gật đầu, vuốt vuốt sợi râu, sắc mặt hình như có quyết đoán chi ý, đang muốn hạ đạt đối Đông Hoa Đế Quân xử quyết lệnh, mở miệng nói, như vậy, liền đem Đông Hoa Đế Quân áp phó. Đương nhiên, Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ, chậm đã. Ngọc Đế khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một tia không vui, như điện bắn về phía Thái Thượng Lão Quân, mở miệng nói, Thái Thượng Đạo Tổ có dị nghị nào? Thái Thượng Lão Quân thần sắc ung dung, mở miệng nói, nhắc tới cũng xảo. Lão Hủ vừa rồi tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, lại tính tới cái này Đông Hoa Đế Quân cùng ta có một đoạn sư đồ duyên phận. Lão Hủ cả gan hướng bệ hạ lấy cái thể diện, lưu cái này Đông Hoa Đế Quân một mặt, có lẽ ngày sau hắn còn có hối cải để làm người mới, làm việc cho thiên đình này. Sư đồ duyên phận. Cái này Đông Hoa Đế Quân là Thái Thượng Đạo Tổ đồ đệ. Ngọc Đế nghe vậy, nhướng mày, mặt trong nháy mắt phát lạnh, nhưng vẫn là cười nói, Lão Quân chẳng lẽ nói đùa, bực này đại sự, há có thể cho đùa. Đông Hoa Đế Quân phản thiên chi tội, tội ác tày trời, há có thể bởi vì ngươi cái này có lẽ có sư đồ duyên phận liền tùy tiện buông tha. Thái Thượng Lão Quân cũng là cười nói, là thật là giả, bệ hạ có hạo thiên tính, nhưng nhìn rõ tâm giới, thôi diễn quá khứ tương lai. Sao không thôi diễn một phen, thật giả tự biết. Ngọc Đế con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cũng là không thối lui chút nào, nhìn về phía Ngọc Đế. Vừa đến, hắn tính toán một cái này Đông Hoa Đế Quân nên nhập người khác dạy, xác thực cùng người khác dạy lưu duyên, vì người khác dạy con đệ. Thứ hai, Đông Hoa Đế Quân mà chết, Phật pháp lại đông truyền, Ngọc Đế lại phải Linh Sơn tương trợ, đến kiểm chế đạo môn. Vậy cái này tam giới, không phải triệt để chính là Ngọc Đế định đoạt. Ngọc Đế nghĩ gõ đạo môn, liền gõ đạo môn, muốn chia hành lang cửa lợi ích, liền phân đi đạo môn lợi ích. Cục diện như vậy, tự nhiên không tốt. Hắn bảo vệ Đông Hoa Đế Quân một mạng, đem Đông Hoa Đế Quân nắm trong tay, đó chính là đem một cái ẩn thái tử nắm trong tay. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Cái này có thể hạn chế Ngọc Đế tâm tư cùng quyền lực, để không cách nào muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Nói ngắn gọn chính là, người yêu nếu là làm tốt, ngươi liền tiếp tục làm. Ngươi Ngọc Đế như quá phận, làm không được há, ẩn thái tử nơi tay, chúng ta cũng có thể cân nhắc đổi ngươi. Thứ ba nha, hắn muốn cái này Đông Hoa Đế Quân, tự có mưu đồ. Thái Thượng Lão Quân mới tại cái này rắc rối phức tạp thế cục bên trong, xảo diệu bán Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Đế một cái thiên đại mặt mũi. Tại Phật pháp Đông truyền cái này một ảnh hưởng tam giới cách cục đại sự bên trên, Thái thượng lão quân không phát một lời phản đối, cũng không nửa phần dị nghị, phản phất ngầm cho phép cái này một cố định sự tình, vì Phật pháp Đông truyền con đường tạo trừ một đạo tiềm ẩn trở ngại. Tại cái này trong tam giới, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, lợi ích gút mắc đúng như một đoàn đầy rối, các không đức, lý còn loạn. Cái này tam giới hỗn, không phải chém chém giết giết, tam giới là đạo lý đối nhân xử thế, là ngươi tới ta đi à? Tại cái này tam giới hỗn, ngươi bán ta một bộ mặt, ta bán một bộ mặt, mọi người lui tới. Không phải, lẫn nhau không bán mặt mũi. Mọi người chính là trực tiếp vạch mặt, lật bàn làm. Như Lai Phật Tổ được chỗ tốt như vậy, trong lòng đối Thái thượng lão quân phần này tình nghĩa tất nhiên là muốn thành. Như Lai Phật Tổ tự nhiên cũng là mượn cái này có sắn gió đông muốn mượn hoa hiến vật, tiến một bước củng cố cùng đạo môn kia vi diệu như tơ, nhưng lại rút dây động dừng quan hệ. Mà lại, thường nói thật tốt, chim bay tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn. Tại cái này tam giới quyền lực thế cuộc bên trong, nếu đem Đông Hoa Đế quân so sánh kia chim bay cùng thỏ khôn, vậy hắn Như Lai Phật Tổ đại biểu phương Tây Linh Sơn, tựa như cùng kia Ngọc Đế trong tay lương cung cùng chó săn. Nếu là chim bay tận, thì lương cung giấu. Nếu như Đông Hoa Đế quân như vậy triệt để hình thần câu diện, kia Ngọc Đế tại cái này trong tam giới, liền thiếu một cái họa lớn trong lòng. Ngọc Đế vốn là trời sinh tính đa nghi, đi kia qua sông đoạn cầu sự tình, cũng không phải toàn không khả năng. Đến lúc đó, phương Tây Linh Sơn tại Ngọc Đế chẳng phải là hô chi tức đến, chiêu chi liền đi. Nhưng là, nếu để cho Ngọc Đế lưu một cái Đông Hoa Đế quân dạng này uy hiếp tiềm ẩn tại, tình huống liền khác nhau rất lớn. Như vậy cũng tốt so tại Ngọc Đế quyền trượng phía dưới, từ đầu đến cuối treo lấy một thanh thanh kiếm đả mổ cân thời khắc nhắc nhở lấy hắn, không thể phớt lờ. Kể từ đó, Ngọc Đế liền cần nhiều hơn dựa vào hắn phương Tây Linh Sơn, nhiều hơn dựa vào hắn phương Tây Như Lai Phật Tổ. Như thế như vậy, kia Phật pháp Đông truyền sự tình, Ngọc Đế cũng có thể nhiều hơn phối hợp, cho càng nhiều ủng hộ cùng tiện lợi. Mà hắn phương Tây Linh Sơn cũng có thể mượn cơ hội này, tại cái này trong tam giới bớt đến càng nhiều chỗ tốt. Thế là, Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, thần sắc trang trọng mà trang nghiêm, chậm rãi mở miệng nói, người xuất gia không đánh lừa dối, Lao Tăng cũng từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, lấy chân ngôn độ thế. Mới, Lao Tăng lấy tuệ nhãn quan chi, nhìn rõ tam giới vật tượng, thôi diễn nhân quả luân hồi. Thái thượng đạo tổ lời nói là thật, Đông Hoa Đế quân sát thực cùng Thái thượng đạo tổ có một đoạn sư đồ duyên phận a. Ngọc Đế nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, âm trầm đến đáng sợ. Chương 506, Như Lai Phật Tổ viên tịch chương 506, Như Lai Phật Tổ viên tịch thiên giới. Giờ này khắc này, Linh Tiêu Bảo Điện lớn triều hội bên trên, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cùng, hết sức căng thẳng. Thái thượng lão quân đối phương Tây Linh Sơn Phật pháp Đông truyền một chuyện, cũng không cái gì dị nghị, xem như bán Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ một bộ mặt. Sau đó, Ngọc Đế muốn tru sát Đông Hoa Đế quân. Thái thượng lão quân lại đứng ra, muốn bảo vệ Đông Hoa Đế quân, nói thẳng Đông Hoa Đế quân cùng hắn có một đoạn sư đồ duyên phận. Như Lai Phật Tổ cũng mở miệng ủng hộ Thái thượng lão quân. Thế cục này trong nháy mắt trở nên rắc rối phức tạp. Cái này trong tam giới, từ trước đến nay không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lợi ích nhất trí lúc, ngày xưa địch nhân cũng có thể trở thành kiên cố minh hữu, lợi ích có mâu thuẫn lúc, lại kiên cố minh hữu cũng có thể là ở sau lưng đâm bên trên một đao. Ngọc Đế sắc mặt xanh xám, cực kỳ khó coi, cùng Thái thượng lão quân hai tướng giằng co, không ai nhường ai. Như Lai Phật Tổ hai tay vỗ tay, không buồn không vui, ổn thỏa trên đài cao, bàn trong tay chẳng hạn, không biết trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Linh Tiêu Bảo Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, đè nén để cho người ta không thở nổi. Thiên đình quần tiên đều thu liễm khí tức, thở mạnh cũng không dám. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đối với thế gian chúng sinh mà nói, thiên đình quần tiên chính là cao cao tại thượng, không gì làm không được thần chỉ, nằm trong tay vận mệnh của bọn hắn chìm nổi. Nhưng mà, tại Ngọc Đế, Thái thượng lão quân, Như Lai Phật Tổ cái này mấy phương tam giới đỉnh cấp cự phách trước mặt, thiên đình quần tiên sao lại không phải như là phàm nhân nhỏ bé. Bọn hắn tại cái này vi diệu trong cục thế, nào dám tùy tiện phát ra tiếng, chỉ có thể yên lặng đứng ngoài quan sát, yên lặng đứng ngoài quan sát trận này đại lao ở giữa đánh cờ. Ngay tại Ngọc Đế cùng Thái thượng lão quân ở giữa không khí ngột ngạt đến cực hạn, phảng phất một giây sau liền muốn bộc phát xung đột thời điểm. Trương Thiên Sư thần sắc đội vàng, một đường chạy chậm đến đi vào trước điện, không mình hành lễ, gấp giọng đưa tin, bệ hạ, Côn Luân Tây Vương mẫu cầu kiến. Côn Luân Tây Vương mẫu, nàng tới làm cái gì? Ngọc Đế nghe vậy, nhíu mày, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng lại không tốt nói thêm cái gì. Dù sao, cái này Côn Luân Tây Vương mẫu, thân phận cực kỳ đặc thù. Đương nhiên, thực lực của nàng cũng không thể khinh thường. Tưởng tượng năm đó, đời thứ nhất Thiên Đình chi chủ chính là Đông Vương Công, mà đời thứ nhất Thiên Đình về sau chính là cái này Tây Vương mẫu. Đông Vương Công mặc dù chuyển thế thành Đông Hoa Đế quân, nhưng cũng cuối cùng lúc rời thế dễ, hắn dù sao sớm đã không là năm đó cái kia quát tháo phong vân, thống lĩnh Thiên Đình Đông Vương Công. Nhưng mà, Tây Vương mẫu nhưng như cũng là cái kia Tây Vương mẫu, đã từng Thiên Đình về sau, tam giới nữ tiên đứng đầu. Nàng cũng là giao chỉ Vương mẫu bản thể. Côn Luân Tây Vương mẫu mặc dù ẩn cư Côn Luân, lâu không xuất thế, nhưng địa vị của nàng vẫn như cũ còn tại đó. Đương nhiên, hiện tại giao chỉ Vương mẫu cùng Tây Vương mẫu đã riêng phần mình chặt đứt trong đó dây dưa, riêng phần mình độc lập. Nhưng hai người dù sao đồng căn đồng nguyên, còn là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không ngại đem bây giờ giao chỉ Vương mẫu, lý giải thành Côn Luân Tây Vương mẫu kia xinh đẹp như hoa, dịu dàng động lòng người thân muội muội. Giao chỉ Vương mẫu bản ngồi ngay ngắn Ngọc Đế sau lưng, nghe nói Côn Luân Tây Vương mẫu đến, nguyên bản đoan trang khuôn mặt bên trên lập tức tách ra nụ cười sán lạ, doanh doanh đứng dậy, nói ra, tỷ tỷ khó được ra một chuyến Côn Luân bí cảnh. Hôm nay đã đi tới thiên đỉnh, vậy dĩ nhiên nên ta đi đón lấy. Dứt lời, Giao Chỉ Vương mẫu liền chậm chậm đi xuống Vương mẫu bảo tọa, ra Linh Tiêu Bảo Điện, nên đón Côn Luân Tây Vương Mẫu đi. Theo giao chỉ Vương Mẫu rời đi, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong bầu không khí thoáng dịu đi một chút. Nhưng Thiên Đình chúng tiên trong lòng đều rõ ràng, cái này mặt ngoài bình tĩnh chỉ là tạm thời, mà Côn Luân Tây Vương Mẫu đến, có lẽ sẽ cho cái này phức tạp thế cục mang đến mới biến số. Không bao lâu, giao chỉ Vương Mẫu liền kéo một vị dáng người uyển chuyển, lộ ra không bị trói buộc giá tính vẻ đẹp nữ tiên đi vào trong điện. Nữ tiên này người khoác báo vằn tiên y, kia tiên y bên trên báo vằn sinh động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên áo nhảy ra, mang theo một câu nguyên thủy giá tính lực lượng. Sau người báo đuôi linh động chập chờn, hổ răng mơ hồ hơi lộ ra, một đầu đồng phát như mây mù tùy ý tản ra, đầu đội cuồng thủ chi sức, hiển thị rõ thần bí cùng uy nghiêm, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi sát phạt chi uy. Người này chính là chấp trưởng Côn Luân Tây Vương Mẫu. Giao chỉ Vương Mẫu cùng Côn Luân Tây Vương Mẫu khuôn mặt tương tự, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ. Giao chỉ Vương Mẫu từ bi tường hòa, dung nhan tuyệt mỹ, dung nhan quyến thế, ung dung hoa quý, giống như thiên giới nở rộ một đóa phú quý hoa mẫu đơn, là tuyệt sắc nữ thần điển hình. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ôn nhu cùng đoan trang, mà Côn Luân Tây Vương Mẫu thì cùng giá không bị trói buộc, giá tính mười phần, lộ ra một loại khác giá tính mị lực, phảng phất là kia một đóa cùng giá hoa hồng có gai hoa, nguy hiểm lại khiến người ta nhịn không được vì đó khuynh đảo. Hai vị tuyệt sắc nữ tiên đứng chung một chỗ, đúng như một đôi song bào thai hoa tỉ muội. Một cái là tài trí trang nhã dịu dàng phụ nhân, một cái là cùng giá sát phạt báo vần a di. Thiên Đình một chút nữ tiên thấy thế, nhao nhao hướng Côn Luân Tây Vương Mẫu hành lễ nói, gặp qua Côn Luân Tây Vương Mẫu. Côn Luân Tây Vương Mẫu có chút đưa tay, thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, đứng dậy đi. Dứt lời, Côn Luân Tây Vương Mẫu liền phất phất tay, ra hiệu một đám nữ tiên miễn lễ. Sau đó, Côn Luân Tây Vương Mẫu liền nhìn về phía Ngọc Đế, ánh mắt nhìn thẳng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghe nói Đông Hoa Đế quân bị phương Tây Như Lai Phật tổ trấn áp, Đại Thiên Tôn chính đang thương nghị xử trí như thế nào hắn. Đông Hoa Đế quân trước đó thế Đông Vương Công, đối với kiến thiết Thiên Đình vẫn có một ít cống hiến. Năm đó Thiên Đình mới lập, Đông Vương Công buôn tẩu khắp nơi, mời chào các phương tiên thần, là trời đỉnh phồn binh lập xuống công lao hắn mã, lúc này mới xây dựng như hôm nay đỉnh đại thể giáng cung. Ta hy vọng Đại Thiên Tôn có thể nể tình Đông Vương Công ngày xưa cống hiến bên trên, lưu Đông Hoa Đế quân một mạng. Côn Luân Tây Vương Mẫu. Ngọc Đế nhìn lướt qua Thái Thượng Lão Quân, phương Tây Như Lai Phật Tổ cùng Côn Luân Tây Vương Mẫu, trong lòng âm thầm cân nhắc lợi hại. Dù sao cái này Côn Luân Tây Vương Mẫu thế nhưng là đường đường chính chính tiên tiên âm khí hóa thân tiên tiên thần linh, chính là chủ trương sát phạt chi thần. Thực lực viễn siêu giao chỉ Vương Mẫu. Ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó, giao chỉ Vương Mẫu cũng bất quá là nàng một bộ thiện thi thôi. Liên như là Thái Thượng Lão Quân cùng Thái Thanh Thánh Nhân quan hệ. Nếu là chuyện hôm nay tình trở mặt, phương Tây Như Lai Phật Tổ có thể sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Thái Thượng Lão Quân cùng Côn Luân Tây Vương Mẫu liên thủ, đối đầu hắn Ngọc Đế. Cái này, thắng bại coi như khó liệu. Chính trị thứ này, từ trước đến nay là tiên binh hậu lễ, thực sự không được, mọi người đánh một trận, dùng vũ lực phân thắng thua, đánh xong về sau, song phương lại ngồi trên bàn đàm luận đến tiếp sau công việc. Ngọc Đế nhìn một chút Thái Thượng Lão Quân, lại nhìn một chút Côn Luân Tây Vương Mẫu, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về dao động, suy tư thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, "Chấm, có thể lưu Đông Hoa Đế quân một mạng." Nhưng nói đến đây, Ngọc Đế dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn chúng tiên, không cần suy nghĩ nói ra, "Chấm, hy vọng trên đời này lại không Đông Hoa Đế quân. Đây là chấm danh giới cuối cùng." Thái Thượng Lão Quân cùng Côn Luân Tây Vương Mẫu liếc nhau một cái. Côn Luân Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng minh bạch, Đông Hoa Đế quân sớm đã không là năm đó Đông Vương Công, mà lại, nàng đã sớm chặt đứt cùng Đông Vương Công nhân duyên tuyến, kết thúc nhân quả. Nàng cùng Đông Hoa Đế quân không có gì liên hệ. Nàng lần này đến đây, cũng bất quá là đọc lấy lúc trước cùng Đông Vương Công một điểm đạo lữ tình cảm thôi. Về phần Đông Hoa Đế quân đằng sau biến thành bộ dáng gì, nàng cũng không thèm để ý. Thái Thượng Lão Quân gặp Côn Luân Tây Vương Mẫu như thế tỏ thái độ, cũng là mở miệng nói, "Bệ hạ yên tâm, lão đạo có một ngụm lò bắt quái, cái này lò bắt quái có thể tái tạo thần hồn, để cho người ta thoát thai hoàn cốt, quên mất trước kia. Uy năng không thua gì biếm tiên đài, có thể tự để trên đời này, lại không Đông Hoa Đế quân." Như Lai Phật Tổ cũng là chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm, "Thiện hai thiện hai, cái này cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a." Tốt. Ngọc Đế mặc dù không có cam lòng, nhưng đúng không? Thái Thượng Lão Quân vị này đạo tổ, phương Tây Như Lai Phật Tổ vị này Phật Tổ, Côn Luân Tây Vương Mẫu vị này đã từng thiên đình về sau, tam giới nữ tiên đứng đầu. Ba người này đều tỏ thái độ, hắn cũng không thể tránh được. Dù sao, cùng ba người này triệt để trở mặt, hắn cái này tam giới chi chủ vị trí sợ là cũng ngồi không vững. Ngọc Đế tức dậy quyền liêm đại tướng, đem Đông Hoa Đế quân từ thiên lao cởi xuống, đưa ra Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân lĩnh chỉ mà đi, mang theo Đông Hoa Đế quân tiến về Ly Hận Thiên Đầu xuất cung đi. Lúc này, Linh Tiêu Bảo Điện nội khí phân vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng chúng tiên trong lòng đều rõ ràng, Đông Hoa Đế quân vận mệnh đã ở mấy vị này tam giới cự phách thương nghị bên trong có kết luận. Ngọc Đế mặc dù làm ra nhượng bộ, nhưng cũng đưa ra điểm mấu chốt của mình, Thái Thượng Lão Quân cấp ra biện pháp giải quyết, Như Lai Phật Tổ thì ở một bên phụ họa, nhìn như tất cả đều vui vẻ, kỳ thực phía sau ẩn giấu đi thế lực khắp nơi vi diệu cân bằng. Giao Chỉ Vương Mẫu gặp sự tình có kết quả, liền vừa cười vừa nói, "Tỷ tỷ, hôm nay đã đi tới Thiên Đình, không bằng tại ta Giao Chỉ lưu thêm chút thời gian, ngươi tỷ muội ta cũng tốt tự ôn chuyện." Côn Luân Tây Vương Mẫu nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói, "Cũng tốt, hồi lâu chưa cùng ngươi gặp nhau, hôm nay thuận tiện xuống đây." Dứt lời, Giao Chỉ Vương Mẫu liền lôi kéo Côn Luân Tây Vương Mẫu tay, hướng Ngọc Đế cáo lui, cùng nhau đi tới Giao Chỉ đi. Lại nói kia An Thiên Đại sẽ đã kết thúc, thiên giới lớn triều hội cũng đã mở xong. Phương Tây Như Lai Phật Tổ cùng Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát hướng Ngọc Đế trịnh trọng từ biệt về sau, loại sách tay lấy Anna, Già Diệp hai vị tôn giả đạp trên ngũ thải tường vân, khoan thai hướng phía Lôi Âm Bảo tự mà đi. Phương Tây Linh Sơn có một chỗ thánh địa, hai quả cây sa la gắn bó mà đứng, cành lá giao thoa, tựa như một thể. Đây là sa la song rừng, cũng tên sa la song thụ, chính là Phật tổ Niết Bàn chi thánh địa. Theo đại bàn Niết Bàn kinh chứa đựng, Thích Ca Mâu Ni Phật tại cổ Ấn Độ cầu thi kia bóc la thành, nay Ấn Độ phương Bắc Bang, phụ cận sa la song thụ ở giữa, hoàn thành đời này sau cùng tu hành, bình yên Niết Bàn. Mà Phật Di giáo kinh bên trong cũng ghi chép, Phật Đà cuối cùng thuyết pháp, độ cần bạt Đà La, chỗ ứng độ người đều đã độ cần. Tại sa la song thụ ở giữa, đem nhập Niết Bàn. Chính là kia câu thi kia thành bờ sông sa la song thụ dưới, Phật Đà viên mãn hoàn thành sứ mạng của mình, bình yên viên tịch. Cái này sa la song thụ, tứ phương cắt sinh hai cây, cho nên gọi tên sa la song rừng hoặc sa la song thụ. Tưởng tượng năm đó, dưới cây Bồ đề, Như Lai Phật tổ chứng ngộ thành đạo, bây giờ cây sa la ở giữa, Phật tổ quy về yên tĩnh, viên tịch tại đây. Phật tổ dưới tàng cây ngộ đạo, dưới tàng cây viên tịch, thật là nhân quả luân hồi, tuyệt không thể tả. Nhưng gặp kia linh sơn tiên cảnh, tường quang thủy ai lượn lờ bốn phía, giống như thiên địa cũng biết Như Lai Phật tổ sắp viên tịch, đặc biệt kiến tạo này trang nghiêm thần thánh chi không khí. Như Lai Phật tổ chuẩn bị lên đường thời khắc, từng đối linh sơn chư Phật, Bồ Tát phân phó nói, các ngươi ở đây ổn thỏa công đường, chớ có loạn đường ngôi, đợi ta luyện ma cứu giá đi đến. Nhưng mà, linh sơn chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, giống như đều cảm ứng được Như Lai Phật tổ sắp viên tịch. Bọn hắn cũng không tuân theo Như Lai Phật tổ pháp chỉ, mà là ra nên tiếp Như Lai Phật tổ. Có kia nhiên đăng cổ Phật, Phật Di Lặc, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Biển Cả Chúng Bồ Tát, Ao Sen Biển Sẽ Phật Bồ Tát, Thần Thông Quảng Đại Dội Pháp Kim Cương, Pháp Lực Vô Lượng Thắng Chí Kim Cương, Bị Lô Sa Môn Đại Lực Kim Cương, Không Xấu Tôn Vương Vinh ở Kim Cương, Hàng Long La Hán, Ngồi Hiệu La Hán, Sang Sông La Hán, Trường Mi La Hán, Như Thế Phật Tổ, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, đều cầm trong tay chàng cờ bảo cái, dị bảo tiên hoa, sắp xếp tại Sa La Song Rừng phía dưới, cùng nên Như Lai Phật Tổ. Giờ này khắc này, xa, 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 gió nhẹ nhẹ phẩy, Sa La Song thụ cành lá vang xào xạc, phảng phất tại vì Phật Tổ tiễn đưa. Sa La Song là một loại cây danh tự, nó là Ấn Độ tiểu lục địa nguyên sinh trồng vật, bị Phật giáo coi là thánh thụ một trong. Tưởng tượng năm đó, Đường Tam Tạng Pháp Sư, Trần Huyền Trang, đi về phía Tây Thỉnh Kinh, trải qua Thiên Tân Bạc Hổ, từng tự tay trồng gieo xuống Sa La Song từ cây. Thời gian thấm thoát, đến năm 2016 tháng 5, thế giới này bên trên hiện có duy nhất một gốc từ Đường Tam Tạng Pháp Sư tự tay trồng thực chi Sa La Song từ cây, trải qua nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, cuối cùng thành công tây ghép đến Tây An lớn từ ấn tự, viết tiếp lấy Phật giáo văn hóa chi truyền kỳ. Linh Sơn thắng cảnh, trang nghiêm túc mục, mây mù lượn lờ ở giữa hình như có phản âm ngâm khẽ, giống như nói vô tận thiền ý cùng từ bi. Kia Sa La Song rừng cổ mục che trời, cành lá ung tùm, phản phất tại yên lặng chứng kiến lấy cái này trang nghiêm thần thánh thời khắc. Như Lai Phật Tổ mặc dù thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhưng hàng phục Đông Hoa Đế Quân đạo này cửa đế quân cấp bậc nhân vật, cũng hao phí tốt một phen công phu. Đông Hoa Đế Quân, hồng hoang thế giới một công, đã từng Đông Vương công chuyển thế, há lại dễ tới bối. Mà lại, Như Lai Phật Tổ cùng nhau đi tới, tuần tự hàng phục khổng tước, trấn áp Minh Hà lão tổ, lại trấn áp Đông Hoa Đế Quân. Luân phiên đại chiến phía dưới, thân thể cũng có chỗ tổn thương. Như Lai Phật Tổ mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng cảm giác tình trạng cơ thể không tốt, tự biết viên tịch kỳ hạn đã tới. Như Lai Phật Tổ giá ở Tường Vân, chậm rãi đáp xuống Sa La Song nơi ở ẩn. Thần sắc hắn từ bi, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán. Bắt đầu vì Linh Sơn chư Phật giảng giải hắn hiện tại lĩnh ngộ được sinh tử chi đạo, hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng quyết, vậy một khâu đinh, hết thể hữu vi pháp, đều là vô thượng. Ta lấy quá sâu bàn được, xem khắp tam giới. Căn bản tính nguyên, dù sao tịch diệt, cùng hư không tướng, không có gì cả. Chuyện thế gian này, khó phân phức tạp, đều có nhân quả luân hồi. Ta trấn áp Đông Hoa Đế Quân, nhìn như là chiến thắng ngoại địch, kỳ thực cũng là ta sinh tử trong luân hồi một vòng. Hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Chúng sinh đều tại sinh tử trong bể khổ chìm nổi, chấp nhất tại thế gian hết thảy, lại không biết hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ, thoáng qua liền mất. Chỉ có buông xuống chấp nhất, mới có thể đến giải thoát chi nhạc. Ta sớm đã khuyên bảo qua các ngươi, cùng tất cả thân ái người, sự tình, vật gặp nhau, cuối cùng rồi sẽ biệt ly. Thế gian không có vĩnh hằng bất biến sự vật, tụ tán ly hợp đều là trạng thái bình thường. Các ngươi, lúc này lấy pháp vì theo, lấy giới vi sư, cầm giới thanh tịnh, mới có thể tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, mới có thể gặp pháp tính. Gặp pháp tính, mới có thể đến giải thoát. Giải thoát, mới là niết bàn cảnh giới. Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán đều vỗ tay cung kính lắng nghe. Đợi Như Lai Phật Tổ cách nói hoàn tất, bọn hắn tề thanh nói cảm ơn, A Di Đà Phật, cảm tạ Thế Tôn vì bọn ta cách nói. Sau đó, Như Lai Phật Tổ đi vào Sa La Song dưới cây, đúng Anna, Già Diệp hai vị tôn giả lời nói, vì ta trải đầu ngủ, đầu hướng phương bắc, mặt hướng phương tây. Anna cùng Già Diệp hai vị tôn giả theo lời, tỉ mỉ trải tốt đầu ngủ. Như Lai Phật Tổ nằm xuống, phải uy hiếp mà nằm, hai chân tướng điệt, đầu gối tay phải, thần thái an tưởng, phảng phất ngủ say. Lúc này, kỳ tích phát sinh. Sa La Song thụ đột nhiên nở đầy trắng loan đóa hoa, tuy không phải hoa quý, lại hoa nở đầy nhánh. Cánh hoa nhao nhao bay xuống, tán ở Phật Đà trung quanh, tựa như một trận thánh khiết chi hoa mưa. Như Lai Phật Tổ nhìn qua cái này bay là tả cánh hoa, nhẹ giọng thở dài, cây cối cắm rễ ở đại địa, hướng lên sinh trưởng, cành lá rậm rạp, nở hoa kết trái, cuối cùng trở về với cát bụi. Con người khi còn sống cũng là như thế, từ sinh ra đến chết, chi tiết kinh lịch, không tăng không giảm. Mà ta từ dưới cây Bồ đề chứng ngộ, đến cây Sa La ở giữa viên tịch, cũng vì một cái viên mãn chi tội trình. Cây chứng kiến ta chi giác ngộ, cũng chứng kiến ta chi rời đi. Xá Lợi Tử tương truyền vì Thích Ca Mâu Ni Phật di thể sau khi hỏa táng kết thành châu trạng vật, về sau cũng phiếm chỉ Phật, cao tăng di cốt. Cảnh tượng này tại Phật giáo trong điện tịch bị minh xác ghi chép vì phương Tây đại thánh nhân nhập tịch diệt dấu hiệu. Như Đại Bàn Niết Bàn Kinh ghi chép, Xá Lợi tỏa ánh sáng, không phải tầm thường. Bạch hồng sâu trời, Nam Bắc thông với thì làm Phật tổ Niết Bàn chi tráng lệ cảnh tượng. Tại rộng Hoàng Minh tập có ghi chép, buổi chiều trời mây đen hắc, phương Tây có bạch hồng 12 đạo, Nam Bắc thông qua. Trong lúc này, Phật nhập Niết Bàn. Trên bầu trời, trời vui du dương, thiên nhân tán hoa cung cấp nuôi dưỡng, phảng phất đang vì Phật tổ tiễn đưa. Đồng nhiên, xa xa xa, một trận gió nhẹ lướt qua, cây xa la lá vang xào xạc. Như Lai Phật tổ thả Xá Lợi chi quang, viên tịch vậy. Ngay tại Phật đà Niết Bàn chi một khắc này, Sa La song thụ ở giữa hình như có một đạo quang mang hiện lên, đầy trời có bạch hồng 42 đạo, Nam Bắc thông với. Đại địa khẽ chấn động, trên bầu trời vang lên thương xót chi tiếng sấm, phản phất tất cả thiên địa đang vì Phật tổ chi viên tịch mà đạo thương. Phương Tây Như Lai Phật tổ, như vậy viên tịch. Bắc Cầu Lô Châu, nơi nào đó u bí chi địa. Vô Thiên Ma tổ chính tĩnh chỗ tiềm tu, đột nhiên tâm thần chấn động, giống bị một cỗ vô hình lại bàng bạc chi lực đột nhiên dẫn dắt. Trong chốc lát, song trong mắt vui mừng tràn đầy. Vô Thiên Ma tổ nét miệng lên một tia đắc ý lại tùy tiện ý cười, tự lẩm bẩm, Như Lai viên tịch. 2025-06-27 tác giả, điểm mực kim tiền chương 507, Vô Thiên Ma tổ cùng cựu đầu trùng chương 507, Vô Thiên Ma tổ cùng cựu đầu trùng Bắc Câu Lô Châu. Mảnh này bị âm u cùng quỷ quyệt bao phủ đại địa, từ trước đến nay đều là yêu tà hội tụ, ma khí tung hoành chỗ. Cùng phong lôi cuốn lấy các bụi, tại hoang vu giữa sơn cốc tứ ngược, phát ra như quỷ khóc sói gào tiếng vang. Trời không phải trời, trời chính là khí vậy. Ta chính là Vô Thiên. Hồng Mông sơ tích vốn không tính, thế gian này vốn không thiện ác chi phần, cái gọi là thiện ác, bất quá là cường giả chế định quy tắc. Mà ta Vô Thiên chính là muốn đánh vỡ cái này hư giả quy tắc, cho chúng sinh trong lòng chôn xuống một viên phản kháng hạt giống, để chúng sinh minh bạch, tại cái này tam giới, Phật tổ thiên đế, thà có loại ư? Tiêu cái gì chính đạo thần tiên, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực nội tâm vì tư lợi, tại lực lượng trước mặt cũng sẽ phụ phục quỳ xuống. Lực lượng mới là chân lý. Một bộ hắc bảo Vô Thiên Ma tổ ngồi ngay ngắn diệt thế hắc liên phía trên, quanh thân ma khí như mực đậm quần quần không thôi, đem thân hình của hắn tôn lên càng thêm thần bí khó lường, kinh khủng đến cực điểm. Cảm ứng được Như Lai Phật tổ đã viên tịch, Vô Thiên Ma tổ khẽ miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Hắn có chút mừng rỡ. Dù sao, ma không phải trống rông xuất hiện, tự dưng mà lên. Ma tùy tâm sinh, là vì tâm ma. Chính như Phật nói, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Thế này ở giữa vật vật đều tuân theo âm dương tương thế, chính phản tương sinh lý lẽ. Trắng cùng đen, sáng cùng tối, thiện và ác, đúng như âm dương lưỡng cực, tương đối mà tồn, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không có thiện chi làm nổi bật, ác liền mất tham chiếu, không thể hiện lộ rõ ràng ác. Nếu không có quang chi chiếu rọi, ngầm liền mất so sánh, không thể nổi bật u. Nếu không có thân phận chi giới định, thần Phật yêu ma có khác, cũng đem không thể nào nói đến, giống như hỗn độn chưa mở, vạn vật khó phân. Một người cũng là như thế. Một ý niệm, tâm niệm lưu chuyển, có thể thành Phật, cũng có thể thành ma. Vô Thiên Ma tổ, quả thật như Lai Phật tổ tâm ma biến thành, chính là ở sâu trong nội tâm tiềm ẩn chi ác niệm, chấp niệm cố tượng mà thành chi kinh khủng tồn tại. Có thể nói, Vô Thiên Ma tổ, kỳ thật chính là như Lai Phật tổ mà khác. Phương Tây Linh Sơn Như Lai, tượng trưng cho Như Lai trong lòng Phật tính. Mà Bắc Câu Lô Châu Vô Thiên Ma tổ, tượng trưng cho Như Lai trong lòng ma tính. Chỉ bất quá cái này ma quá mạnh, đã độc lập, cũng ly thể mà ra. Như Lai Phật tổ mạnh bao nhiêu, Vô Thiên Ma tổ liền có mạnh bấy nhiêu. Ngày xưa, Phật quốc cường thịnh, Phật quang phổ chiếu, hắn Vô Thiên Ma tổ bị Như Lai Phật tổ áp chế, không dám vọng động. Bây giờ, Phật quốc yếu dần, Phật quang ảm đạm, đúng như đại hạ tương bình, lung lay sắp đổ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Vô Thiên Ma tổ chi lực càng thêm cường hành, như đêm tối chi hỏa, càng đốt càng liệt. Hắn cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng bành trướng. Không ngừng bành trướng. Ha ha ha. Vô Thiên Ma tổ nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Như Lai, ngươi tự khoe là Phật môn chí tôn, nhưng trong mắt ta, bất quá là cái bảo thủ, dối trá đến cực điểm ra hỏa. Ngươi dùng ngươi từ bi vì ngụy trang, che giấu ngươi từ dục cùng phản bội. Ngươi hoàn toàn không để ý sư ân, vì bản thân tư lợi, bội phản đạo môn, đầu nhập vào phương Tây, còn gióng giạc nói cái gì thiên đạo đại thế như thế, ta thực sự bất lực kháng cự. Cái gì vì tiệt giáo xuất ngụm ác khí, cướp đoạt đạo môn khí vận, bất quá là lừa mình dối người lý do thoái thác thôi. Ha ha, Như Lai, những này kỳ thực bất quá là vì ngươi sự phản bội của mình tìm lấy cớ. Nói cho cùng, bất quá là ngươi nội tâm nhu nhược, không dám nhìn thẳng lựa chọn của mình thôi. Người khác không rõ ràng ngươi, nhưng ta đối với ngươi lại là lại quá là rõ ràng. Ta thời đại gần trong gang tấc, ta sắp xảy ra vậy. Bây giờ cái này tam giới trật tự mục nát không chịu nổi, giống như một gốc thủng trăm ngàn lỗ đại thụ, sớm đã mất đi sinh cơ. Đợi ta triệt để giáng lâm, nhất định phải tái tạo thiên địa này trật tự, đại triển hoành đồ, thành tựu một phen bá nghiệp. Ta đem san bằng thiên đình, chinh phục Linh Sơn, thành lập một cái lý tưởng chi quốc, một cái không có dối trá, không có áp bách, chỉ có sức mạnh cùng tự do thế giới. Nói xong, Vô Thiên Ma tổ quanh thân ma khí cuồn cuộn, giống như có vô số ma ảnh ở trong đó gào thét, dãy rủa. Những cái kia ma ảnh hình thái khác nhau, có diện mục dữ tợn, dương nhanh múa đuốt, có thân hình vặn mèo, thống khổ không chịu nổi. Bọn chúng phảng phất bị vây ở cái này ma khí bên trong vô số tuế nguyệt, giờ phút này rốt cục đạt được thả ra cơ hội, muốn xông phá thiên địa này chi trói buộc, mở ra một trận kinh thiên động địa chi biến đổi. Vô Thiên Ma Tổ, chúng ta nguyện đi theo ngươi. Vô Thiên Ma Tổ phía sau, áo bào đen đại hộ pháp, Mãng Xà Tinh, dẫn đầu quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Áo bào đen đại hộ pháp vốn là tâm ngoan thủ lạt chi đồ, tại Bắc Câu Lô Châu Hắc Ám thế giới bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm, một mực khát vọng có thể tìm tới một cái có thể để cho hắn thỏa thích thi triển dã tâm cùng thủ đoạn chủ tử. Bây giờ, Vô Thiên Ma Tổ xuất hiện, để hắn thấy được thực phát hiện mình dã tâm hy vọng. Ngay sau đó, cựu đầu trùng cũng đội vàng mở miệng nói, nghĩa phụ, ta cũng nguyện đi theo ngươi. Cựu đầu trùng vốn là đi theo nghĩa phụ yêu thánh cửu anh. Tưởng tượng trước đây, tại Không Chu toàn chi nguyên phụ cận, trận kia kinh tâm động phách bảy cái hồ lô tranh đoạt đại chiến, thế lực khắp nơi đều làm ra tất cả bộ liếng, Niu Toàn đem kia bảy cái hồ lô chiếm làm của riêng. Yêu thánh cửu anh một phương thế lực, cuối cùng chỉ thu được ngũ hành hồ lô tiên tiên ngũ hành chi khí. Cái này tiên tiên ngũ hành chi khí mặc dù chân quý, nhưng không đủ để yêu thánh cửu anh khôi phục thực lực. Yêu thánh cửu anh thực lực cũng không khôi phục nhiều ít, vẫn như cũ xa xa chưa đạt yêu thánh chân chính tiêu chuẩn. Tại Bắc Câu Lô Châu mảnh này cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới bên trong, thực lực chính là đặt chân căn bản, liền là sinh tồn bảo hộ, chính là quyền nói chuyện biểu tượng. Không có thực lực cường đại, cũng chỉ có thể mặc người ức hiếp, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Cựu đầu trùng mắt thấy nghĩa phụ cựu anh thực lực không lớn bằng lúc trước, tại Bắc Câu Lô Châu quyền lên tiếng cũng rất bình thường, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận sầu lo. Nói trắng ra là, cựu đầu trùng cảm giác đi theo cựu anh hỗn, không có gì tiền đồ. Vừa lúc Vô Thiên Ma Tổ đến Bắc Câu Lô Châu mời chào thủ hạ, cũng triển lộ ra thực lực siêu cường. Vô Thiên Ma Tổ thực lực so Bắc Câu Lô Châu Bạch Trạch, Phi Liêm, Kế Mông, Ngũ Đại Yêu Thánh cũng không kém nhiều ít, thậm chí hơn một chút. Mà yêu sư Côn Bằng cùng Ngũ Đại Yêu Thánh đối mặt Vô Thiên Ma Tổ đến, cũng không xuất thủ ngăn cản ở nơi này. Dù sao Vô Thiên Ma Tổ tốc địch chính là Phương Tây Linh Sơn, hắn một mực tâm tâm niệm niệm muốn đem Phương Tây Linh Sơn trừ chi cho thông khoái, hắn vẫn muốn đem Như Lai Phật Tổ xử lý, hoặc là nói Vô Thiên Ma Tổ vẫn muốn đem Như Lai Phật Tổ thôn vệ hết, cùng hợp hai là một. Trình độ nhất định, mọi người có cùng chung địch nhân, có hay không Thiên Ma Tổ tại Bắc Câu Lô Châu, Bắc Câu Lô Châu cũng có thể thêm một cái đại năng tỏa chấn, để Thiên Đình cùng Linh Sơn có chỗ cố kỵ. Thường nói, dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cựu đầu trùng trong lòng âm thầm tính toán, như hắn đi tìm nơi nương tựa cái khác yêu thánh, tại những cái kia yêu thánh mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm tiến hành, khó mà đạt được trọng dụng, càng không nói đến thực hiện dã tâm của mình khát vọng. Mà Vô Thiên Ma Tổ mới đến, dưới trướng đang cần thủ hạ đắc lực. Hắn chính thủ quỷ dư, cựu đầu trùng, như lúc này ném chạy tới, đó chính là nguyên lão cấp nhân vật, đúng như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định có thể đạt được Vô Thiên Ma Tổ nể trọng. Cựu đầu trùng bén nhạy phát giác được, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội thay đổi số phận. Thế là hắn không do dự nữa, dứt khoát quyết nhiên lần nữa chuyển đầu Vô Thiên Ma Tổ, cũng bái làm nghĩa phụ. Phải biết, hắn thân cha chính là yêu thánh Quỷ Sa. Trước đây hắn đã bái yêu thánh Cửu Anh làm nghĩa phụ, bây giờ hắn lại chuyển ném Vô Thiên Ma Tổ bái làm nghĩa phụ. Hắn chín thủ quỷ dư, cựu đầu trùng đã làm ấy dê môn đỉnh. Kể từ đó, tại Bắc Câu Lô Châu, liền có người sau lưng xưng hắn chín thủ quỷ dư vì ba họ Gian Ô. Kiêm Niệm Mai lời nói như băng lãnh đầu mũi tên, thỉnh thoảng lại bắn về phía hắn. Nhưng là cái gì ba họ Gian Ô không Gian Ô, hắn chín thủ quỷ dư không quan tâm. Đám người sẽ chỉ phỉ nổ hành vi của hắn, lại chỗ nào có thể nhìn thấy sau lưng của hắn leo lên phía trên gian khổ cùng bất đắc dĩ. Như phụ thân hắn yêu thánh Quỷ Sa còn sống, hắn sao lại cần như thế bốn phía bốn ba thay đổi địa vị, tìm kiếm chỗ dựa, bốn phía nhận trà. Đại trượng phu chỉ lấy thành bại luận anh hùng. Cựu đầu trùng dưới đáy lòng âm thầm thề, ta chính là muốn một bước từng bước từng bước trèo lên trên, leo đến chỗ cao nhất, làm kia chí cao vô thượng yêu thánh, trọng trấn Quỷ Sa gia tộc vinh quang. Vô Thiên Ma Tổ nhìn trước mắt hai cái này tùy tùng, áo bào đen đại hộ pháp cùng cựu đầu trùng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Dù sao, đơn đả độc đấu, thật không phải chính đạo. Tại cái này trong tam giới, nghĩ muốn thành tựu một phen bá nghiệp, bên người nhất định phải có lực trợ thủ. Không phải, không dễ tấn công tam giới. Vô Thiên Ma Tổ nhìn trước mắt hai cái này tùy tùng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Hắn bung tay lên, một cỗ cường đại mà bàng bạc ma khí trong nháy mắt tuôn ra, đem áo bào đen đại hộ pháp cùng cựu đầu trùng nhẹ nhàng nâng lên. Rất tốt, hai người các ngươi đã nguyện đi theo ta định sẽ không bạc đãi các ngươi. Vô Thiên Ma Tổ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, bây giờ cái này tam giới trật tự mục nát không chịu nổi, chúng ta cùng một chỗ đúc lại cái này tam giới trật tự, đợi ta thành tựu đại nghiệp, đến lúc đó thiên địa này bàn bật đều tại các ngươi dưới chân. Cựu đầu trùng đội vàng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ta chín thủ quỷ dư tại cái này Bắc Câu Lô Châu phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Nghĩa phụ yên tâm, mà sau đó cùng định nghĩa cha, nguyện làm nghĩa phụ sông pha khói lửa, không chối tử, giúp đỡ nghĩa phụ trung đồ đại nghiệp. Tốt, ta phải các ngươi, thật trời ban anh thì vậy. Vô Thiên Ma Tổ nhẹ gật đầu, nói làm liền làm. Vô Thiên Phật Tổ bắt đầu nói về kế hoạch của hắn. Thiên đỉnh là tam giới trung tâm quyền lực, tiến đánh thiên đỉnh có thể xáo trộn tam giới trật tự. Phật giới là chính nghĩa biểu tượng, chiếm lĩnh Phật giới có thể suy yếu chính đạo lực lượng. Những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Phật Đà Bồ Tát, bất quá là dối trá ngụy quân tử. Chúng ta muốn để lộ diện mục thật của bọn hắn, để chúng sinh thấy rõ bọn hắn ghê tởm sắc mặt. Địa phủ chính là tam giới căn cơ, khống chế địa phủ, chúng ta liền có thể nắm giữ tam giới chúng sinh sinh tử luân hồi, giám thị tam giới chúng sinh. Áo bào đen hộ pháp, ngươi đi chiêu mộ một chi yêu ma quân đội, hảo hảo huấn luyện, cho chúng ta tiến đánh thiên đỉnh, chiếm lĩnh Linh Sơn, khống chế phủ làm chuẩn bị, để bọn hắn thành vì trong tay chúng ta lưới dao, cho chúng ta vượt mọi chông gai. Còn ta Quỷ Dư, tốc độ ngươi nhanh, con mắt nhiều, liền thay vi phụ đi tìm hiểu thiên đỉnh, Phật giới cùng địa phủ tình báo, hiểu rõ binh lực của bọn hắn bố trí, phòng ngự nhược điểm cùng thế lực khắp nơi quan hệ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta muốn tại phát động công kích trước đó, làm được vạn vô nhất thất. Rõ. Tuân mệnh. Áo bào đen đại hộ pháp cùng cựu đầu trùng lĩnh mệnh mà đi, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất trong bóng đêm. Đông Hoa Đế quân phản thiên vừa mới kết thúc, Như Lai Phật tổ thụ trọng thương. Lại có hay không thiên ma tổ giã tâm mừng mừng, ma diễm ngập trời, chuẩn bị tiến đánh tam giới. Chính là, Đông Hoa phản thiên phương coi như thôi, vô thiên ma niệm xâm tam giới. Tại cái này thần thoại thế giới, khởi tử hồi sinh, kỳ thật không phải việc khó gì. Khởi tử hồi sinh, đối với bậc đại thần thông tới nói, cũng không khó. Phượng Hoàng có thể dục hỏa niết bàn, tại liệt diễm bên trong chúng sinh, đây là Phượng Hoàng niết bàn chi kỳ cảnh, Phật Đà cũng có thể niết bàn, siêu thoát sinh tử luân hồi, là vì Phật Đà niết bàn chi diệu đế. Như Lai Phật tổ chi nhục thân mặc dù trôi qua, nhưng linh hồn vẫn còn, đúng như đêm tối chi tinh lửa, mặc dù ẩn vào yếu ớt, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ. Phật Đà niết bàn chính là Phật học hạch tâm chi khái niệm, tượng trưng cho từ sinh tử trong thống khổ triệt để giải thoát, đến vô thượng chi cảnh. Nhớ chuyện xưa, đường tam tạng, chư bát giới, Sa Tăng theo tôn hành người bên trên linh sơn, qua lăng vân độ lúc. Hành giả dẫn Sa Tăng, bát giới, dẫn ngựa gầm gánh, đều bên trên kia không đáy chi chu. Tiếp dẫn Phật tổ nhẹ nhàng dùng sức chống ra, chỉ gặp được trượt đầu đương kế tiếp tử thi. Trưởng lão gặp chi quá sợ hãi. Tôn hành người lại cười nói, sư phụ chớ sợ, cái kia nguyên lai là ngươi. Bát giới cũng nói, là ngươi là ngươi. Sa Tăng vỗ tay cũng nói, là ngươi là ngươi. Kia chống thuyền đánh lấy phòng giam cũng nói, đó là ngươi. Đáng chúc đáng chúc. Có thể lý giải, ở chỗ này, đường tam tạng, chư bát giới, Sa Tăng đám người nhục thân kỳ thật liền đã tan biến. Bọn hắn kỳ thật liền đã nhục thân viên tịch mà niết bàn thành Phật. Đường khỉ heo cắt mấy người, lấy thế gian chi khái niệm mà nói, bọn hắn đều đã bỏ mình. Nhưng kỳ thực, bọn hắn thoát lại thai bảo cốt nhục thân, lấy nguyên thần thái độ, đi đầy thành Phật. Có thơ làm chứng, thơ nói, thoát lại thai bảo cốt nhục thân, tương thân tương ái là nguyên thần. Hôm nay đi đầy phương thành Phật, rửa sạch năm đó 66 bụi. Như Lai Phật tổ nhục thân mặc dù trôi qua, lại nhưng nương tựa theo cao thâm Phật pháp cùng cường đại thần thông niết bàn chúng sinh. Phương Tây Linh Sơn. Chỉ trong lát, Như Lai Phật tổ liền lại ngưng tụ một bộ mới nhục thân, chúng sinh. Bất quá loại này khởi tử hồi sinh chi thuật với hắn mà nói, cũng là tiêu hao khá lớn đại thần thông, cần bế quan hồi lâu đến khôi phục trạng thái. Ít khi ở giữa, Như Lai Phật tổ tụ Khánh Vân Sương mù rực rỡ, leo lên phẩm đại sen, thẳng ngồi xuống. 3000 chư Phật, 500 La Hán, 8 kim cương, chư vị Bồ Tát chờ tề tụ một đường, đều vỗ tay phụ cận, hướng Như Lai Phật tổ hành lễ. Nghỉ về sau, Phổ Hiền Bồ Tát tiến lên một bước, khẽ không lời, cung kính hỏi: "Kia Đông Hoa Đế quân phản thiên cùng, hiện tại như thế nào?" Như Lai Phật tổ khẽ bước cằm, nói: "Đông Hoa Đế quân cùng mẫu đơn tiền tử tư phối, phạm vào thiên điều, tội ác ngập trời, khó mà nói nên lời. Kia Bắc Cực Bồ Thánh, cùng Thiên Đình chư thiên thần tướng, cũng không thể đem hắn hàng phục. Ta đi thời điểm, Đông Hoa Đế quân đánh thẳng đến Linh Tiêu Bảo Điện bên ngoài, ở nơi đó dương oai diễu võ, khoe khoang tinh thần. Cuối cùng, cái này Đông Hoa Đế quân bị ta lấy đại thần thông hàng phục trấn áp. Ngọc Đế mở rộng kim khuyết giao cùng, người ta ngồi thủ tịch, đều an thiên đại sẽ cảm ơn ta. Ta tham gia Thiên Đình lớn triều hội, cũng cùng Ngọc Đế thương nghị Phật pháp đông truyền một chuyện, mới từ giá mà quay về. Đại chúng nghe nói, đều mặt lộ vẻ vẻ vui thích, hết lời xưng dương Như Lai Phật tổ thần thông quảng đại cùng công đức vô lượng. Ta a 3000 chư Phật, 500 La Hán, 8 kim cương, chư vị Bồ Tát các loại, mỗi người chia ban trở ra, các chấp chính là sự tình, trùng yên vui thật. Linh Sơn phía trên, một mảnh tường hòa an bình chi cảnh. Mà Như Lai Phật tổ xuống dưới bế quan nghỉ ngơi đi. Linh Sơn một gian trong thiện phòng. Như Lai Phật tổ tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Bắc Câu Lô Châu kia càng thêm cường thịnh ma diễm, cũng là không khỏi thở dài, xem ra hết thảy đều là định số a. Đại La Kim Tiên, tu hành cảnh giới chi cao, nhưng chạm tam thi, theo thứ tự là thiện thi, ác thi cùng bản thân thi. Này tam thi phân biệt đại biểu cho ba niệm, tức thiện niệm, ác niệm, chấp niệm. Trong đó, chạm bản thân thi khó khăn nhất. Bản thân thi, tượng trưng cho bản thân nhận biết bên trong đủ loại chấp nhất, tựa như chôn sâu tại đáy lòng ngân thạch, khó mà dung chuyển. Nó gánh chịu lấy người tu hành tầng sâu nhất tình cảm cùng ý chí. Bởi vậy, tại tam thi bên trong, bản thân thi cũng mạnh nhất. Đương nhiên, mạnh nhất khẳng định vẫn là bản thể. Dưới tình huống bình thường, bản thể đều có thể ngăn chặn thiện thi, ác thi cùng bản thân thi, để không thể vận động. Lúc trước, Đa Bảo đạo nhân chối bỏ đạo môn, chối bỏ tiệt giáo đồng môn, chuyển đầu Tây Phương giáo. Nhưng mà, người không phải có cây, ai có thể vô tình? Đa Bảo đạo nhân ban đầu ở Đại Tuyết Sơn tu thành trượng 6 kim thân, chém tới bản thân thi thời điểm, nội tâm thiên nhân giao chiến. Dù sao, hắn Đa Bảo đạo nhân là tiệt giáo đại sư mình, tiệt giáo với hắn mà nói, không chỉ có là sư môn, càng là tình cảm ký thác, là trưởng thành cái nôi. Tiệt giáo triệt để hủy diệt. Tiệt giáo đồng môn sư minh phần lớn lên phong thần bảng, từ đây thụ thiên đình ước thúc, đã mất đi tự do. Tiệt giáo đạo thống căn cơ triệt để bị hủy, đã từng huy hoàng như ảo ảnh trong mơ tiêu tán. Thông thiên giáo chủ cũng bại, kia đã từng không ai bị nổi sư tôn, bây giờ cũng tinh thần chán nản. Trong lòng của hắn, há có thể không oán? Trong lòng của hắn, sao lại vô hận? Người có ba niệm, thiện niệm, ác niệm, chấp niệm. Đa Bảo đạo nhân trong lòng thiện niệm tưởng, dù sao thiên đạo đại thế như thế, tiệt giáo đã chú định hủy diệt, cứu không thể cứu. Không bằng hắn như vậy tiếp nhận phương Tây hai thánh lôi kéo, làm cái này Tây Phương giáo chủ, thuận này thiên đạo thôi. Thế là hắn như vậy chối bỏ đạo môn, chối bỏ tiệt giáo đồng môn, chuyển đầu Tây Phương giáo, vứt bỏ Phật nhập đạo. Đương nhiên, Đa Bảo đạo nhân bản thể cũng nghĩ như vậy. Nhưng là nội tâm của hắn ác niệm cùng chấp niệm lại khác ý ác niệm trong lòng hắn gào thét. Đa Bảo đạo nhân trong lòng ác niệm cũng không chịu hướng này tiên đạo đại thế khuất phục, còn muốn lấy vì tiệt giáo xuất ngụ ác khí, vi sư tôn thông thiên giáo chủ không cam lòng mà chống lại. Chương 508, Tây Du hạng mục chính thức bắt đầu. Chương 508, Tây Du hạng mục chính thức bắt đầu. Kia Đa Bảo đạo nhân ác niệm thậm chí nghĩ muốn hủy diệt cái này tâm giới, để hết thảy một lần nữa tẩy bài. Mà Đa Bảo đạo nhân chấp niệm cũng không đồng ý vứt bỏ đạo nhân Phật lúc trong lòng kia như kim đâm ấy nấy, đối thiên đạo bất công vẫn bất khuất, vì tiệt giáo thảm tao hủy diệt mà thành không cam lòng. Đủ loại này phức tạp cảm xúc, như lay rối xen lẫn quấn quanh, cuối cùng là hóa thành Đa Bảo đạo nhân trong lòng một tôn tâm ma. Thiện niệm, ác niệm, chấp niệm ba niệm bên trong, khó khăn nhất buông xuống chính là chấp niệm. Một người muốn buông xuống chấp niệm trong lòng, sao mà khó ư? Có thể tùy tiện buông xuống, còn có thể gọi chấp niệm sao? Nó gánh chịu lấy người tu hành tầng sâu nhất tình cảm cùng ý chí, khó mà dứt bỏ. Đồng dạng, thiện thi, ác thi, chấp niệm thi, bản thân thi, bên trong mạnh nhất là bản thân thi thực lực gần với bản thể. Cuối cùng, kia ác niệm vậy mà trợ giúp chấp niệm thoát ly Đa Bảo đạo nhân bản thể. Đương nhiên, ác niệm cũng không phải là không có điều kiện. Ác niệm phân ra một bộ phận, cùng chấp niệm dung hợp lẫn nhau. Kể từ đó, Đa Bảo đạo nhân trong lòng một bộ phận ác niệm, cùng chấp niệm giao hòa, tiến vào Đa Bảo đạo nhân bản thân thi. Từ đó, một cái hoàn toàn mới tồn tại, vô thiên hoành không xuất thế. Hắn cũng không tán đồng như Lai Phật tổ lựa chọn, cũng đối cái này cái gọi là thiên đạo khịt mũi coi thường. Cho nên, hắn hảo vô thiên chính là vô thiên đạo nhân. Vô thiên, vô pháp vô thiên. Tên này ngụ ý hắn muốn đối hiện hữu trật tự khởi xướng kiêu chiến, đánh vỡ cái này cố định quy tắc. Từ chính độ nhất định tới nói, vô thiên đạo nhân mới là đã từng cái kia Đa Bảo đại sư mình, là kế thừa thông thiên giáo chủ y bắt tiệt giáo đại sư mình. Vô thiên đạo nhân đại biểu là quá khứ Đa Bảo đạo nhân, là Đa Bảo đạo nhân ác niệm cùng chấp niệm, là cái kia đối thiên đạo không cam lòng, đối tiệt giáo hủy diệt có oán khí, muốn cùng sư phụ của hắn thông thiên giáo chủ tái tạo thiên địa tiệt giáo đại sư mình. Mà như Lai Phật tổ thì là triệt để chặt đứt quá khứ, vứt bỏ đạo nhân Phật, chém mất bản thân, một lòng quy y Phật môn Đa Bảo đạo nhân bản thể. Hắn buông xuống quá khứ đủ loại ân oán tình kỷ, lấy một viên lòng dạ từ bi chi tâm phổ độ chúng sinh. Cũng không phải là như Lai Phật tổ đối quá khứ tiệt giáo đồng môn không có tình cảm. Ngươi nhìn, Ô Vân Tiên biến thành Phật môn bắt đức trong ao thưởng thức chi vật, bị cuốn ở phía kia hẹp tiểu thiên địa, đã mất đi tự do, như chim trong lồng, tăng thêm bi thương. Cầu thủ tiên hóa thành văn thủ Bồ Tát tọa kỵ, Linh Nha tiên trở thành phổ hiển Bồ Tát tọa kỵ, Kim Quang tiên thành Quan Thế Âm Bồ Tát tọa kỵ, bọn hắn trước kia uy hoàng không còn, chỉ có thể mặc cho người thúc đẩy. Chỉ là, Như Lai đã xem bộ phận này đối quá khứ tình cảm chặt đứt. Bộ phận này tình cảm, bộ phận này chấp niệm, đã không ở trên người hắn. Hắn lựa chọn buông xuống. Hắn cũng chém tới bản thân. Mà Vô Thiên đạo nhân thoát ly Đa Bảo đạo nhân bản thể, thoát đi tam giới, trốn vào tam giới bên ngoài Hắc Ám Chi Huyên. Tại Hắc Ám Chi Huyên kia bóng tối vô tận bên trong, ma khí tùy ý tràn ngập, phản phất thế gian hết thảy tà ác hội tụ chỗ, âm trầm kinh khủng, làm cho người sợ hãi. Vô Thiên đạo nhân tại cái này Hắc Ám bên trong đau khổ dãy rủa, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, ngoài ý muốn đạt được Ma Tổ La Hầu truyền thừa. Cùng lúc đó, hắn còn thu được Ma Tổ La Hầu để lại cực phẩm tiên thiên linh bảo, Diệt Thế Hắc Liên cũng xưng nguyên thần Hắc Liên. Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên cũng là tới từ Hỗn Độn Thanh Liên, tự nhiên không thua Phật môn thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên. Huống chi, Phật môn thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên còn bị mỗi đạo nhân hút lấy ăn, rơi xuống phẩm giai, biến thành cửu phẩm Công Đức Kim Liên uy năng giảm nhiều. Từ đó, Vô Thiên đạo nhân trở thành Ma đạo tân nhiệm trưởng môn nhân. Hắn tử Vô Thiên đạo nhân biến thành Vô Thiên Ma Tổ. Bản thân thi bình thường không phải bản thể đối thủ, nhưng Vô Thiên đạo nhân thu được Ma Tổ La Hầu truyền thừa, lại đạt được Diệt Thế Hắc Liên, từ đó cũng chính thức có được chống lại phương Tây Như Lai Phật Tổ vô liếng. Hắn đã từng Đa Bảo đạo nhân chấp niệm, ác niệm biến thành Vô Thiên đạo nhân, hiện tại Vô Thiên Ma Tổ đem mang theo Đa Bảo đạo nhân quá khứ chấp niệm cùng không cam lòng. Đối phương Tây Như Lai Phật Tổ cái này vứt bỏ đạo nhân Phật lương sư chi đồ, đối hướng cái này hủy diệt tiệt giáo cái gọi là thiên đạo khởi xướng kiêu chiến. Cái này là quá khứ và hiện tại quyết đấu, cũng là Phật cùng ma số mệnh quyết đấu, cũng là Đa Bảo đạo nhân bản thân thi, chấp niệm cùng bản thể quyết đấu. Vô Thiên Như Lai Phật Tổ hai con ngươi hơi khép, hình như có ngàn vạn Phật quang tại đáy mắt lưu chuyển, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp mây mù, thẳng tắp nhìn về phía kia xa xôi Bắc Câu Lô Châu. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Vô Thiên Ma Tổ kia như vực sâu biển lớn, sôi trào mãnh liệt ma khí, cùng kia cố cùng hắn Như Lai Phật Tổ số mệnh dây dưa, khó mà hóa giải địch ý hắn Như Lai Phật Tổ cùng Vô Thiên Ma Tổ, chú định có một trận chiến. Đây là mạng hắn trong luân hồi không cách nào trốn tránh kết số. Bất quá, giờ phút này cũng không phải là quyết chiến thời điểm. Trước đó, kia phương Tây Linh Sơn Phật Pháp Đông Truyền cái này một to lớn đại nghiệp, hắn Như Lai Phật Tổ vẫn chưa hoàn thành. Nếu là Phật Pháp Đông Truyền, hết thảy thuận lợi. Phật Pháp tại Nam Thiệm Bộ Châu Đại Hưng, Phật môn khí vận chắc chắn như mặt trời ban trưa. Hắn Như Lai Phật Tổ thực lực cũng sẽ như diều gặp gió, nâng cao một bước. Đến lúc đó, hắn Như Lai Phật Tổ lần nữa ngăn chặn Vô Thiên Ma Tổ, cũng không phải là không thể được. Hắn sẽ lấy vô thượng Phật pháp, trấn áp ma đạo khí diễm, có tam giới một cái thanh bình thế giới. Tây Như Hạ Châu, phương Tây Linh Sơn. Từ khi Như Lai Phật Tổ lấy vô thượng thần thông trấn áp Đông Hoa Đế Quân về sau, Phật môn chi uy nhìn, tại trong tam giới như mặt trời ban trưa, thanh danh truyền xa, dẫn tới các phương chú mục. Lúc đó chi Linh Sơn, có kia hồng quang sáng chói, như nghe thường múa tại thương cùng, vây quanh Linh Sơn thánh cảnh, có kia thủy ai mở mịt, giống như lụa mỏng khắp tại sông núi, tràn ngập giữa thiên địa. Thật có thể nói là Tây Phương Cực Lạc đều bằng phẳng, đại thiên thế giới không xuân thu. Như Lai Phật Tổ bằng vào này kinh thế tiến hành, lần nữa hướng tam giới chúng sinh hiện lộ rõ ràng tự thân không có gì sánh kịp thực lực, từ đó được tôn là phương Tây Phật môn đệ nhất người thụ vạn chúng quỳ bái. Như Lai Phật Tổ tại Linh Sơn lớn lôi âm bảo tự bên trong tĩnh tu một tháng, thoáng khôi phục nguyên khí về sau, phương Tây Linh Sơn liền vì Phật Tổ cử hành một trận thịnh đại linh trong ngọn núi tiệc ăn mừng, tên là Linh Sơn Tịnh Thổ Khánh Phật Công Yến. Tiệc ăn mừng sẽ lên, tiên nhạc đồng bền, hoa mùi thơm khắp nơi, nhìn không hết kia kỳ chân dị bảo. Nhưng gặp kia thiết cung cấp chi chư thần bố trí trai yến, sử dụng đều là tiên phẩm, tiên đồ ăn, tiên trà, tiên quả, chân tu trang bị, cùng phạm thế khác lạ. Có kia các loại làm vị tiên hoa, nhân gian hiếm thấy. Có kia trà thơm dị ăn, ăn vào nhưng phải duyên thọ. Chúng tăng cùng Bồ Tát nhóm tề tụ một đường, tùy tâm hưởng dụng những này các tín đồ cấm phẩm, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại toàn bộ Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, dáng vẻ trang nghiêm, bắt đầu vì chúng tăng cùng Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Cùng lúc đó, Như Lai Phật Tổ đem từ phía trên đỉnh hóa duyên đoạt được chi tiên chân dị quả, như lửa đỏ thấm như liễu diễm, giao lê bóng ánh giống như mỹ ngọc, từ chi của ngọc tản ra khí tức thần bí, bách ngó sen kim đan lóe ra tia sáng kỳ dị. Như Lai Phật Tổ khiến Anna bưng lấy, ra diệp bài tán, đem nó từng cái phân ban thưởng Linh Sơn chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát tiếp nhận tiên chân dị quả, chắp tay trước ngực, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, đồng nói: "Tạ thế tôn ban thưởng quả." Sau đó, một đám Bồ Tát nhao nhao riêng phần mình hiến thơ gửi tới lời cảm ơn, trong thơ tràn đầy đối Phật Tổ chi kính ngưỡng cùng cảm ơn, từ ngữ trao chuốt hoa lệ, tình chân ý thiết. Đợi chúng Bồ Tát hiến thơ hoàn tất, liền cùng nhau hướng Như Lai Phật Tổ hành lễ, cung kính nói: "Phật Tổ, mong rằng ngài chỉ rõ căn bản, vì bọn ta chỉ dạy nguồn gốc, lấy chính chúng ta con đường tu hành, để cho chúng ta tại Phật pháp chi đồ bên trên ít đi đường quân co, sớm ngày tu thành chính quả." Như Lai Phật Tổ khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, bắt đầu giảng giải: "Hết thảy chúng sinh cô như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng lấy vọng tưởng chấp nhất không thể chứng được. Chúng sinh đều có Phật tính, nhưng bị trần thế chi vọng tưởng cùng chấp nhất chỗ che đậy, như minh châu bị long đong, không cách nào hiện hiện vốn có hào quang. Pháp vô định pháp, chư Phật diệu lý không phải quan văn tự. Văn tự bất quá là biểu đạt Phật pháp chi công cụ, không thể chấp nhất tại văn tự bản thân. Thí dụ như hư không, các ngươi Bồ Tát không nên ở sắc sinh tâm, không nên ở âm thanh mùi thơm sở pháp sinh tâm, ứng không chỗ ở mà sinh tâm. Nếu có thể như thế, mới có thể lĩnh ngộ Phật pháp chân lý." Lúc này, có một vị một Bồ Tát tức từ tòa lên, vỗ tay hỏi Như Lai Phật Tổ nói: "Thế Tôn, như thế nào tu hành đến biên giác diệu tâm? Chúng ta người tu hành, khát vọng đến biên kia cảm giác diệu tâm, lại không biết bắt đầu từ đâu, mong rằng Phật Tổ chỉ điểm sai lầm." Như Lai Phật Tổ vì đó giải đáp nói: "Xem tự tại người, đi sâu bàn được lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, cũng không phải là đoạn diệt hết thảy, mà là tại trong yên tĩnh thưởng chiếu vạn vật. Bồ Tát tu hành, lúc này lấy bàn nhược trí tuệ xem chiếu thế gian hết thảy pháp, không chấp nhất tại pháp tướng, mới có thể đến biên giác diệu tâm, chứng được vô thượng Bồ đề." Tiếp Như Lai Phật Tổ tại Linh Sơn vì một đám Phật Tổ, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, giảng giải Phật pháp, tuyên dương chính quả. Chỉ gặp hoa vũ rực rỡ, như tường thủy hiện ra giáng lâm, chiếu xuống trên thân mọi người, mang đến vô tận là điểm lành, giống như Phật chi ân trạch, chân bóng chúng sinh. Ngày đó Long Hoàng Quấn, giống như tại lắng nghe Phật pháp chân lý, thỉnh thoảng múa chuyển động thân thể, giống như tại biểu đạt đối Phật pháp chi kính ý, như thành tính chi tín đồ, quỳ bái. Chúng tăng cùng Bồ Tát nhóm nghe được như si như say, phảng phất đưa thân vào Phật pháp bên trong hải dương mênh mông, tâm linh đạt được trước nay chưa từng có tẩy lễ cùng thăng hoa, đúng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Thật có thể nói là thiền tâm lãng chiếu ngàn giang nguyệt, tính tình thật hàm vạn dặm trời. Như Lai giảng xong, ánh mắt liếc nhìn chúng tăng cùng Bồ Tát, chậm rãi mở miệng nói: "Ta xem cái này tam giới tứ đại bộ châu, chúng sinh thiện ác, các phương không đồng nhất. Bắc Câu Lô Châu chi địa, yêu ma quỷ quái hoành hành, từng cái cùng hung cực ác, minh ngoan bất linh, quả thật dã man chi địa, khó mà độ hóa. Chỗ kia, chúng sinh bị tà ác cùng ngu muội bao phủ, nghiệp chướng nặng nề, không thể cứu rỗi, đường vĩnh rơi vô gian địa ngục, căn bản không xứng đáng đến chúng ta Phật pháp. Kia Đông Thắng Thần Châu, chính là đạo môn chi đất phần trăm, thành đạo cửa chỗ căn bản, thâm căn cổ đế, chúng sinh đối đạo môn tín ngưỡng kiên định, không tốt độ hóa. Như cưỡng ép độ hóa, sợ triệt để dẫn phát Phật đạo chi tranh, đến lúc đó tam giới chắc chắn lâm vào dung chuyển bất an, bất lợi cho tam giới chi an bình, cũng không phải chúng ta mong muốn. Mà Tây Như Hạ Châu tại ngã Phật pháp hun đúc giới, không tham không giết, dưỡng khí là linh, tuy không bên trên thật, người người cố thọ, đã là Tây phương cực lạc thế giới. Nơi đây chúng sinh đã đến Phật pháp chi ích, sinh hoạt an bình tường hòa, người người hạnh phúc căng hàng, không cần lại đi độ hóa. Chỉ có kia Nam Thiệm Bộ Châu chi địa, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh. Bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung trận, không phải là ác biển, chính là cần độ hóa địa phương. Nơi đây chúng sinh bị dục vọng cùng ác niệm chỗ thúc đẩy, như kia không đà chi trù, tại trong bể khổ phiêu bạt, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, nhu cầu cấp bách ngã Phật pháp chi cứu rỗi. Cho nên, chúng ta phải hướng kia Nam Thiệm Bộ Châu người chuyển kinh, khuyên người hướng thiện, dẫn bọn hắn thoát ly khổ hải. Đây là đại từ đại bi tiến hành, công đức vô lượng. Có thể cứu Nam Thiệm Bộ Châu chi sinh linh tại thủy hỏa, độ Nam Thiệm Bộ Châu chi sinh linh thoát ly khổ hải, đây là chúng ta đệ tử Phật môn chi sứ mệnh. Việc này, ta cùng Ngọc Đế đã thương nghị thỏa đáng, hắn nhưng hứa chúng ta chưa bao nhiêu thuận tiện, phối hợp chúng ta Phật pháp đông truyền. Có Ngọc Đế chi ủng hộ, ngã Phật pháp đông truyền sự tình, định có thể thuận lợi phổ biến. 3000 chư Phật, 500 La Hán, 8 Kim Cương, chư vị Bồ Tát nghe nói, đều vui vẻ không thôi, trên mặt tràn đầy kích động cùng phấn chấn chi sắc. Bọn hắn tề thanh hô to: thiện hay, nên như thế. Chúng ta ổn thỏa toàn lực cứu trợ Nam Thiệm Bộ Châu chi sinh linh thoát ly khổ hải, đây là đại từ đại bi sự tình. Chúng ta nguyện đi theo Phật Tổ, vì Phật pháp đông truyền cống hiến lực lượng của mình. Dù là trải qua ngàn khó vạn hiểm, cũng sẽ không tiếc. Thế là, Lúc này, phương Tây Linh Sơn tập đoàn hạng mục lớn đi về phía Tây Thỉnh Kinh, Phật pháp đông truyền, hạng mục liền chính thức bắt đầu chuẩn bị. Hạng mục cần phải có người đi làm. Bước đầu tiên, tự nhiên là trước xác định hạng mục nhân tuyển. Bọn hắn phương Tây Linh Sơn hẳn là phái ai đi hướng Đông Thổ truyền kinh đâu? Như Lai Phật Tổ nói xong, ánh mắt liếc nhìn chúng Phật, chậm rãi mở miệng nói, nhưng ta cùng Thái Thượng Đạo Tổ đã thương nghị thỏa đáng. Ta phương Tây Linh Sơn muốn trước tại Nam Thiệm Bộ Châu trong phạm vi nhỏ làm thử truyền kinh tiến hành, cần chọn một chỗ đạo môn ảnh hưởng tương đối yếu kém chi địa, phái đệ tử Phật môn tiến về truyền kinh giảng đạo. Kể từ đó, đã khả quan Phật pháp tại Nam Thiệm Bộ Châu chi thích ứng tình hình, lại có thể tránh khỏi cùng đạo môn lên đại quy mô xung đột. Đợi thời cơ chín muồi, lại rộng truyền Phật pháp tại thế gian. Như thế, đã nhưng phát dương ngã Phật từ bi chi giáo nghĩa, lại có thể miễn đi rất nhiều không cần thiết phân tranh. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật nghe vậy, khẽ bước cằm, khuôn mặt tường hòa. Hắn chắp tay trước ngực, nói khẽ, an bài như thế, cũng là thỏa đáng. Việc này đã định ra, chúng ta ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, phương là thượng sách, để tránh thất bại trong gang tấc. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, giống như tại cân nhắc lợi hại. Ít khi, Như Lai Phật Tổ chậm rãi mở miệng nói, chỉ là chúng ta đương phái người nào tiến về Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh đâu? Lần này đi Nam Thiệm Bộ Châu, núi cao nước xa, đường xá từ từ, gian nan hiểm trở vô số, không phải có đại nghị lực, đại trí tuệ người không thể đảm nhiệm. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, chư Phật đều lâm vào trầm tư. Chỉ có trong điện lượn lờ thuốc lá, tại có chút phiêu động, giống như nói chúng Phật trong lòng xoắn xuýt cùng suy tính. Dù sao, cái này truyền kinh sự tình liên quan đến Phật pháp đông truyền sự hùng vĩ đại nghiệp, không thể coi thường. Làm xong, công đức vô lượng, thăng chính quả, thêm hương hỏa, kia đều không đáng kể, tất nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Làm hư hại, sợ có phụ Phật tổ trọng thác, làm trò hề cho thiên hạ. Lập tức, chỉ gặp trong đội ngũ chậm rãi đi ra một tôn nữ Bồ Tát. Kia nữ Bồ Tát mày như tiểu nguyệt, con giống như lá liễu nhẹ phẩy, mắt giống như sông tinh, chiếu sáng rạng rỡ. Nàng ngọc diện trời sinh vui, môi son một điểm đỏ, tựa như anh đào mới nở. Chính là rơi rả trên núi Từ Bi chủ, chiếu âm trong động sống Quan Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, khẽ không người, mở miệng nói, "Vần tăng tiến cử hiện tại một người, có thể đi tiến về Nam Thiệm Bộ Châu, hoàn thành truyền kinh trọng trách." Như Lai Phật Tổ ánh mắt ôn hòa, nói, "Bồ Tát, nhưng rằng không sao. Chúng ta đều biết Bồ Tát tuệ nhãn cao siêu, chỗ tiến người, tất có chỗ hơn người." Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ không người, tư thái ưu nhã, nói, "Thế Tôn tòa hạ, có nhị đệ tử Kim Thiền Tử linh tính phi phàm. Ngày xưa, Kim Thiền Tử tại Linh Sơn nghe pháp, thường có thể đưa ra độc đáo kiến giải, Phật pháp nội tính, quả thật hiếm thấy. Mặc dù Kim Thiền Tử từng có ngang bướng thời điểm, khinh mạn Phật pháp. Lúc đó, hắn niên thiếu khí thịnh, chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ Phật pháp chi tinh diệu, tại nghe pháp thời điểm, chợt có lời biếng. Nhưng bây giờ, Kim Thiền Tử trần duyên biến mất dần, Phật tính càng thêm hiển hiện, đúng như Minh Châu phát triển, hào quang dần dần lộ. Hắn tại Linh Sơn tu hành nhiều năm, trải qua rất nhiều khảo nghiệm, đã dần dần rút đi ngày xưa táo bạo, nội tâm càng thêm trầm ổn. Lại, Kim Thiền Tử lòng mang từ bi, có phổ độ chúng sinh chi hoành nguyện, quả thật chuyển kinh chi không có hai nhân tuyển, nếu có thể gánh này trách nhiệm, nhất định có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Như Lai Phật Tổ nghe vậy, trong lòng mặc dù đặc biệt đừng cao hứng, nhưng trên mặt lại ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi nói ra, Kim Thiền Tử tính tình năng bướng, từng khinh mạn Phật pháp, sợ khó thành đại khí a. Lần này đi Nam Thiệm Bộ Châu, trách nhiệm trọng đại, như cũng tập khó sửa đổi, sợ lầm đại sự a. Quan Thế Âm Bồ Tát cười nói, chính là bởi vì Kim Thiền Tử từng khinh mạn Phật pháp, cho nên mới cần phải đi nhiều hơn tôi luyện, hối cải để làm người mới a. Lần này đi Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh, trải qua ngàn khó vạn hiểm, chính nhưng mài tâm tính, tăng trí tuệ. Tại kia trùng điệp trong cơ cảnh, hắn mới có thể khắc sâu lĩnh ngộ Phật pháp chi chân lý, minh bạch tu hành không dễ, như thế, ngày sau mới có thể tu thành chính quả, vì Phật môn tăng thêm hào quang. Đây là Kim Thiền Tử cơ duyên, cũng là Phật pháp đông truyền chi thời cơ. Phổ Hiền Bồ Tát nghe nói, khẽ bước cằm, phụ hòa nói, Quan Âm đại sĩ nói có lý. Kim Thiền Tử tuy có ngang bướng chi tội, nhưng Phật tính buồn cụ, chỉ là trước kia bị trần thế chi niệm chỗ che. Nếu là Kim Thiền Tử có thể được cơ duyên này, nhất định có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành Phật môn lương đống, vì Phật pháp đông truyền lập xuống bất thế chi công. Đến lúc đó, Phật pháp chi quang đem phổ chiếu Nam Thiệm Bộ Châu, chúng sinh đều có thể đến độ. Trong lúc nhất thời, Thế Tôn nhị đệ tử Kim Thiền Tử, đúng là cái không tệ nhân tuyển. Phái Kim Thiền Tử đi Đông Thổ truyền kinh. Trong đại điện chúng Phật đều khẽ gật đầu, dường như đối Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát chi ngôn rất là tán thành. Linh Sơn quá khứ Phật, Nhiên Đăng cổ Phật tính tọa tại Linh Sơn cao vị phía trên, hai con ngươi nhẹ hạ, không phát một lời, giống như đang trầm tư, lại như tại nhìn rõ hết thảy. Linh Sơn vị Lai Phật, Phật Di Lặc có chút nước mắt, khóe môi nết lên một vòng nụ cười như có như không, lại không lên tiếng phát. Phật Di Lặc phảng phất một vị người đứng xem, lặng lặng mà nhìn xem điện này bên trong phong vân biến ảo, thế cục chập trùng. Nhưng trong lòng hắn tự có một phen tinh diệu tính toán cùng chủ tính. Đúng lúc này, lại một tôn Bồ Tát từ trong đội ngũ chậm rãi đi ra, âm thanh trong sáng, như ngọc trai rơi mâm ngọc, lời nói, Vần Tăng cũng tiến cử hiện tại một người. Người này tâm tính thanh thản, Phật duyên thâm hậu, so với Kim Thiền Tử, càng có thể đảm nhiệm Phật pháp đông truyền trọng trách. Chỉ gặp khuôn mặt tường hòa từ bi, mặt mày buông xuống, giống như ngậm vô tận thương xót, đỉnh đầu bà bình, chiếu sáng rạng rỡ. Tôn này Bồ Tát cầm trong tay chưa phun chi sen, thanh lũ lịch sự tao nhã, búi tóc kéo cao, hiển thị rõ trang trọng, vành thai thon dài, đeo tinh xảo hoa mỹ vòng hai, thân mang màu xanh đậm áo trời, tay áo đồng bền, hiển thị rõ linh hoạt kỳ ảo phiêu giật thái độ. Có thơ tán nói, kim thân hoán thải rượu thập phương, tuệ mắt hàm quang phá mê mang. Cầm trong tay rượu sen nở cảm giác đường, đại thế đến tôn hộ pháp vương. Này tôn Bồ Tát chính là kia đại thế chí Bồ Tát. GS, Nam Ca đại trương, sớm hơn. Do đó cảm tạ nhị lang hiển thánh chân quân 15.000 tệ khen thưởng, cảm tạ nhị lang hiển thánh chân quân 279.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ các vị thư hữu người phiếu, phiếu đề cử, cảm tạ, chương 509, Hoàng Mi Kim Thiền Tử chuyển kinh người chương 509, Hoàng Mi Kim Thiền Tử chuyển kinh người Tây Như Hạ Châu chi địa, Linh Sơn thắng cảnh, tiên khí mở mịt, Phật quang phổ chiếu. Lúc gặp Linh Sơn tịnh thổ khánh Phật công yến Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán, tê tụ một đường, chính đang thương nghị hướng Nam Thiệm Bộ Châu chuyển kinh nhân tuyển. Quan Thế Âm Bồ Tát tiến cử hiện tại Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử vì chuyển kinh ứng cử viên. Nhưng mà, lúc này, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng dậy, muốn tiến cử hiện tại một người khác. Thế nhân đều biết phương Tây Linh Sơn có bốn đại Bồ Tát thanh danh truyền xa. Theo thứ tự là Trí Tuệ Siêu Quần Văn Thù Bồ Tát, Từ Bi Tế Thế Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Hạnh Cao Thâm Phổ Hiền Bồ Tát, cùng Phát Hạ Hoành Nguyện Địa Ngục Chưa Không, Thế Không Thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy, vị này Đại Thế Chí Bồ Tát lại là thần thánh phương nào đâu? Đại Thế Chí Bồ Tát chính là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Vô Thượng Tôn Phật A Di Đà Phật phải uy hiếp người phục vụ, tôn xưng lớn tinh tiến Bồ Tát ngụ ý tu hành tinh tiến dũng mãnh, như lợi kiếm xé rách không gian, duệ không thể đỡ, không có lui chuyển. Quan Thế Âm Bồ Tát đại biểu cho đại từ đại bi. Đại Thế Chí Bồ Tát thì đại biểu cho tiến bộ dũng mãnh. Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Vô Thượng Tôn Phật A Di Đà Phật cùng A Di Đà Phật sẩn trái hầu Quan Thế Âm Bồ Tát hợp xưng vị phương Tây Tam Thánh. Mà Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát bọn hắn cùng là Thích Ca Mâu Ni Phật tả hữu uy hiếp hầu, thế gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Tại Tây Du Ký trong nguyên tắc, Đại Thế Chí Bồ Tát kỳ thật tại kết cục có ra sân. Lúc đó ngũ thánh chính quả đã định, chư Phật tổ, Bồ Tát, Thánh tăng, La Hán, Bóc Đế, Tỳ Khưu, Ưu Bà Di Nhét, các núi các động thần tiên, đại thần, Đinh Giáp, Công Tạo, Già Lam, Thổ Địa, hết thảy đắc đạo tiên chân đều lúc đầu cùng đến nghe giảng, đến tận đây ai về chỗ đấy. Đại chúng vỗ tay quy y, thề thanh niệm tụng, Nam Mô Cây Đàn Hương Công Đức Phật, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Văn Thù Bồ Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Này tức đường tam tạng, Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Từ nơi này Linh Sơn vị lần sắp xếp bên trong, liền có thể nhìn thấy mánh khỏe. Đại Thế Chí Bồ Tát vị lần, gần như chỉ ở đường tam tạng, Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm Bồ Tát về sau, thậm chí còn tại Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát trước đó. Phải biết, lúc này, đường tam tạng, Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm Bồ Tát, cái này đều là đi về phía Tây Thỉnh Kinh Đại Công Thần a. Có thể nói, đường tam tạng, Tôn Ngộ Không, Quan Thế Âm Bồ Tát thời kỳ này, chính là Linh Sơn hồng nhân tân quý có thụ tôn sùng. Nhưng Đại Thế Chí Bồ Tát chính là có thể vững vàng sắp xếp ở chỗ này, tại Tây Du Ký đại kết cục bên trong, đứng hàng chúng Bồ Tát thứ hai, gần như chỉ ở Quan Thế Âm Bồ Tát về sau. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là phương Tây Linh Sơn bên trong thực lực siêu phàm một tôn Bồ Tát, đủ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát trở sánh vai cùng. Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là Linh Sơn nhân vật trọng yếu, không phải Tỳ Lam Bà Bồ Tát cái này Bồ Tát có thể so. Nhưng là, rất rõ ràng, Đại Thế Chí Bồ Tát kỳ thật cũng không tiến vào Như Lai Phật Tổ quyền lực hạch tâm vòng tròn. Nhìn chung toàn bộ Tây Du cố sự, đều không có Đại Thế Chí Bồ Tát sự tình gì. Hắn hiếm có lộ diện thời điểm. Như thế quyền cao chức trọng một tôn Đại Thế Chí Bồ Tát, lại tại toàn bộ đi về phía Tây Thỉnh Kinh hạng mục bên trong, bị ẩn ẩn bị bài xích bên ngoài. Đi về phía Tây trên đường nhiều lần ra sân, phối hợp Kim Thiền Tử làm cái này Thỉnh Kinh hạng mục Bồ Tát, nhưng thật ra là Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà cùng Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt song song Đại Thế Chí Bồ Tát, chỉ là tại phần cuối lộ cái mặt, liền không có. Có câu ngạn ngữ nói, không muốn vì đổ nhào sữa bỏ thuốc tiết, nhưng nhất định phải vì ngày mai bỏ sữa tổ lương. Lời này như thể hồ quán đỉnh, khuyên bảo thế nhân không cần thiết xa vào tại lập tức được mất, mà ứng ánh mắt lâu dài, vì cuộc sống tương lai phòng ngừa chú đáo, sớm làm tốt chủ tính quy hoạch. Nói trắng ra là, ngươi muốn đầu tư ngày mai, tức tương lai. Cũng có một câu ngạn ngữ nói, loại một cái cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước, tiếp theo là hiện tại. Nó giống như đang thúc giục gấp rút mọi người, chớ có phí thời gian, nên nắm chắc lập tức, tích cực hành động, suy nghĩ ở trước mắt sự tình. Nói trắng ra là, ngươi muốn đầu tư hiện tại. Như vậy, vấn đề tới. Nếu như trong tay ngươi nắm giữ một khoản tiền, ngươi đến tột cùng là nên đem nó đầu nhập lập tức chính như mặt trời ban trưa, vinh quang tột đỉnh ngành nghề. Vẫn là đưa ánh mắt về phía tương lai, đầu tư những cái kia có vô hạn tiềm lực, sắp quật khởi ngành nghề đâu. Ngươi là lựa chọn làm hạ vinh quang cùng an ổn, vẫn là lựa chọn tương lai vô hạn khả năng đâu. Rất rõ ràng, tại Linh Sơn, có người sẽ đầu tư hiện tại Phật Như Lai, thưởng hiện tại chi tôn binh. Mà có người sẽ đầu tư tương lai, vị Lai Phật Di Lặc, cực tương lai thịnh thế. Giờ này khắc này, Linh Sơn phía trên, tường vân lượn lờ, Phật quang phổ chiếu. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn cửu phẩm sen trên đài, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân tản ra một loại không giận tự uy, bệ nghệ chúng sinh chi khí thế. Gặp Đại Thế Chí Bồ Tát muốn đề cử người khác, Đại Thế đến. Như Lai Phật Tổ trong lòng mặc dù ẩn ẩn nổi lên một tia không vui, lông mày cũng không tự giác hơi nhíu lại. Nhưng là tại cái này công khai trên đại hội, thân là Phật môn lãnh tụ, hắn biết rõ cần lấy công chính phục chúng, cho nên thần sắc bất động, đem tia không vui lặng yên biến mất, không mảy may lộ. Như Lai Phật Tổ thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đại Thế Chí Bồ Tát, chậm rãi mở miệng nói, Đại Thế Chí Bồ Tát, ngươi cứ nói đừng ngại. Không biết ngươi muốn đề cử người, đến tột cùng là vị nào hiện tại a? Đại Thế Chí Bồ Tát chắp tay trước ngực, thanh âm trong sáng, lời nói, Kim Thiền Tử mặc dù là đệ tử Phật môn, nhưng hắn dù sao cũng là giữa đường xuất ra. Kim Thiền Tử tại Phật pháp tu hành trên đường, từng có khinh mạn tiến hành, sợ khó thấu triệt lĩnh ngộ ngã Phật pháp chi tinh thâm ảo diệu. Bần tăng cho tiến cử hiện tại người, chính là Phật Di Lặc tọa hạ đệ tử Hoàng Mi. Hoàng Mi thở nhỏ liền đi theo Phật Di Lặc tu hành, tại Phật pháp một đạo rất có ngộ tính, căn cơ vững chắc, lại nhạy bén thông minh, có chỗ hơn người. Như Hoàng Mi có thể gánh này trách nhiệm, nhất định có thể tại Nam Thiệm Bộ Châu xông ra một phen cục diện, phát dương ta Phật môn vô thượng Phật pháp, công đức vô lượng. Đại Thế Chí Bồ Tát vừa dứt lời, đại điện bên trong lập tức một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều nín hơi ngưng thần. Hoàng Mi, Phật Di Lặc tọa hạ Hoàng Mi, chư Phật Bồ Tát đều mắt sáng như đuốc, hội tụ ở Đại Thế Chí Bồ Tát trên thân, giống như đang suy tư hắn chỗ sách ứng cử viên là có thích hợp hay không. Giữa đường xuất ra, Phổ Hiền Bồ Tát nghe được Đại Thế Chí Bồ Tát câu kia giữa đường xuất ra có chút nhíu mày, trong lòng hơi có không vui. Dù sao, tại phương Tây Linh Sơn, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó, Như Lai Phật Tổ từng là Tiệt Giáo Đa Bảo đạo nhân, hắn Phổ Hiền Bồ Tát từng là Xiển Giáo môn hạ Phổ Hiền chân nhân, Văn Thù Bồ Tát là đã từng Xiển Giáo môn hạ Văn Thù Quang Pháp Thiên Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng là Xiển Giáo người cũ. Lại nhớ chuyện xưa, năm đó Phong Thần đại chiến, tiếp dẫn đạo nhân tại Vạn Tiên trận bên trong, đem túi càn khôn mở ra, thu hết kia 3000 hồng khí chi khách. Hữu duyên tại Cực Lạc chi hương người, đều thu nhập này trong túi. Tây Phương Giáo nguyên bản thế đơn lập bạc, nhân khẩu thưa thớt, có những ngày giữa đường xuất ra người chi gia nhập, mới dần dần lớn mạnh, uy danh ngày càng hưng thịnh. Nhưng mà, cái này lại đưa tới phương Tây hai thánh nguyên dòng chính thế lực bất mãn. Thường nói, nơi có người, liền có giang hồ địa phương, liền có phân tranh. Nếu nói hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ, cùng dưới trướng thế lực, như Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người, đại biểu là phương Tây Linh Sơn giữa đường xuất gia phái. Tục ngữ nói, ngoại lai hòa thượng, sẽ niệm kinh. Lời này đặt ở Linh Sơn, cũng không thành vấn đề. Phương Tây hai thánh vì lôi kéo những này giữa đường xuất ra ngoại lai hòa thượng đối to lớn nhiều hứa lấy cao vị. Bọn hắn phần lớn đều tại Linh Sơn nắm quyền lớn. Trong đó, Đa Bảo đạo nhân càng là trực tiếp vì Tây Phương giáo chủ. Hiện tại Linh Sơn thì là lấy Như Lai Phật Tổ cầm đầu giữa đường xuất ra phái cầm quyền, đương ra làm chủ. Như vậy vị Lai Phật Phật Di Lặc cùng dưới trướng thế lực, như Đại Thế Chí Bồ Tát các loại thì đại biểu là bản địa hòa thượng. Đại biểu là phương Tây nguyên dòng chính phái cùng giữa đường xuất ra phái ẩn ẩn giằng co. Bây giờ, phương Tây Linh Sơn, những này bản địa hòa thượng quyền lực trong tay, thưởng thụ hương hỏa tùy tùng, ngược lại không bằng những này ngoại lai hòa thượng. Người không hoạn quả, mà hoạn không đồng đều. Đây là bản tính trời cho con người. Ngươi nói, những này bản địa hòa thượng cùng những này ngoại lai hòa thượng có thể chơi đến cùng đi sao? Giờ này khắc này, phương Tây Linh Sơn ngoại lai hòa thượng cùng phương Tây Linh Sơn bản địa hòa thượng, song phương đánh cờ, như kỳ phùng địch thủ, sóng ngầm mãnh liệt. Tự nhiên có nhanh nuốt vì đó thủ lĩnh biệt kinh. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Chỉ gặp Phổ Hiền Bồ Tát ra khỏi hàng, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, giống như chim ưng sắc bén, chậm rãi mở miệng nói, Đại Thế Chí Bồ Tát, cái này Hoàng Mi đồng tử mặc dù tại Phật Di Lặc tọa hạ tu hành nhiều năm, nhưng ta cũng là giữa đường xuất gia đối hiểu rõ còn thấp, thực sự không biết bản sự phẩm hạnh như thế nào. Nam Thiệm Bộ Châu tình huống phức tạp, như đầm rồng hang hổ, truyền kinh sự tình không thể coi thường, liên quan đến ta Phật môn hương suy, không biết cái này Hoàng Mi đồng tử nhưng có gì chỗ hơn người, có thể gánh này trách nhiệm. Đại Thế Chí Bồ Tát không chút hoang mang, hai tay vẫn như cũ chắp tay trước ngực, thần sắc ung dung, như tùng bách đứng ngạo nghệ phong tuyết, đắc, Phổ Hiền Bồ Tát, ngươi Phật pháp lĩnh ngộ tinh thâm, lại đối Phật môn giáo nghĩa có đặc biệt kiến giải, tuệ nhãn cao siêu, tất nhiên là có thể phân rõ hiền ngu. Hoàng Mi cơ linh thông minh, giỏi về ứng đối các loại đột phát tình trạng, như đầu bếp dốc thịt châu, thành thạo điêu luyện. Tại Phật Di Lặc tọa hạ tu hành lúc, Hoàng Mi liền thường hiệp trợ Phật Di Lặc xử lý rất nhiều sự vụ, thể hiện ra phi phàm năng lực ứng biến cùng tổ chức tài năng, như lương tướng thông minh, chỉ huy nhược định, đâu vào đấy. Càng quan trọng hơn là, Hoàng Mi tu hành Phật pháp nhiều năm, đối Phật pháp chi linh ngộ hoàn toàn không thua Kim Thiền Tử. Như hắn có thể tiến về Nam Tiệm Bộ Châu truyền kinh, nhất định có thể bằng vào trí tuệ cùng Phật pháp tu vi, khai sơn tích đường, vị ngã Phật pháp đồng truyền mở con đường. Nhưng mà, lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát nhẹ trao lại mày ngài, trong lòng hình như có nghi ngờ quanh quẩn. Nàng chắp tay trước ngực, chậm chậm mà nói, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoàng Mi đồng tử tuy có sở trường, nhưng Nam Tiệm Bộ Châu đạo môn thế lực, rắc rối khó gỡ, như lưới lớn xé lẫn. Truyền kinh con đường, tất bụi gai đầy đủ, hiểm trở trùng điệp. Hoàng Mi bất quá vẫn là một cái đồng tử, niên thiếu khí thịnh, làm việc có lẽ có cản rỡ thái độ, sợ bởi vì nhất thời khí phách, cùng đạo môn lên hấn, xấu ta Phật môn truyền kinh đại kế. So sánh với nhau, Kim Thiền Tử lớn tuổi cẩn thận, làm việc trầm ổn. Ta coi là, việc này vẫn cẩn thận trọng trước. Phổ Hiền Bồ Tát cũng khẽ bước cằm, phụ họa mà nói, Quan Âm đại sĩ nói cực phải, rất được ta tâm. Truyền kinh sự tình, không phải trầm ổn người không thể đảm nhiệm. Hoàng Mi đồng tử mặc dù cơ linh thông minh, nhưng tuổi tác còn trẻ con, như tùy tiện tiến về, sợ khó mà ứng đối chư phức tạp hơn cục diện. Giờ này khắc này, Phật Di Lặc khỏe miệng kia xóa nụ cười như có như không, càng thêm rõ ràng. Phổ Hiền, Phật Di Lặc có chút đưa tay, ra hiệu Phổ Hiền Bồ Tát an tâm chớ đội. Sau đó, Phật Di Lặc chậm rãi mở miệng, nhìn Như Lai Phật Tổ, thanh âm to lại mang theo vài phần từ bi, Thế Tôn, Đại Thế Chí Bồ Tát nói không giả, thật có lý. Hoàng Mi đứa nhỏ này, ngày bình thường tuy có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng hắn tâm địa thuần thiện, đối Phật môn cũng là một mảnh chân thành. Lại hắn đi theo ta tu hành nhiều năm, Phật pháp căn cơ vững chắc, nếu có thể mượn cơ hội này đi ra ngoài lịch luyện, đối với hắn tự thân tu hành cũng là rất có ích lợi, như ngọc thô trải qua tạo hình, mới hiển lộ ra quang hoa. Như hắn thật có thể hoàn thành truyền kinh trách nhiệm, tại Phật môn mà nói, cũng là lớn lao chuyện may mắn. Lúc này, lại có Văn Thù Bồ Tát ra khỏi hàng, lời nói, Di Lặc tôn Phật, Nam Thiệm Bộ Châu chi địa, đạo môn chiếm cứ đã lâu, thế lực thâm căn cố đế. Hoàng Mi đồng tử tuy có nhạy bén thông minh chi danh, nhưng làm việc có lẽ có lô mãng xúc động chỗ. Như tùy tiện phái độc vãng, sợ khó gánh này trách nhiệm, phản lầm ta Phật môn truyền kinh đại kế. Theo ta ý kiến, đương khắc chọn đức cao vọng trọng, Phật pháp tinh thâm lại kinh nghiệm già dặn chi hiện tại tiến về, mới là sách lược vẹn toàn. Văn Thù Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát nghe nói, lông mày nhíu chặt, chắp tay trước ngực, đang muốn mở miệng phản bác. Đã thấy Nhiên Đăng cổ Phật nhẹ giơ lên đôi mắt, ánh mắt như vực sâu, thâm thúy mà uy nghiêm, liếc nhìn trong điện chư Phật, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, rung khắp cung điện, Văn Thù Bồ Tát lời nói, không phải không có lý. Hoàng Mi đồng tử tuy có giải, nhưng truyền kinh sự tình, liên quan đến ta Phật môn vạn năm đại kế, không thể vô ý. Nhưng Đại Thế Chí Bồ Tát chỗ tiến, cũng có chỗ thích hợp. Hoàng Mi đồng tử nhạy bén thông minh, như thiện thêm dẫn đạo, có lẽ có thể thành sự. Nhiên Đăng cổ Phật có chút dừng lại, ánh mắt tại Văn Thù Bồ Tát cùng Đại Thế Chí Bồ Tát ở giữa lưu chuyển, nói tiếp, ta coi là có thể khiến Hoàng Mi đồng tử cùng Kim Thiền tử cùng nhau đi tới Nam Thiệm Bộ Châu. Kim Thiền tử mặc dù từng có khinh mạn Phật pháp chi tội, nhưng Phật tính thâm hậu, căn cơ vững chắc, lại trải qua gặp chắc trở, tâm tính càng thêm cứng cỏi. Hoàng Mi đồng tử thở nhỏ liền theo Phật Di Lặc nghe nói Phật pháp tạo nghệ cũng là bất phàm, căn cơ đồng dạng vững chắc vững chắc. Về phần trẻ tuổi nóng tính, Nhiên Đăng cổ Phật khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt, này không phải tệ nạn, ngược lại là người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn chỗ. Không khí thịnh, dùng cái gì vì người trẻ tuổi? Đi Nam Thiệm Bộ Châu khai thác, trẻ tuổi nóng tính một chút, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, có lẽ càng có thể xông ra một mảnh mới tinh thiên địa. Ta coi là Kim Thiền Tử cùng Hoàng Mi hai người đương cùng thi triển có khả năng, lấy truyền kinh chi hiệu quả bị bằng, thắng được người mới có thể gánh này trách nhiệm. Kể từ đó, đã có thể kích phát hai người chi tiềm năng, lại có thể bảo đảm truyền kinh ứng cử viên vì thích hợp nhất người, không phụ ta Phật môn trọng thác, không phụ thương sinh kỳ vọng cao. Nhiên Đăng cổ Phật vì Linh Sơn quá khứ Phật mới thoái vị, tặng cho Như Lai Phật tổ, thì tương đương với là Linh Sơn Thái Thượng Hoàng tại Linh Sơn uy vọng cực cao. Nhiên Đăng cổ Phật lời vừa nói ra, bên trong đại điện lập tức vang lên trận trận tiếng phụ họa. Nhiên Đăng cổ Phật nói cực phải. Nhiên Đăng cổ Phật nhìn xa trông rộng, lời nói sâu hợp Phật lý, khiến hai người công bằng cạnh tranh, các triển đồ trưởng, quả thật kế sách thần kỳ. Đại điện bên trong chư Phật đều khẽ bước cảm, giống như cảm giác phương pháp này đã công bằng lại chu toàn, quả thật thượng sách. Như Lai Phật tổ thấy tình thế như thế, ánh mắt của hắn thâm thúy, suy tư một lát sau, khẽ gật đầu, lời nói, Nhiên Đăng cổ Phật lời nói rất đúng. Truyền kinh sự tình liên quan đến Phật môn hương suy, cần cẩn thận làm việc, nhưng lại cần lớn mật dùng người. An bài như thế, vừa đúng. Hoàng Mi cùng Kim Thiền Tử đều là ta phương Tây Phật môn có tiềm lực chi đệ tử, lần này đồng hành cạnh tranh, cũng là khó được chi lịch luyện. Văn Thù Bồ Tát nghe nói này an bài, trong lòng mặc dù vẫn đối Hoàng Mi có chỗ lo lắng, nhưng cũng biết Nhiên Đăng cổ Phật chi ý không thể trái, lập tức chắp tay trước ngực, nói, Nhiên Đăng cổ Phật này an bài, từ có thâm ý khác. Kim Thiền Tử cùng Hoàng Mi hai người, thật có chỗ hơn người, nhưng Nam Thiệm Bộ Châu chi hiểm, không thể coi thường. Mong rằng hai người có thể hai bên cùng ủng hộ, chớ có bởi vì cạnh tranh mà đả thương tình nghĩa đồng môn, càng không thể bởi vì tư đoán mà lầm ta Phật môn đại sự, nếu không sai lầm không nhỏ. Đại Thế Chí Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói, Nhiên Đăng cổ Phật mình dám, này an bài rất hay. Hoàng Mi định sẽ dốc toàn lực ứng phó, cùng Kim Thiền Tử công bằng cạnh tranh, hiện ra khả năng. Như Hoàng Mi thắng được, mong rằng chư vị chớ có lại có dị nghị, lấy chứng Phật môn công chính.